Chương 353, không nhỏ kinh hỉ. Chương 353, không nhỏ kinh hỉ. Thời gian trở lại hiện tại. Trong nhà hàng, thiếu nữ còn ở vào thắng Ninh Nguyên mừng rỡ nhảy cẫng, tại nàng lao giả bên cạnh thì là mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Ra ra, Ninh Nguyên đội trưởng thế mà đáp ứng muốn đi chúng ta trên trấn làm khách. Trên trấn đám người biết nên đến cỡ nào cao hứng nha. Tại thiếu nữ xem ra, có thể mời được Ninh Nguyên đến tự mình quê quán, kia là cỡ nào hào quang có mặt sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút những người khác ánh mắt khiếp sợ, lòng của thiếu nữ bên trong liền vô cùng kích động. Dù sao nàng cái tuổi này hài tử ai không thích làm náo động đâu. A Man A, ngươi đừng làm rộn, Ninh Nguyên đội trưởng bể bộn nhiều việc. Lão nhân mở miệng khuyên bảo tự mình cháu gái này, không ngừng cho nàng mấy mắt. Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, sau đó nàng nhìn xem Ninh Nguyên nói. Ninh Nguyên đội trưởng, nếu như ngươi rất bận rộn nói coi như xong. A Man mặc dù không chút được đi học, nhưng cũng biết sự tình có nặng nhẹ đạo lý. A A A, Ninh Nguyên cười cười. Thông thả, ta và các ngươi đều là thừa dịp thiên hạ thái bình ra du ngoạn. Thiếu nữ A Mãn nghe vậy thở dài một hơi, lập tức lại vui vẻ. Một bên lão giả thấy thế cũng không tốt lại nói cái gì. Tiểu Lạc, ngươi cùng bọn hắn đi trước, ta bên này xử lý tốt liền đi tìm ngươi. Linh Nguyên nhìn xem Linh Tiểu Lạc nói. Linh Tiểu Lạc nghe vậy do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Linh Tiểu Lạc cùng cái kia ông cháu hai người cùng nhau rời đi nhà hàng. Đi tới cửa lúc, Linh Tiểu Lạc quay người mắt nhìn trong phòng trang cảnh. Linh Nguyên một thân một mình ngồi, trước mặt hắn Quỷ Chu Công Cảng cùng Lý Lao Tam. Mặc dù gian phòng bên trong không ít người, nhưng bầu không khí lại quỷ dị lại kiềm chế, làm cho người cảm thấy khó chịu. Theo nhà hàng cửa một lần nữa quan bế, Linh Nguyên ánh mắt một lần nữa nhìn về phía quỷ nằm dạp trên mặt đất Chu Công Cảng. Nói một chút, ngươi phía trên đều có ai? Nghe được câu này hỏi thăm, Chu Công Cảng bắt đầu run rẩy lên. Linh Nguyên không có hỏi thăm hắn có quan hệ Hà Vinh nữ nhi sự tình, ngược lại trực tiếp hỏi hắn phía trên đều có ai, cái này đủ để chứng minh Linh Nguyên rất có thể đã biết rất nhiều sự tình. Đứng tại cách đó không xa Trình Lỗi mặt ngoài mặc dù thần sắc bình thản, nhưng hắn thời khắc này nhịp tim đã bắt đầu gia tăng tốc độ. Cái chán dán tại trên đất Chu Công Cảng trong lòng không ngừng từ ngữ. Tự sát, ta nhất định phải tự sát. Chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có tự sát mới có thể để cho hết thể dựa dẫm vào ta gây mất. Chỉ cần ta chết đi, thê tử của ta hải tử đều có thể mạng sống, chỉ cần ta chết đi. Chu Công càng run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, hắn cắn răng, sau đó run giọng mở miệng, Linh Nguyên đội trưởng, ta nguyện ý tố giác bạch trần, lấy công chu tội, chỉ cần ngài đáp ứng lưu ta một mạng. Nghe nói lời ấy, Trình Lỗi sắc mặt lập tức biến đổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Công càng, hai tay chắp sau lưng đã nắm chặt vậy. Có thể. Linh Nguyên ngữ khí rất bình tĩnh, đáp ứng cũng rất thẳng thắn. Chu Công càng nghe vậy lại hỉ. Trong lòng nhất đại khối cự thạch cũng rốt cục rơi xuống đất. So với tự mình mạng sống, phụ mẫu vợ con tính là cái gì chứ? Chỉ cần hắn có thể còn sống, liền có thể chơi đến không hết cực phẩm nữ nhân, sinh một đống lớn hài tử. Hít vào một hơi thật sâu, Chu Công Cảng chỉ nói một câu, Hoa Nam khu tổng cộng 9 tỉnh 132 thành phố, ta chỉ là trong đó một cái thành phố người phụ trách, hàng năm đại hạ thành phố đại khái có thể thu hoạch 3 đến 5 cái linh vật, nhưng vô luận là 3 cái, vẫn là 5 cái, cấp tỉnh người phụ trách báo cáo tổng bộ cũng chỉ có một, hoặc là linh. Nghe được cái này, trong nhà hàng bầu không khí trong nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Trình Lỗi sắc mặt đã trở nên trắng bệnh. Linh Nguyên nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt trắng bệnh Trình Lỗi, sau đó hắn lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ha ha, cái này thật đúng là một cái không nhỏ kinh hỉ a. Trình Lỗi, ngươi là Hoa Nam khu đội trưởng, phúc tỉnh người phụ trách là thủ hạ của ngươi đi. Hắn kêu cái gì? Nghe nói lời ấy, Trình Lỗi nuốt ngụm nước bọt run rộng mở miệng. Trần Kinh Chu, phúc tỉnh người phụ trách là Trần Kinh Chu, tam giai siêu phẩm giả. Linh Nguyên nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, chỉ là móc ra điện thoại di động của mình gọi một cú điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Làm gì Tạ Khinh Nguyệt quặng cu é thanh âm truyền đến. Linh Nguyên gọn gàng dứt khoát phân phó, ngươi lập tức dẫn người đi Hoa Nam khu phúc tỉnh khống chế lại Trần Kinh Chu. Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, sau đó Tạ Khinh Nguyệt mở miệng hỏi thăm, xảy ra chuyện gì rồi? Linh Nguyên cực kỳ ngắn gọn nói một lần nguyên nhân, cuối cùng phân phó nói, những thứ này siêu phàm giả lẫn nhau bao che lửa trên đặt dưới, tự mình thôn tính quốc gia linh vật tài nguyên. Lần này liên lụy người chỉ sợ rất nhiều, ngươi bắt được Trần Kinh Chu, sau đó lấy hắn làm đột phá khẩu điều tra toàn bộ Hoa Nam khu. Cái này, muốn hay không trước hướng tổng bộ hồi báo một chút tình huống? Dù sao Trần Kinh Chu là cấp tỉnh người phụ trách, không cần, trong tổng bộ hẳn là cũng có người cùng bọn hắn cấu kết, mặt khác ngươi không cần cân nhắc những chuyện khác, một mực làm tốt ta phân phó ngươi sự tình. Nghe được Ninh Nguyên nói như vậy, Tạ Khuynh Nguyệt đành phải đáp ứng. Tốt, ta hiện tại liền đi làm. Nàng hiện tại là tứ giai, đi bắt một cái tam giai siêu phàm giả Trần Kinh Chu cũng không khó. Cúp điện thoại, Ninh Nguyên nhìn về phía Trình Lỗi. Bình một tiếng, Trình Lỗi trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn hoảng sợ mở miệng. Đội trưởng, ta chưa từng có. Trình Lỗi lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên một đạo màu đen hư ảnh bọc lại hắn. Theo tiếng kêu thảm thiết đánh tới, rất nhanh hắc ám tiêu tán, Trình Lỗi trở thành một bộ khô cạn thi thể. Chu Công càng trơ mắt nhìn xem Hoa Nam khu đội trưởng Trình Lỗi cứ thế mà chết đi. Trong trí nhớ cái kia vô cùng cường đại tam giai siêu phàm giả Trình Lỗi, tại Ninh Nguyên trước mặt cùng một con côn trùng không có gì khác biệt. Giờ khắc này Chu Công càng bị hù kém chút té ra quần. Dù hắn một cái nhị giai siêu phàm giả cũng khó có thể tưởng tượng Ninh Nguyên đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào, thế mà cứ như vậy trong nháy mắt miểu sát một cái tam giai đỉnh phong siêu phàm giả. Cách đó không xa, Lý Lao Tam, phía sau hắn mấy người cùng Hà Vinh cũng đều là một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Đúng lúc này, Chu Công càng chợt cảm thấy một cỗ sát ý bao phủ chính mình. Không, Linh Nguyên đội trưởng, ngài đã đáp ứng ta. Chu Công càng nói còn chưa nói xong, gian phòng bên trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Một lát sau, Linh Nguyên một mình rời đi nhà hàng, hắn thông qua cái bóng cảm ứng một chút Linh Tiểu Lạc vị trí, sau đó cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Hoa Hạ, Đại Tây tỉnh. Tạ Khuynh Nguyệt rất nhanh liền dẫn Lâm Khả Uyển mấy cái tâm phúc thủ hạ đi đến Hoa Nam khu. Mặc dù trong lòng đủ kiểu không muốn cùng Linh Nguyên có cái gì gấp mắc, nhưng đối phương cái này chấp pháp đội trưởng nhiệm vụ lại làm nàng căn bản không có lý do cự tuyệt. Huống chi nhiệm vụ này vẫn là đứng tại đạo đức điểm cao đi thẩm phán tội ác. Chương 354, sống nương tựa lẫn nhau. Chương 354, sống nương tựa lẫn nhau. A Mãn Sở sinh sống tiểu trấn khoảng cách đại hạ thành phố cũng không xa. Linh Nguyên rất nhanh liền đuổi kịp Linh Tiểu Lạc. Lúc này ba người ngay tại một chỗ trong lương đình nghỉ ngơi, Tiểu Mãn đang cùng Linh Tiểu Lạc nói chuyện phiếm, lão nhân thì là buôn bán lấy tự mình niên đại xa xưa smartphone. Nhìn thấy Linh Nguyên xuất hiện, ba người đều cùng hắn chào hỏi. Nhìn thấy lão nhân đang chuẩn bị đón xe, Linh Nguyên cười nhạt mở miệng. Lão tiên sinh không cần phiền phức, ta đã sắp xếp xong xuôi, chờ sau đó sẽ có người đưa ngươi. Đưa ta? Ai nha, này làm sao có ý tốt? Lão nhân liên tục khoát tay. Linh Nguyên nhìn về phía lão nhân dưới chân cái bóng. Sau một khắc, cái bóng thoát ly lão nhân, một mình đứng lên. Sau đó tại lão nhân ánh mắt khiếp sợ trung tướng hắn chặn ngang bế lên. A Mãn, nhà ngươi ở phương hướng nào? Linh Nguyên hỏi thăm đồng dạng ở vào khiếp sợ Ninh Tiểu Lạc cùng thiếu nữ A Mãn. Nghe được Linh Nguyên hỏi thăm, A Mãn lấy lại tinh thần, nàng đội vàng chỉ một cái phương hướng. 70 cây số bên ngoài, kênh đảo sau cô Hà Trấn, nhà ta ngay tại cái kia. Linh Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó ôm lão nhân bóng đen động, nó hai chân thật nhanh chạy như điên, tốc độ kia trong nháy mắt liền đạt đến lão nhân có thể tiếp nhận cực hạn. Đừng, tốt xấu thay cái tư thế a. Lão nhân tiếng kêu to truyền đến, rất nhanh liền từ gần cùng xa biến mất không thấy gì nữa. Lúc này A Mãn cũng phản ứng lại, nàng có chút lo lắng mở miệng. Linh Nguyên đội trưởng, gia gia của ta lớn tuổi, hắn vẫn là một người bình thường. Không cần lo lắng. Linh Nguyên cười an ủi. Cũng là bởi vì tuổi của hắn lớn, cho nên ta mới dùng loại phương pháp này tiện hắn, dù sao hắn có thể co quắp tại cái bóng bên trong ngực được bảo hộ. Nếu như hắn thân thể cường tráng, ta liền để cái bóng con hắn. A Mãn nhẹ gật đầu, tin tưởng Linh Nguyên. Linh Tiểu Lạc thì là thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Linh Nguyên, nàng cảm thấy Linh Nguyên khẳng định là cố ý theo Linh Nguyên dưới chân bóng đen lan tràn bao trùm hai người, thân ảnh của bọn hắn tại trong lương đình biến mất không thấy gì nữa. Cô Hà Trấn. Linh Nguyên mấy người tại một chỗ vắng vẻ góc tối không người xuất hiện. Sau mười mấy phút, ôm trong ngực một cái lao nhân bóng đen lanh lợi từ núi rừng bên trong bò ra. Lao nhân đầu tựa vào bóng đen trong ngực, sợ người khác trông thấy mặt của hắn. Đem lão nhân buông xuống, bóng đen tựa như tuyết động hòa tan giống như biến mất về tới lão nhân dưới chân. A Mãn một mặt ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế năng lực đặc thủ. Thế nào, thiếu kỳ năng lực của ta? Linh Nguyên nhìn xem A Mãn hỏi thăm. A Mãn nhẹ gật đầu. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế năng lực đặc thủ. Có đúng không, vậy ngươi năng lực là cái gì? Năng lực của ta là... A Mãn đang chuẩn bị nói, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại, nàng một mặt khiếp sợ nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên đội trưởng, ngươi thế mà biết ta là siêu phàm giả. Một bên lão nhân ngược lại là không có quá lớn phản ứng, hiển nhiên là đoán được Linh Nguyên biết mình tôn nữ là siêu phàm giả. Linh Tiểu Lạc thì là khiếp sợ nhìn xem A Mãn, bởi vì nàng một cái tứ giai siêu phàm giả thế mà hoàn toàn không phát hiện được A Mãn siêu phàm giả khí tức. Phải biết siêu phàm giả đối mặt cao hơn chính mình giai siêu phàm giả lúc, là rất khó ẩn tàng lại khí tức của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì theo siêu phàm cảnh giới tăng lên, siêu phàm giả tinh thần cảm ứng cũng sẽ tăng cường. Tương ứng, cao giai siêu phàm giả như nghĩ ẩn tàng tự thân khí tức, đê giai siêu phàm giả thì là rất khó phát giác, bởi vì cao giai siêu phàm giả đối với tự thân lực lượng trưởng không muốn viễn siêu đê giai siêu phàm giả. Đây là một loại không bình đẳng tin tức trao đổi, đem mạnh được yếu thua hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, một chút có thể ẩn tàng khí tức đặc thù linh khí cũng có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Lúc này Linh Tiểu Lạc trong lòng cũng đại khái đoán được A Mãn trên thân khẳng định có lấy một cái có thể ẩn tàng nàng khí tức linh khí. Đúng lúc này, Linh Nguyên chậm rãi lên tiếng. Ta chẳng những biết ngươi là siêu phàm giả, còn biết ngươi là nhị giai siêu phàm giả. Mặc dù linh khí của ngươi rất không tệ, nhưng muốn giấu giếm được ta còn chưa đủ. Nghe nói lời ấy, A Mãn hai mắt lập tức hiện ra ánh sáng. Không hổ là Linh Nguyên đội trưởng, quá mạnh. Lão nhân thấy thế xen vào nói nói, A Mãn 3 tuổi lúc ăn vụng quả dại không cẩn thận ăn vào một cái linh trùng, thành công dung linh sau liền dựa vào trên mạng phương pháp một mực tu luyện đến nhị giai. Năng lực của nàng hẳn là cảm ứng hệ, A Mãn có thể tại rất xa khoảng cách bên ngoài phát giác được nhỏ xíu động tĩnh. Cũng tỉ như tại bờ sông liền có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được trong sông khu vực nào có cá lớn. Về phần A Mãn linh khí, thì là ta bắt cá lúc ngẫu nhiên vớt đi lên. Nghe được cái này, Linh Nguyên thần sắc không thay đổi, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng thất vọng. Hắn vốn cho rằng cái này ông cháu hai người ở nơi nào phát hiện không ít linh vật, cho nên mới để A Mãn tuổi nhỏ như thế đã đột phá đến nhị giai. Bây giờ xem ra, A Mãn 3 tuổi thành công dung linh, 14 tuổi mới vừa tới nhị giai, thiếu nữ tiên phú có thể nói là thường thường không có gì lạ, đại khái xuất một kiện linh vật cũng chưa từng ăn. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên cũng bỏ đi tới thử thời vận có thể hay không thu hoạch linh vật ý nghĩ. Về phần linh khí, bây giờ linh khí đối với Linh Nguyên mà nói căn bản không có tác dụng gì, cho nên hắn cũng căn bản không quan tâm linh khí. Cũng tỉ như trên người hắn cái kia thanh nguyên rủa trường đao, mặc dù là như thế cường đại linh khí, đối với hắn hôm nay mà nói cũng không có tác dụng gì. Đúng lúc này, Linh Tiểu Lạc sờ lên A Mãn đầu thần sắc ôn nhu nói: "Cảm ứng hệ là một cái rất không tệ năng lực, chờ ngươi lớn lên chút, nếu như muốn gia nhập tổng bộ lời nói, tổng bộ khẳng định sẽ rất hoan nghênh ngươi." A Mãn nghe vậy có chút do dự nói: "Ta cũng nghĩ gia nhập tổng bộ, nhưng ta không nỡ rời đi thị trấn." Lão nhân cũng tại lúc này mở miệng nói: "Hai tử quá nhỏ, chờ nàng lại lớn lên chút tự mình lựa chọn, mấy người tại trong trấn vừa đi, một bên trò chuyện. Không bao lâu, A Mãn liền đi đầu một bước đi khắp nơi tuyên truyền tự mình đem Linh Nguyên mời đến trong trấn làm khách. Linh Nguyên thấy thế cũng không ngăn cản, hắn cùng Linh Tiểu Lạc cùng lão nhân đi ở phía sau chuyện phiếm. Thông qua giao lưu, Linh Nguyên biết lão giả tên là Trương Đạo Lâm, 15 năm trước, hắn ở tại đạo quan bị dị tộc đồ thôn lúc thuận tiện giết đi, ngay tại những thôn khác tử xem bệnh Trương Đạo Lâm khi trở về cũng chỉ tìm được một cái còn tại trong tã lót bé gái. Sau đó Trương Đạo Lâm cho Hải Nhi đặt tên là A Mãn, mang theo nàng về tới quê quán cô Hà Trấn sinh hoạt. Từ đó về sau, một già một trẻ liền như thế sống nương tựa lẫn nhau sinh sống xuống tới Trương Đạo Lâm lúc bình thường đều dựa vào lấy chống thuyền bắt cá kiếm tiền, khi nhàn hạ đợi cũng sẽ cho người ta đoán chữ đoán mệnh, có đôi khi cũng sẽ cho người ta nhìn xem bệnh nhẹ. Bởi vì Trương Đạo Lâm thủ đoạn không tầm thường, tăng thêm làm người hiền lành, lại giúp người không lấy một xu nguyên nhân, cái này ông cháu hai người ở trong thôn cũng coi là nhân duyên vô cùng tốt, từng nhà đều cực kỳ kính trọng Trương Đạo Lâm, cũng rất thích A Mãn. Lao tiên sinh, Linh Nguyên hỏi thăm Trương Đạo Lâm. Hôm nay thiên hạ cách cục bị đánh loạn, Hoa Hạ chính là lúc dùng người. Ngươi có nhìn rõ lòng người chi tài, vì sao không gia nhập tổng bộ vì Hoa Hạ tận một phần lực? Chương 355, người bình thường thần trong lòng. Chương 355, người bình thường thần trong lòng. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Trương Đạo Lâm nghe vậy chỉ là cười lắc đầu. Linh Nguyên đội trưởng nói đùa. Thiên hạ hôm nay chi thế không ở ta nơi này loại người, mà ở chỗ Linh Nguyên đội trưởng ngài. Dứt lời, Trương Đạo Lâm còn nửa đùa nửa thật nói, nếu là vũ khí lạnh thời đại Linh Nguyên đội trưởng đến đây mời ta đồng lưu đại sự, ta khẳng định sẽ đáp ứng. Nhưng bây giờ, Trương Đạo Lâm lắc đầu. Ở thời đại này bên trong, cá nhân lực lượng mới là duy nhất chân lý. Coi như ta gia nhập tổng bộ, đối tổng bộ cũng không dậy được bao lớn trợ giúp, không chỉ có không thay đổi được cái gì, tương phản sẽ còn đưa tới không ít cửu hận. Ta sống không có bao nhiêu năm, chỉ muốn trước khi chết nhiều bồi bồi tự mình cháu gái này. Linh Nguyên nghe vậy không có lại nói cái gì, một bên Linh Tiểu Lạc thì là khẽ thở dài một hơi. Vô sự một thân nhẹ, có lẽ cuộc sống bình thản ngược lại mới là mọi người căn bản nhất hạnh phúc nơi phát ra. Đúng lúc này, theo A Mãn đi đầy đường tuyên truyền, mọi người hoặc là hiếu kỳ, hoặc là tham gia náo nhiệt nhìn xa xa Linh Nguyên. Cho đến có người nhận ra Linh Nguyên, sau đó tiếng kinh hô liên tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thật là Linh Nguyên đội trưởng. Trời ạ, Hoa Hạ thủ hộ thần đến chúng ta trên trấn. Mau mau, nhanh, nhanh nói cho đệ đệ ngươi, liền nói Linh Nguyên đội trưởng đi vào chúng ta trên trấn. Rất nhanh, tin tức quét sạch toàn bộ tiểu trấn, sau đó theo điện thoại lan tràn tới trên mạng, thậm chí chung quanh hương trấn. Càng ngày càng nhiều người nghe hỏi chạy đến vây quanh Linh Nguyên. Có người reo hò thét lên, có người thút thít rơi lệ, có người bởi vì cùng Linh Nguyên bắt tay kích động bất tỉnh đi. Đây đều là cực kỳ một mạc người bình thường, bọn hắn tại TV internet các loại ảnh hưởng dưới, trải qua mấy năm hú đúc, đối Linh Nguyên sùng bái chi tình đã đạt đến đỉnh phong. Chính như Lưu Dịch nói, quốc gia dùng lịch sử đến gắn bó lòng người, cũng làm cho người nhớ kỹ cửu hận. Là một người hoàn thành tất cả mọi người cộng đồng cửu hận, vì tất cả người báo thù, giúp tất cả mọi người tròn mộng về sau, như vậy người này chính là tinh thần của mọi người đồ đằng, là tất cả mọi người thần trong lòng. Khu trục dị tộc, diệt đi đảo quốc, đánh bại Bắc Minh, để Hoa Hạ đạt đến thế giới đỉnh, để Hoa Hạ người sinh hoạt trở nên càng thêm giàu có an ổn. Một người làm được đây hết thể Linh Nguyên, chính là người bình thường trong lòng không thể thay thế thần, theo xuống lại người tới càng ngày càng nhiều, Linh Nguyên cũng không rời đi, hắn đem Linh Tiểu Lạc bảo hộ ở bên cạnh, Tiếu Dung ôn hòa đáp lại dân chúng nhiệt tình. Hai năm này sinh hoạt thế nào? Có cái gì kinh tế bên trên khó khăn? Bọn nhỏ có thể ăn được hay không đến khỏe mạnh đồ ăn? Có hay không gặp được cái gì không công sự? Cái này một mảnh siêu phàm người phụ trách có hay không ức hiếp các ngươi? Có hay không gặp được quỷ dị không cách nào giải quyết siêu phàm hiện tượng hoặc là sự kiện? Linh Nguyên thỉnh thoảng ôm một cái chung quanh dân chúng trong ngực hài đồng, thỉnh thoảng cùng chung quanh dân chúng nắm tay hỏi han đơn cần, từng cái một mạc vấn đề từ trong miệng hắn hỏi ra, lệ chung quanh dân chúng kích động và phần. Có người cầm điện thoại một bên đập một bên rơi lệ. Còn có người tại mở trực tiếp, nhân khí trong nháy mắt tiêu thăng đến trăm vạn phía trên, mưa đạn bị cảm động nước mắt mắt bốn chữ soát bình phong. Rất nhanh, chung quanh trên chấn người vì gặp Linh Nguyên một mặt cũng đều hướng nơi này chạy tới. Theo người càng ngày càng nhiều, đại lượng cảnh lực bắt đầu điều động, bọn hắn phụ trách giữ gìn trật tự, phòng ngừa dân chúng quá kích động xuất hiện giẫm đạp sự kiện. Cùng lúc đó, đại thâm thành phố, tòa nào đó cao ốc trước trên màn hình, chính trực truyền bá lấy Linh Nguyên sở tác sở vi. Trên đường dân chúng nhao nhao ngừng chân nhìn xem. Trong mắt bọn họ mang theo ánh sáng sáng, nghe Linh Nguyên lời nói, trong lòng mỗi người đều từ đáy lòng dâng lên tự hào kiêu ngạo, cùng vui vẻ cùng kích động. Cách đó không xa thùng rác bên cạnh, chỉ gặp một cái bẩn thỉu, con bao tải nam nhân chậm rãi siết chặt trong tay mình, nhìn xem màn hình bên trong Linh Nguyên, hắn vết bẩn trên mặt che kín chết lặng thần sắc mê mang. Đây là ai? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy quen thuộc, vì cái gì lòng ta sẽ như thế đau nhức? Nam nhân thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu nói. Đúng rồi, đây là cảm giác thống khổ, ta cảm nhận được thống khổ. Chẳng lẽ đây là ta một mực truy tìm thống khổ? Thống khổ khiến người trưởng thành, thống khổ khiến người tỉnh ngộ, thống khổ khiến người đắc đạo. Nam nhân một bên nói, một bên cầm trong tay bị bóp xẹp cái bình đặt ở sau lưng báo tải, hắn không ngừng tái diễn chính mình nói lời nói, sau đó tiếp tục quay người tại trong thùng rác lục lọi lên. Hoa Hạ, Đại Kinh thành phố. Tuyên truyền bộ trưởng Tạ Húc sai người đem trực tiếp biên tập ra, sau đó bắt đầu toàn cầu đại lượng tiếp sóng. Rất nhiều Hoa Hạ cao tầng mặc dù trong lòng đối với cái này ôm lấy ý kiến, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có người nào dám nhảy ra chỉ trích loại hành vi này. Tại cục thế trước mặt dưới, ai cùng Linh Nguyên đối nghịch, vậy liền sẽ bị cài lên phản tập mũ. Có người tự mình tìm tới Lưu Dịch, muốn cho Lưu Dịch ra mặt ngăn lại loại này người thần hóa hành vi, bởi vì đây là tại lường gạt bất tính, mở lịch sử chuyển xe. Nhưng mà mặc hắn nói đạo lý rõ ràng, cuối cùng cũng là cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì Lưu Dịch căn bản bất lực, cũng không có cách nào đi cải biến lòng người chỗ hướng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Linh Nguyên chiếm cứ hết thảy. Trừ phi hắn chết, trừ phi có người cống hiến so với hắn lớn hơn. Đại Hạ thành phố, Cô Hà trấn. Linh Nguyên ở chỗ này dừng lại nửa ngày, cùng A Mãn các loại bọn nhỏ cộng đồng hợp một chữ ảnh, sau đó liền cùng Ninh Tiểu Lạc cùng nhau rời khỏi nơi này. Hai người thời gian kế tiếp quanh đi quẩn lại mấy cái địa khu, sau đó về tới Đại Kinh thành phố. Siêu phàm giả tổng bộ, cỡ lớn trong phòng họp. Linh Nguyên nhìn xem tài liệu trong tay, sắc mặt âm trầm như nước. Giờ phút này trong phòng họp còn ngồi mấy người, trừ bỏ Tạ Khuynh Nguyệt bên ngoài, Lưu Dịch các loại một đám quốc gia cao tầng cũng tới. Những tài liệu này một phần là ta từ Trần Khinh Chu trong nhà vào tay, một bộ phận thì là hắn chủ động thẳng thắn, còn có một phần là một số người biết được Trần Khinh Chu bị điều tra về sau, chủ động tố giác vạch Trần hắn cùng dưới tay hắn một chút người phụ trách. Nghe Tạ Khinh Nguyệt lời nói, Linh Nguyên đem trong tay tư liệu chậm rãi lật đến một trang cuối cùng. Một trang cuối cùng bên trên tình lình ghi chép Trần Khinh Chu, Trình Lôi chờ Hoa Nam khu một chút cao tầng cùng tổng bộ duy trì trật tự đội phó trưởng Thôi Cung gần 2 năm quan hệ rất tốt, những người này thường thường gặp nhau cùng một chỗ, giữa lẫn nhau trò chuyện vui vẻ. Thôi Cung, siêu phàm duy trì trật tự đội phó trưởng, tại Cố Dương vào tù những năm kia, Thôi Cung là duy trì trật tự đội người đứng đầu, người này làm việc công bằng công chính, chưa từng gia nhập bất luận cái gì phe phái, tại tổng bộ phong bình rất tốt. Về sau Cố Dương tái xuất, Thôi Cung liền chủ động từ chức, nhưng Cố Dương lại bởi vì hắn năng lực xuất chúng nguyên nhân đem hắn lưu lại. Mặc dù một trang cuối cùng bên trên không có rõ ràng nói Thôi Cung bao che Trình Lôi Trần Khinh Chu các loại siêu phàm giả, nhưng trong đó hàm nghĩa lại không cần nói cũng biết. Chương 356, tra rõ chương 356, tra rõ trong tổng bộ phòng họp. A a a, tốt, tốt a. Linh Nguyên nhìn xem tài liệu trong tay cười lạnh thành tiếng. Lúc này mới bao lâu, nhìn xem, đều nát thành dạng gì. Mới trôi qua thời gian 3 năm mà thôi, cũng bởi vì tổng bộ trọng tâm đều đặt ở hải ngoại, cho nên mới khiến cái này sâu mọt chui chỗ trống. Thời gian 3 năm, thế mà thôn tính hơn 300 cái linh vật, hơn 100 kiện linh khí, hơn 90 mai linh chủng. Đây vẫn chỉ là Hoa Nam khu mấy cái bị điều tra ra tỉnh, khu vực khác đâu. Những người này đều nên giết sạch sẽ. Nói xong lời cuối cùng, Linh Nguyên sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Mà bên trong phòng họp bầu không khí cũng cực kỳ kiềm chế. Đúng lúc này, an toàn tin tức bộ trưởng Lâm Hứa Chí thăm dò tính nói, "Linh Nguyên đội trưởng, có lẽ không có nghiêm trọng như vậy, dù sao tuyệt đại bộ phận người phụ trách tâm tính đều không kém." "Không sai không sai, mà khác thôn tính siêu phàm tài nguyên mặc dù có tội, nhưng cũng tội không đáng chết." Có người khuyên nói, "Bây giờ Hoa Hạ chính vào lúc dùng người, bằng vào ta chỗ nhìn, không bằng nhớ một lần lỗi nặng, cho bọn hắn một lần lấy công chuộc tội cơ hội há không càng tốt hơn." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Có người đồng ý, Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem những cao tầng này. Siêu phàm tài nguyên đối với những người bình thường này mà nói không có tác dụng gì, cho nên mấy người này mới sẽ như thế không để trong lòng. Lưu Dịch giữ yên lặng, Tạ Khuynh Nguyệt thì là thần sắc quặn quẽ. "A a a." Đúng lúc này, Linh Nguyên cười, tiếng cười của hắn cũng đánh gãy một chút người thảo luận, cho bọn hắn một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Linh Nguyên nhìn xem đám người, nụ cười trên mặt cực kỳ băng hàn. "Một năm linh vật, bọn hắn cầm 7 thành, tổng bộ cầm 3 thành, ta có phải hay không còn muốn cảm tạ bọn hắn đâu?" "Hả?" Lâm Hứa Chi đám người nghe vậy nội tâm đều là run lên, bọn hắn bị Linh Nguyên ánh mắt liếc nhìn, nhao nhao cúi đầu. "Ầm." Linh Nguyên trực tiếp đem tư liệu đập ầm ầm tại trên mặt bàn, hắn nhìn xem Tạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng mở miệng. "Tạ Khuynh Nguyệt, ngươi phụ trách toàn quyền điều tra việc này, cho ta từ trên hướng xuống từng tầng tra. Từ Hoa Nam khu bắt đầu, khu vực khác cũng không thể buông tha. Phàm là kẻ chủ mưu không cần hướng ta báo cáo, ngươi trực tiếp toàn bộ khống chế lại đưa vào địa lao." Nghe được địa lao hai chữ, bên trong phòng họp tất cả mọi người đều là như rơi vào hầm băng. Linh Nguyên trong miệng địa lao chính là tại hắn biến mất 10 năm trong lúc đó, Lục Giang thành một tay thành lập dùng để giam giữ siêu phàm giả địa phương. 3 năm trước đây, cùng Bắc Minh trận kia trong chiến tranh, một chút tổng bộ siêu phàm giả cũng bắt không ít Bắc Minh siêu phàm giả, về sau tại Ninh Nguyên thủ ý hạ toàn bộ nhốt vào địa lao. Thậm chí còn có chuyển ngôn xưng Ninh Nguyên làm lớn ra địa lao quy mô, đồng thời dùng rất nhiều linh khí gia cố địa lao. Trừ bỏ Ninh Nguyên cùng một số nhỏ phụ trách trông coi siêu phàm giả bên ngoài, cái khác siêu phàm giả chưa Ninh Nguyên cho phép căn bản là không có cách tiến vào địa lao, cho nên cho đến tận này tất cả mọi người cũng đều không biết trong địa lao đến tột cùng là dạng gì chẳng cảnh. Nghe được Ninh Nguyên thế mà muốn đem phạm tội người nhốt vào địa lao, Tạ Khuynh Nguyệt mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn gật đầu. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Ninh Nguyên cách làm này mới là đúng. Có công liền thưởng, từng có liền phạt. Dù sao hiện tại Hoa Hạ ở vào ít người địa bàn lớn tình huống, nếu như không cần nghiêm khắc nhất thủ đoạn bóp chết rơi tham ô, về sau tham ô sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Về phần những người kia nhốt vào địa lao sau sống hay chết, lại sẽ có nhiều ít người để ý đâu. Ninh Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Dịch, lập tức liên hệ Cố Dương, để hắn tạm thời buông xuống chuyện bên ngoài, trở về hiệp trợ Tạ Khuynh Nguyệt tra rõ án này. Mặt khác tổng bộ bên này cũng muốn toàn lực hiệp trợ. Lưu Dịch gật đầu một cái đáp ứng. Lâm Hứa Chi đám người thấy thế cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị sẽ dốc toàn lực hiệp trợ điều tra việc này. Hội nghị tan đi. Sau đó không lâu, từng cái tin tức kinh động đến tổng bộ, sau đó lan tràn đến cả nước. Hoa Nam khu đội trưởng Trình Lỗi, Phúc Tỉnh người phụ trách Trần Khinh Chu, Đại Hạ thành phố người phụ trách Chu Công Cảng các loại siêu phẩm giả, lẫn nhau bao che cấu kết, lựa trên đẳng dưới, thôn tính quốc gia linh vật, đối Hoa Hạ tạo thành nghiêm trọng tổn thất, sinh ra cực lớn ảnh hưởng xấu, bị tạm thời cách chức, tước đoạt tự do, nhốt vào địa lao phán xử ở tù trung thân. Duy trì trật tự đội phó trưởng Thôi cũng bị tạm thời cách chức điều tra, tại bị điều tra quá trình bên trong phản kháng đánh chết tổng bộ nhân viên công tác, tùy theo phản bội tổng bộ, ý đồ mượn nhờ linh vật lực lượng đảo vong hải ngoại, tại Cổ Dương, Tạ Khinh Nguyệt cùng mấy vị tam giai siêu phàm giả liên thủ cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng bị tóm nhốt vào địa lao. Tổng bộ khai triển không ngày quy định sửa trị hành động, phàm là tố giác vạch trần người phụ trách thôn tính linh vật siêu phàm giả sẽ bị nhớ lại công, xem tình tiết nặng nhẹ ban thưởng linh vật linh khí các loại siêu phàm tài nguyên. Tổng bộ ở vào phía sau núi chỗ địa lao cửa vào. Trải qua tận lực bố trí, phía khu vực này sớm đã trở thành tổng bộ cấm địa. Theo thời gian trôi qua, từng cái được chứng thực thôn tính linh vật siêu phàm giả bị mang đến nơi này. Có tam giai, nhị giai, thậm chí nhất giai. Những người này hoặc là lớn tiếng kêu oan, hoặc là lớn tiếng lục mạng, hoặc là vô cùng hoảng sợ, hoặc là thống khổ hối hận, cùng khóc giống cầu xin tha thứ. Địa lao lối vào chỉ có một cái siêu phàm giả thủ hộ. Đây là một cái thần sắc che lớp lão giả, tên là Tạ Thường, tam giai không gian hệ siêu phàm giả, tính cách cổ quái, chưa từng cùng người liên hệ, chỉ là không biết ngày đêm thủ hộ ở chỗ này. Không ai biết Ninh Nguyên từ chỗ nào tìm tới như thế một cái quái lão đầu, chỉ biết là lão đầu này năng lực rất cường đại. Di hình hóa bị. Theo Tạ Thương năm ngón tay thành câu, hắn không gian hệ nhị giai năng lực trong nháy mắt bộc phát, một đạo màu vàng nhạt vầng sáng từ hắn lòng bàn tay bao phủ lại trước mặt mấy cái siêu phẩm giả, sau đó lôi cuốn lấy bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Phụ trách áp giải Cố Dương cười từ chữ vật linh khí bên trong lấy ra một dương rượu đỏ. "Tạ lão, đây là ta từ nước ngoài đạt được, ngươi nếm thử." Tạ Thương thấy thế lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tiêu dung. "Dương đồ chơi, được rồi, uống không quen." Dứt lời, Tạ Thương cầm trong tay trống rông xuất hiện đồ vật bức cho Cố Dương. Đây là một mặt lớn chừng bàn tay huyết sắc ngọc bài, đỉnh cấp giam cầm hệ linh khí, chỉ cần đem siêu phàm giả máu tươi nhỏ vào trên ngọc bài, Cố Dương liền có thể thông qua ngọc bài triệt để khống chế lại những thứ này siêu phàm giả. "Ngươi giữ đi, cái gì dương đồ chơi không dương đồ chơi, hiện tại không có dương đồ chơi, đều là đồ đạc của chúng ta." Dứt lời, Cố Dương khoát tay áo quay người rời đi. Tạ Thương nhìn xem Cố Dương bóng lưng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn đem trước mặt một dương rượu đỏ thu vào. Mấy ngày sau, địa lao cửa vào, ngay tại nhắm mắt tu luyện Tạ Thương bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó hắn quỳ xuống đất cung kính mở miệng. "Đội trưởng." Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn Linh Nguyên thấy thế nhíu nhíu mày. "Không phải nói không cần quỳ hả?" Tạ Thương nghe vậy cười đứng dậy. "Đội trưởng nói đội trưởng, ta làm ta." Linh Nguyên thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. "Tạ Thương, hoa hạ người, Linh Nguyên 3 năm trước đây tiêu diệt em mở quốc hoàng hôn hội thuận tiện đem hắn cứu ra. Căn cứ lao nhân này nói, hắn nguyên quán đại đông thành phố, người một nhà đều bị Liễu Vô Trần giết chết, Tạ Thương xin giúp đỡ hoa hạ tổng bộ không có kết quả, về sau bán thành tiền tất cả gia sản khắp nơi tìm kiếm Liễu Vô Trần hạ lạc. Khi biết Liêu Vô Trần gia nhập em mở quốc hoàng hôn hội về sau, hắn liền một mình tiến về hoàng hôn hội báo thủ, sau khi thất bại liền bị một mực cầm tù tra tấn. Chương 357, sợ hai cùng tham lam. Chương 357, sợ hai cùng tham lam. Từ khi Tạ Thương biết được Liêu Vô Trần bị Ninh Nguyên giết chết về sau, hắn liền mấy chuyến khóc ngất đi. Về sau tâm sự đã xong hắn liền muốn tìm chết, nhưng Ninh Nguyên lại ngăn lại hắn. Bởi vì Tạ Thương năng lực đối Ninh Nguyên tới nói rất hữu dụng. Tại Ninh Nguyên quyên bảo, Tạ Thương vì báo ân liền đáp ứng vì hắn thủ hộ địa lao. Trong khoảng thời gian này tiến đến nhiều ít người. Nghe được Ninh Nguyên hỏi thăm, Tạ Thương đáp lại nói: "Tổng cộng 73 người, tam giai siêu phàm giả 6 người, nhị giai siêu phàm giả 45, nhất giai siêu phàm giả 22." Linh Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó liền thân ảnh lóe lên tiến vào trong địa lao. Mở tối trong địa lao, các loại cường đại linh khí lẫn nhau xen lẫn tản ra vầng sáng, cho dù là tam giai siêu phàm giả cũng vô pháp chạy khỏi nơi này. Trong địa lao không hề đơn độc nhà tù, cùng trước đó so sánh, trải qua xây dựng thêm địa lao càng giống là một cái xây ở dưới mặt đất quảng trường. Vết thương chẳng chị thôi cũng nhìn xem phía trên màu vàng kim nhạt màn sáng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn năm nay bất quá 50 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, ngũ quan hình dáng rõ ràng giờ phút này, tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt chỉ còn lại trắng bệnh, môi khô khốc bởi vì kịch liệt đau nhức mà khẽ run. Có tam giai siêu phàm giả đi vào Thôi Cung trước mặt run giọng hỏi thăm. "Thôi Cung, trước ngươi không phải siêu phàm duy trì trật tự đội người đứng đầu sao? Ngươi hẳn phải biết làm sao thoát đi cái này địa lao a." Nghe nói lời ấy, Thôi Cung chỉ là lắc đầu. Thật sự là hắn biết địa lao cấu tạo, tại Ninh Nguyên biến mất cái kia trong 10 năm, hắn cũng bắt người đưa đến qua nơi này. Nhưng bây giờ địa lao bộ dáng sớm đã không phải hắn trong trí nhớ dáng vẻ. Nơi này không phải ngoại giới truyền ngôn mở rộng, hiển nhiên là bị triệt để cải tạo. Không thích hợp. Đúng lúc này, có siêu phàm giả có chút bất an nói. Không phải nói trước đó Bắc Minh có rất nhiều siêu phàm giả đều bị bắt vào địa lao sao? Những người kia đâu? Nghe được câu này, cũng có những người khác siêu phàm giả phản ứng lại, nhao nhao lộ ra vẻ bất an tới. Đúng vậy à, siêu phàm giả không cần ăn cơm uống nước cũng có thể sống sót, cho nên những Bắc Minh đó siêu phàm giả đi đâu? Phải biết lúc ấy Hoa Hạ hướng ngoại giới nói là giam giữ những thứ này Bắc Minh tham chiến siêu phàm giả 10 năm chờ 10 năm sau liền phóng thích bọn hắn. Có cảm ứng hệ siêu phàm giả thi triển năng lực cảm ứng chung quanh. Không bao lâu, hắn mở mắt ra, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. "Thế nào? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Có người thấy thế vội vàng hỏi thăm. "Nơi đó, nơi đó." Cảm ứng hệ siêu phàm giả run rẩy chỉ hướng một cái phương hướng, nơi đó một mảnh đen kịt, phảng phất nhìn không thấy cuối thâm nguyên. Nơi đó tất cả đều là thây khô, lít nha lít nhít đến không hết. "Cái gì?" Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó một cố khó mà nói rõ sợ hãi bao phủ bọn hắn. Đúng lúc này, phương xa hắc ám bắt đầu giống như thủy triều hướng bọn hắn lan tràn tới, sau đó triệt để đem những người này thôn vệ. Tiếng kêu thảm thiết chỉ một thoáng liên tiếp vang lên, mà ở các loại linh khí quấy nhiều dưới, cái này như địa ngục địa phương phát sinh hết thảy chú định sẽ không bị người biết. Mấy tháng sau, Hoa Hạ, Tần Linh dãy núi chỗ sâu, bên cạnh hồ, Vân Tịch hai tay chống cằm nhìn xem Linh Nguyên câu cá. "Một đoạn thời gian không gặp, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, xem ra không dùng đến mấy năm liền có thể đột phá lục giai, thật sự là nhanh a." Nghe được Vân Tịch lời nói, Linh Nguyên chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không có cách, có ít người chính là như thế không giống bình thường. Vân Tịch nghe vậy liếc mắt. Cái khác siêu phàm giả nói loại lời này ta còn tin, ngươi, ha ha, ta nhìn ngươi không phải cùng chúng khác biệt, chỉ sợ là ăn không ít đồ tốt ta. Vân Tịch đem đồ tốt ba chữ cố ý tăng thêm, một mặt cười xấu xa nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên nghe vậy sắc mặt không thay đổi, hắn tĩnh tĩnh nhìn xem mặt hồ nói. Ngươi tựa hồ đối với năng lực của ta hiểu rất rõ. Vân Tịch duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nón nhẹ nhàng tại Linh Nguyên trên mu bàn tay vẽ vài vòng. Đương nhiên, ta so ngươi hiểu rõ hơn ngươi, bao quát ngươi toàn thân cao thấp trong trong ngoài ngoài. Linh Nguyên trầm mặc. Tại vơ vét toàn thế giới linh vật, cùng mượn nhờ địa lao thủ đoạn dưới, thực lực của hắn tốc độ tăng lên có thể nói cực kỳ khủng bố. Cái gọi là lao, kỳ thật chính là tại không có chiến tranh lúc, Linh Nguyên có thể âm thầm thôn vệ siêu phàm giả một cái bí mật nơi trốn. Bởi vì hắn nếu như trắng trợn vô duyên vô cớ tàn sát thôn vệ siêu phàm giả sẽ đối với thế cục hôm nay tạo thành ảnh hưởng không tốt, cũng sẽ bất lợi với hắn phát triển lâu dài. Nhưng nếu như là đánh lấy giam giữ kẻ phạm tội danh nghĩa, đem đại lượng siêu phàm giả cùng người bình thường đưa vào địa lao, lại âm thầm tiến vào địa lao bí mật tiến hành tàn sát thôn vệ, vậy thì đồng nghĩa với là được cả danh và lợi vẹn toàn đôi bên. Cũng tỉ như Hoa Hạ một chút siêu phàm giả người phụ trách thôn tính linh vật Linh Nguyên đương nhiên biết, dù sao hắn đem linh vật nhìn so cái gì đều trọng yếu. Nhưng hắn nhưng như cũng bỏ mặc không nhìn mấy năm lâu, không chỉ có bỏ mặc không nhìn, hắn còn đè xuống những cái kia tố giác tin tức, liền đợi đến thời cơ chín muồi đại lượng thu hoạch linh vật cùng siêu phàm giả. Hay hơn chính là, loại này thủ đoạn giống nhau hắn còn có thể tiếp tục sử dụng, bởi vì nhân tính là tham lam. Tham lam sẽ theo thời gian càng thêm cương đại, mà sợ hãi thì là sẽ theo thời gian dần dần làm nhạt. Bây giờ tại Linh Nguyên an bài xuống, toàn thế giới các nơi đều tại kiến lập địa lao. Mỹ danh nó nói là vì giam giữ phạm tội siêu phàm giả giữ gìn hòa bình, kỳ thực chính là đem một chút không nghe lời siêu phàm giả nhốt vào. Đợi đến nhân số đủ nhiều lúc, Ninh Nguyên liền âm thầm tiến vào địa lao thôn vệ bọn hắn tăng lên thực lực bản thân. Điểm này trừ bỏ Ninh Nguyên tự mình bên ngoài, ai cũng không biết. Thậm chí liền ngay cả Cố Dương đều không rõ ràng địa lao chân thực tác dụng, hắn cùng tất cả mọi người ý nghĩ đều coi là đây là vì giữ gìn hòa bình, chuyên môn dùng để giam giữ phạm tội siêu phàm giả địa điểm. Đúng lúc này, Vân Tịch đống nhiên chỉ mặt hồ kinh hỉ mở miệng. Mắc câu rồi. Ninh Nguyên suy nghĩ quay lại, hắn giương một tay lên bên trong cần câu. Soạt, một đầu to mọng thanh ngư bị hắn mang theo. Mấy năm sau, siêu phàm giả thôn tính linh vật án triệt để hạ màn kết thúc, trận này từ Chu Công càng nhấc lên, cho đến quét sạch toàn bộ Hoa Hạ đại án rốt cục ngắn ngủi kết thúc. Trận này kiếp nạn tổng cộng tạo thành hơn ngàn cái siêu phàm giả, mấy trăm người bình thường bị bắt. Có người vì thế lý giải cảm thấy cao hứng, cũng có người vì thế cảm thấy lo lắng. Dù sao những thứ này siêu phàm giả đều là Hoa Hạ lực lượng nơi phát ra, cũng là siêu phàm thời đại bên trong Hoa Hạ nền tảng. Nhưng ở Ninh Nguyên thiết huyết dưới cổ tay, tất cả có liên quan vụ án người đều chưa thả qua, mặc kệ là tam giai siêu phàm giả, vẫn là nhất giai siêu phàm giả, thậm chí là người bình thường. Mà trải qua như thế một lần, tất cả mọi người lần nữa nhận thức lại Ninh Nguyên, biết cái này chấp pháp đội trưởng danh giới cuối cùng, cũng không thể xúc động bại ngược. Nhưng chính như câu nói kia nói đồng dạng, sợ hãi sẽ theo thời gian làm nhạt, tham lam lại theo thời gian cắm rễ trưởng thành càng thêm cường đại. Đối mặt đủ cường đại lợi ích, cho dù biết sẽ có nguy hiểm tính mạng, sớm muộn cũng sẽ có người vẫn như cũ dẫm lên vết xe đổ. Chương 358, một người độc đoán chương 358, một người độc đoán đại kinh thành phố, siêu phàm giả tổng bộ. Một chỗ lờ mờ không thấy quang minh trong mật thất dưới đất, tóc hai bù xù Ninh Nguyên nhắm hai mắt, trải qua gần một tháng bế quan, hắn thành công đột phá đến lục giai. Lúc này khoảng cách lần trước đột phá ngũ giai đã qua vài chục năm, mà hắn cũng đạt tới kiếp trước chưa từng đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Cùng trước đó cảnh giới khác biệt, ám linh lục giai cũng không thêm ra năng lực gì. Chứ bỏ lại lần nữa tăng lên mấy trăm năm tuổi thọ, để Ninh Nguyên bây giờ có được hơn 1000 năm thọ nguyên bên ngoài. Còn có chính là lệnh ám linh phía trước năm cái năng lực đạt được cực lớn tăng phúc, cũng tỉ như ám vực. Ngũ giai lúc ám vực triệt để bộ phát hạ có thể bao trùm mấy trăm cây số, nhưng bây giờ Ninh Nguyên nếu là toàn lực thôi động ám vực, tối như vậy vực phạm vi bao phủ sẽ đạt tới kinh khủng 2000 cây số, chẳng khác gì là bao phủ nửa cái Hoa Hạ. Mặt khác hắc ám ăn mòn phạm vi cũng tăng lên gần trăm lần, lại phối hợp diệt vệ, ám vực hai cái này năng lực, Ninh Nguyên thậm chí có thể trong vòng 10 giây diệt đi Hoa Hạ 1/3 nhân khẩu. Trừ cái đó ra, cảnh giới đột phá cho Ninh Nguyên mang đến kinh hãi nhất vui không chỉ có là ám linh, còn có quang linh. Quang linh lục giai năng lực rất đặc thù, vẫn như cũ cùng điều khiển thời gian có quan hệ. Đánh cái so sánh, Linh Nguyên tại ngũ giai lúc, hắn thôi động quang linh thời gian quay lại cũng không thể đi chỉ định trở lại cái nào thời gian tiết điểm, cho nên đời trước của hắn trực tiếp bị quang linh đưa đến 400 năm trước. Nhưng bây giờ lục giai quang linh lại có thể chỉ định quay lại thời gian. Nói cách khác, Linh Nguyên nếu như nguyện ý, hắn có thể lựa chọn trở lại hôm trước, năm trước, hoặc là 10 năm trước tùy ý một cái thời gian tiết điểm. Đương nhiên, quang linh năng lực cường đại cũng có hại bưng. Đó chính là thời gian rất lâu bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vì thời gian quay lại dính dấp nhân quả quá lớn, mà lại quấy nhiễu thời gian quy tắc mang đến hậu quả cũng rất nghiêm trọng, nếu không quang linh cũng sẽ không quay lại một lần liền biến mất không thấy gì nữa, cho đến Linh Nguyên đột phá ngũ giai sau mới khôi phục tới. Linh Nguyên nhìn xem thể nội đạo cây, quả thứ 6 linh nguyên quả vẫn như cũ đen trắng đều chiếm một nửa, vờn quanh tại đạo trên cây trắng loáng trưởng hạt thì là tráng kiện rất nhiều, càng lộ vẻ mỹ lệ hoàn mỹ. Quang linh là sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, có ánh sáng linh tại, ta liền có thêm làm lại cơ hội. Linh Nguyên đối với quang linh định nghĩa rất đơn giản, chính là cuối cùng sống sót át chủ bài. Thở ra một hơi thật dài, Linh Nguyên chậm rãi đứng dậy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất tại trong mặt đất. Bây giờ đã là hắc dạng. Trên bầu trời, Linh Nguyên quan sát toàn bộ đại kinh thành phố cảnh đêm. An ổn, hòa bình tuế nguyệt đã kéo dài thật lâu. Tại đương kim cái này siêu phàm giả tối cao cũng bất quá tứ giai siêu phàm thời đại giai đoạn trước, hắn cái này lục giai siêu phàm giả chính là vô địch chân chính tại thế gian. Trừ bỏ hắn bên ngoài, trong vòng 300 năm đều không người biết được trên đời này có thể có lục giai siêu phàm giả, cũng không có người có thể tưởng tượng lục giai cường đại. Đương nhiên, hắn vô địch là xây dựng ở cái khác siêu phàm giả thống khổ trên cơ sở. Bởi vì hiện tại toàn thế giới bên trên tứ giai siêu phàm giả vẫn như cũng là vị trí, cho dù là tam giai siêu phàm giả cũng không có đột phá đến 200, cùng tiếp trước thời gian này hoàn toàn không cách nào so sánh. Đây cũng là bởi vì Ninh Nguyên một mình chiếm cứ quá nhiều siêu phàm tài nguyên nhân. Toàn thế giới đại lượng linh vật bị Ninh Nguyên lấy các loại phương thức vơ vét đến tổng bộ, sau đó âm thầm toàn bộ dùng cho tăng lên thực lực của mình. Trầm mặc hồi lâu, sau đó Ninh Nguyên liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, lại là mười mấy năm trôi qua. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần an vui hiện trạng, thích ứng hết thảy, thậm chí có rất lớn một bộ phận người quên đi dị tộc, dù sao dị tộc đã cực kỳ lâu không có tạo thành phạm vi lớn tổn thương. Tại Hoa Hạ mấy chục năm bố cục kinh doanh dưới, bây giờ toàn thế giới tam giai siêu phàm giả vượt qua 9 thành đều là Hoa Hạ người, mà lại cái tỷ lệ này còn đang tăng thêm. Đến mức một chút có quan hệ dị tộc vụn vặt lẻ tẻ sự kiện, đều bị nơi đó khu vực Hoa Hạ siêu phàm giả trước tiên ép xuống. Mấy ngày sau, Hoa Hạ siêu phàm giả tổng bộ, một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Lưu Dịch xuyên thấu qua cửa sổ tĩnh tĩnh nhìn xem ngoại giới hoa cỏ cây cối, nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót. Hắn lúc này đã tóc trắng phơ, khuôn mặt già yếu, tuế nguyệt như lao, mang cho người bình thường lớn nhất ảnh hưởng chính là tuổi thọ. Cái này 30 tuổi nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đảm nhiệm siêu phàm giả bộ trưởng, 48 tuổi bởi vì vấn đề nội bộ vào tù, hơn 50 tuổi một lần nữa cầm quyền đảm nhiệm bộ trưởng, cho đến hiện tại 80 tuổi. Cùng hắn cùng tuổi người đều đi, Lưu Dịch mấy năm này chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được thời đại biến thiên. Một thế hệ có một thế hệ chuyện cần làm, mà hắn thế hệ này người đã trải qua làm xong tự mình có thể làm hết thảy. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, sau đó tiếng bước chân hiện hiện, đứng tại Lưu Dịch bên giường. Lưu Dịch vi vi nghiêng đầu, nhìn xem bên giường ngồi Ninh Nguyên. Đối phương vẫn như cũ cùng mình lần thứ nhất gặp hắn lúc đồng dạng tuổi trẻ, hoặc là nói muốn so lần thứ nhất gặp hắn lúc càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có khí chất. Nhìn xem Ninh Nguyên mặt, Lưu Dịch nội tâm cực kỳ phức tạp. Cái này tự mình chứng kiến từng bước một trưởng thành người càng đến càng xa lạ, Ninh Nguyên cũng càng lúc càng giống một nhà độc tài, bây giờ tổng bộ chỉ có một mình hắn thanh âm. Nhưng vừa vặn cũng là Ninh Nguyên để Hoa Hạ có bây giờ địa vị, để Hoa Hạ bách tính có mấy chục năm an ổn sinh hoạt. Không phải là sai lầm, lưu lại chờ người đến sau đi đánh giá đi, ta đã thấy không rõ Lưu Dịch nội tâm nghĩ như vậy, hắn đối Ninh Nguyên lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Trong khoảng thời gian này bận rộn gì sao? Ninh Nguyên đưa tay ở một bên trên mặt bàn cầm lấy một cái quả táo, một bên gọt ra, một bên trả lời. Ta hiện tại giống như ngươi, là một cái người rảnh rỗi. Lưu Dịch nghe vậy chậm rãi nói, ngươi nhàn tốt, ngươi nhàn đã nói lên thiên hạ thái bình. Nói đến đây, Lưu Dịch hơi xúc động thở dài một hơi. Ninh Nguyên à, ta trong khoảng thời gian này thường xuyên mơ tới lúc trước người và sự việc, Dương Dược Tiên, Tần Lão, cùng những cái kia sống ở trong trí nhớ mình người. Lúc trước phát sinh đủ loại, thật giống như còn tại hôm qua. Ninh Nguyên đem gọt xong ra quả táo bỏ vào mâm đựng trái cây bên trong. Hắn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời nói, người dư vị qua đi, là bởi vì quá khứ có tự mình lưu luyến người cùng sự. Hy vọng ta cũng sẽ có một ngày như vậy đi. Lưu Dịch nghe vậy như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát, sau đó nhìn xem Linh Nguyên mở miệng. Ngươi một mực không tìm mới bộ trưởng tiếp nhận ta, có phải hay không tổng bộ về sau liền không có bộ trưởng? Linh Nguyên trầm mặc, cũng không trả lời vấn đề này. Lưu Dịch thấy thế nội tâm cũng minh bạch, hắn cười khổ một tiếng. Ngươi biết, không ai có thể ngăn cả ngươi. Linh Nguyên a, ngươi biết không? Tại ngươi lần thứ nhất đột phá tứ giai lúc, thủ ít từng tự mình hỏi thăm qua ta một vấn đề. Ngươi đoán xem vấn đề này là cái gì? Linh Nguyên nghe vậy nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ta tạo phản, các ngươi nên làm cái gì? Chương 359, thời đại biến thiên chương 359, thời đại biến thiên nghe được Linh Nguyên trả lời, Lưu Dịch sững sờ, sau đó trong mắt của hắn vẻ phức tạp nặng hơn. Nhẹ gật đầu, Lưu Dịch khẽ thở dài một cái. Không sai, làm người nào đó không người có thể chế lúc, vậy hắn chính là lớn nhất không ổn định nhân tố. Khi đó ngươi lần thứ nhất đột phá tứ giai, lần thứ nhất hướng ta đề nghị nói muốn phản công dị tộc, đem dị tộc từ Hoa Hạ tiêu diệt khu chủ. Lão đại dẫn đầu lo lắng không phải có thể hay không thắng, mà là lo lắng dị tộc biến mất sau ngươi sẽ làm phản hay không, có thể hay không lật đổ hiện hữu hết thể chế độ. Ta khi đó dùng mệnh hướng lão đại đảm bảo ngươi sẽ không phản. Lão đại hỏi ta nếu như cái ngày này thật sự đến, ta sẽ làm thế nào? Ta nói mình sẽ lôi kéo ngươi chết chung. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Dịch thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Nguyên, trên mặt thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Nghe được cái này, Linh Nguyên bỗng nhiên cười. Ngươi ngược lại là cũng rất dám thổi. Ha 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 ha. Lưu Dịch cũng cười. Ngươi làm sao không hỏi xem ta có hay không có thể kéo ngươi đi chết thủ đoạn? Linh Nguyên lắc đầu. Đầu tiên ngươi không có, tiếp theo ngươi cũng sẽ không như thế làm. Lưu Dịch ngây ngẩn cả người. Một lát sau hắn chậm rãi tiếp tục nói. Không sai, ta không có, cũng sẽ không như thế làm. Bởi vì trong mắt của ta, vô luận không có cái gì đánh bại dị tộc trọng yếu. Thiên hạ này, là người trong thiên hạ, mà dị tộc mới là người trong thiên hạ địch nhân lớn nhất. Huống chi bây giờ Hoa Hạ quốc lực đã đạt đến từ xưa đến nay chưa hề có đỉnh phong, ta rất may mắn năm đó lựa chọn, chưa hề hối hận qua. Linh Nguyên lặng lặng nhìn Lưu Dịch. Cùng kiếp trước lúc tuổi già âu sầu thất bại chết bệnh so sánh, một thế này Lưu Dịch cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của mình, đuổi dị tộc, để Hoa Hạ đứng ở thế giới đỉnh. Đã từng Lưu Dịch phụ mẫu thường nói hắn là tự tư, thân là con một hắn trung thân chưa lập gia đình, đây là bất hiếu. Tổng bộ rất nhiều người cũng đều nói Lưu Dịch là tự tư, bởi vì Lưu Dịch thường thường sẽ vì hoàn thành chuyện nào đó, không tiếc hy sinh một số người. Nhưng đứng tại góc độ cao hơn đến xem, Lưu Dịch tự tư không phải là vì chính hắn, mà là vì nước, vì dân, vì đại cục, vì tương lai. Lưu Dịch sắp chết, Linh Nguyên đây là nhận được tin tức, đặc địa chạy đến cuối cùng gặp hắn một lần. Nhìn một chút thân thể càng thêm hư nhược Lưu Dịch, Linh Nguyên vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ bị gió thổi rơi lá cây, hắn chậm rãi nói ra, cố nhân lần lượt tàn lụi, tựa như lá rụng trong gió. Tựa hồ là nghe được Linh Nguyên lời nói, Lưu Dịch giáng chống đỡ lấy sau cùng khí lực, hắn đưa tay bắt lấy Linh Nguyên tay. Nhìn xem Linh Nguyên, Lưu Dịch dùng hết sau cùng khí lực chậm rãi nói ra, Linh Nguyên à, cho dù một số người đối ngươi không tốt, đối địch với ngươi, nhưng ngươi cũng muốn nhìn nhiều nhìn thế giới này, nhìn nhiều nhìn những cái kia mỗi ngày buôn ba vất vả cần cù lao động người trong nước, nhìn nhiều nhìn những cái kia trong lòng còn có thiện lương, dễ rủa cầu sống người bình thường. Hoa Hạ, liền giao cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Dịch hai con ngươi dần dần ảm đạm, tay của hắn cũng chậm rãi đã mất đi khí lực. Lưu Dịch chết rồi. Nguyên bản hắn còn có thể sống thêm mấy ngày, nhưng có lẽ là bởi vì Ninh Nguyên đến làm hắn tâm nguyện đã xong, thế là cái này vì nước kính dâng cả đời bộ trưởng buông xuống hết thảy. Ninh Nguyên chậm rãi đứng dậy, hắn cuối cùng nhìn Lưu Dịch một mắt, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Suzuki rủ kỳ nọ an tĩnh đứng thẳng chờ đợi. Lưu Dịch cũng không cử hành tang lễ, bởi vì tổng bộ rất nhanh liền điều tra ra hắn một hệ liệt chứng cứ phạm tội bao quát nhưng không giới hạn trong tham ô nhận hối lộ, vì các loại chỗ tốt đi làm ra bất lợi quốc gia nhân dân sự tình. Theo từng cái chứng cứ phạm tội hiện hiện, càng ngày càng nhiều người bắt đầu lên án Lưu Dịch tội ác, nói hắn đã từng vì bản thân tư dục, thậm chí muốn từ bỏ đại hô thị mấy chục vạn người sinh mệnh vân vân. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu có người đề nghị tổng bộ không nên để người bình thường đảm nhiệm bộ trưởng, bởi vì người bình thường so siêu phàm giả càng có tham lam, dễ dàng vì bản thân tư dục không để ý đại cục căn nguy. Đương sự thái càng thêm nghiêm trọng về sau, Linh Nguyên rốt cục lộ diện phát biểu tuyên bố. Bộ trưởng chức, quyền cao chức trọng, là dẫn dắt Hoa Hạ trong chóng đo chiều gió, về sau tuyệt không thể để có bản thân tư dục người đảm nhiệm. Lưu Dịch mặc dù từng có sai, nhưng hắn cũng có công, công tội không giằng co. Vì nước người, nên để nó nhập thổ vi an. Theo Ninh Nguyên ra mặt cho tất cả mọi người một cái cam đoan, tình thế bị ép xuống, Lưu Dịch tang lễ bắt đầu cử hành, sau đó có người tiến đến phúng biếng Lưu Dịch. Mặc dù Lưu Dịch cả đời này sở tác sở vi rất nhiều người đều duy trì khác biệt quan niệm, nhưng không thể phủ nhận là Lưu Dịch tại siêu phàm thời đại giai đoạn trước làm ra cống hiến to lớn. Giai đoạn trước ngưng tụ lòng người vật lực, nghĩ hết biện pháp đi sưu tập linh vật, quy định siêu phàm giả trật tự, thiết lập đội trưởng chế độ, cùng nâng hiền mặc cho có thể đợi các loại. Theo Lưu Dịch chết đi, một thời đại cũng bị vẽ lên dấu chấm tròn. Từ tìm tòi tiến lên, đặt vững cơ sở, thiên hạ thế cục náo động. Đến bây giờ bước bước tiến lên, thiên hạ đại định. Đến tận đây, siêu phàm thời đại chính thức lúc trước kỳ tiến vào trung kỳ. Làm Lưu Dịch tang lễ kết thúc về sau, Ninh Nguyên chính thức tổ chức một lần động viên đại hội. Đối mặt với giới đại gần vạn người, Ninh Nguyên thanh âm thẳng vào lòng người. Bộ trưởng chức liên quan đến trọng đại, Lưu Dịch phản bội ta, thậm chí từng kế hoạch qua muốn ám sát ta. Ta không có lựa chọn nào khác. Vì tốt hơn một lòng đoàn kết, tổng bộ từ lúc khoảnh khắc hủy bỏ bộ trưởng chức, từ ta toàn quyền phụ trách tổng bộ hết thảy chức vụ. Thời đại mới giờ phút này đã đến gần, chúng ta đem làm tiên phong người mở thời đại này. Ta đem dẫn đầu các ngươi không bao giờ ngừng nghỉ tiến lên, cho đến đạt tới vĩnh hằng thắng lợi. Tất thắng. Theo Ninh Nguyên tiếng nói rơi xuống, dưới đài gần vạn người bộc phát ra thống nhất thanh âm. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Tả Khuynh Nguyệt tĩnh tĩnh nhìn xem trên đài Ninh Nguyên, tại bên cạnh của nàng, Lâm Khả Huyền các loại một đám tứ giai siêu phàm giả nhao nhao vô cùng kích động hô to thắng lợi. Một chút thế gia quyền quý đồng dạng đều là cuồng nhiệt vô cùng, bởi vì Ninh Nguyên nguyên nhân, bọn hắn hiện tại không chỉ là Hoa Hạ thế gia quyền quý, còn tại thế giới các nơi đều có cực lớn lợi ích cùng quyền lực. Mặc dù sẽ định kỳ giao cho Ninh Nguyên một bộ phận lớn, nhưng những thế gia này nội tình vẫn như cũ muốn viễn siêu lúc trước. Một bên khác, Trinh Quang, Trần Hiểu xong các loại tứ giai siêu phàm giả đều là ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đều là Lưu Dịch một tay đề bạt, so sánh dưới đài những cái kia gia nhập tổng bộ không đến 20 năm người mà nói, bọn hắn trải qua càng nhiều, tự nhiên nhìn cũng càng rõ ràng. Nhưng chiều hướng phát triển cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Ninh Nguyên bây giờ trong tay cầm toàn bộ tổng bộ, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, hắn đi đến một bước này là chuyện tất nhiên. Không chỉ là bởi vì hắn thực lực, cũng bởi vì bây giờ Hoa Hạ cách cục là hắn một tay sáng lập. Nhìn xem dưới đài lâm vào cuồng nhiệt tất cả mọi người, Linh Nguyên thần sắc rất bình tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm được tự mình chuyện cần làm. Không đến thời gian 50 năm, hắn bằng vào tự mình đi tới đỉnh núi, nhìn xuống hết thảy. Mà cái này, chỉ là bắt đầu. Chương 360, Long Gia Kỳ núi chương 360, Long Gia Kỳ núi Hoa Hạ, Đại Khánh thành phố. Kỳ núi đỉnh chót. Đêm đã khuya, trên bầu trời sấm sét vang dội, mưa to phảng phất mưa như chút nước mà xuống. Ầm ầm. Thẩm Trương An tại biệt thự trong phòng khách lo lắng đi tới đi lui, hắn thỉnh thoảng đứng tại một cái cửa miệng, nghiêng đầu lắng nghe trong môn thanh âm. Cố lên tiểu thư, cố lên. Dùng sức, đầu ra. Lại kiên trì kiên trì. Trừ bỏ những âm thanh này bên ngoài, còn xen lẫn nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Nghe trong phòng thanh âm, Thẩm Trương An nắm đấm nắm chặt, sắc mặt trắng bệch. Phòng khách trên ghế salon, một người mặc vải thô trường sam lão nhân mặt không biểu tình nhìn xem Thẩm Trương An, sau đó chậm rãi mở miệng. Nhìn ngươi bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, nữ nhân sinh con không đều là như thế này. Thẩm Trương An nghe vậy nhìn về phía lão giả. Người trung niên này nam nhân mặc dù nội tâm có chút bất mãn, nhưng trên mặt cũng không dám hiện lộ mảy may. Ra ra, thời đại đã sớm thay đổi, chúng ta không có ở bệnh viện, coi như đỡ đẻ người là đỉnh cấp chuyên gia, nhưng cũng so tại bệnh viện lây nhiễm phong hiểm lớn hơn. Thiến Thiến chỉ là một người bình thường, nếu là có cái vật nhất. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Trường An không ngừng thở dài. Lão giả Thẩm Nhạc hừ lạnh một tiếng. Cho nên ngươi đây là tại trách ta không cho phép các ngươi đi bệnh viện rồi. Thẩm Trường An nghe vậy nội tâm run lên, liền vội vàng lắc đầu. Tôn Nhi không dám. Thẩm Nhạc chậm rãi đứng dậy, hắn đi vào cửa sổ sát đất bên cạnh chắp hai tay sau lưng nhìn xem ngoại giới mưa to sấm sét vang dội. Thẩm gia dòng dõi nhất định phải tại Thẩm gia tổ địa xuất sinh, đây là ta Thẩm gia truyền thừa tổ huấn. Dứt lời, Thẩm Nhạc quay người nhìn xem Thẩm Trường An. Có một số việc ngươi không tin cũng không được, đã ta Thẩm gia tổ tông nói yêu cầu này, như vậy chúng ta làm hậu nhân nhất định phải tuân thủ. Đừng quên, ngươi sinh ra thường phục ăn không lo sinh hoạt đều là Thẩm gia cho. Thẩm Trường An nghe vậy há to miệng, cuối cùng không nói gì ra. Ầm ầm. Ngoại giới tiếng sấm lớn hơn, lít nha lít nhít thiểm điện phảng phất ngân tuyến giống như đem bầu trời sâu chuỗi. Thẩm Nhạc quay người một lần nữa nhìn về phía ngoại giới bầu trời, hắn đôi mắt giản mua vận đục vi vi nheo lại. Theo Thẩm gia tộc phổ chỗ ghi chép, Thẩm gia lão tổ mộng có cảm giác, cầu núi chính là thiên địa khí vận chi cực địa, nếu là hậu nhân giáng sinh nơi đây, có thể có khả năng ngưng tụ thiên địa chi khí vận, nhảy một cái hóa rồng. Đây là Long gia cầu núi. Về sau Thẩm gia liền chuyển nhà đến kỳ núi, sau đó tại đỉnh núi thành lập Thẩm gia. Mặc dù Thẩm gia từ đó về sau thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không có ra một cái ngưng tụ thiên địa khí vận người, chớ nói chi là nhảy lên hóa rồng. Cho đến hôm nay, người Thẩm gia đinh càng thêm thưa thớt, thân là tổng bộ cấp tỉnh người phụ trách Thẩm Nhạc chỉ có một đứa con trai, mà hắn đứa con trai này cũng là trung niên có con, về sau tại một lần ngoài ý muốn bên trong chết đi, chỉ để lại Thẩm Trường An cái này dòng độc đinh. Mà trong phòng ngủ chính là Thẩm Trường An thê tử tại sinh con. Nghĩ đến cái này, Thẩm Nhạc không khỏi nội tâm thở dài một hơi. Cái gì tổ huấn không tổ huấn chờ hắn chết về sau, Thẩm gia cũng sẽ không còn có người tuân theo cái gì tổ huấn. Giang giác. Đột nhiên, một đạo to lớn như long tiềm điện thẳng tắp bổ vào kỳ núi đỉnh. Thẩm Nhạc một mặt khiếp sợ nhìn xem đạo sấm sét này. Sét đánh chỗ khoảng cách biệt thự chỉ có cách xa trăm mét, kinh khủng tiếng vang chấn động đến cửa sổ sắt đất không ngừng rung động, sau đó pha lê mặt ngoài bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Cùng lúc đó, một đạo hài nhi cao vút tiếng khóc vang lên. Một lát sau cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc áo khoác trắng, toàn thân phòng hộ nhân viên y tế đi ra, nàng kích động nói: chúc mừng, mẹ con bình an, là Nam Hải." Thẩm Trường An nghe vậy lại hỉ, hắn mấy bước cũng làm một bước vội vàng đi tới y tá trước mặt, một mặt kích động nhìn xem hoa hoa khóc lớn Nam Hải. Cẩn thận từng ly từng tí từ y tá trong tay tiếp nhận con của mình, Thẩm Trường An cười quay người. "Ra ra, mau nhìn xem ngươi thằng tôn." Thẩm Nhạc không quay đầu lại, hắn gắt gao xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thẩm Trường An thấy thế trong lòng nghi hoặc, hắn nhìn thấy trong phòng nhân viên y tế còn tại xử lý các loại sự tình, liền tới đến Thẩm Nhạc bên cạnh. Vừa định hỏi thăm một chút, Thẩm Trường An liền bị ngoại giới cảnh sắc cho kinh đến. Chỉ gặp ngoài trăm thước một chỗ trên đất bằng, vô số đạo lít nha lít nhít ngân sắc hồ quang điện đan vào một chỗ, tại nó chính giữa chỗ, một cái chói mắt quang cầu chậm rãi trôi nổi. Đó là cái gì? Thẩm Trường An kinh hãi lên tiếng. Thẩm Nhạc nghe vậy chậm rãi lên tiếng. "Linh chủng, một viên trên trời rơi xuống linh chủng, đây là thượng thiên ban cho ta tặng tôn linh chủng." "Cái gì?" Thẩm Trường An một mặt khó có thể tin. Đúng lúc này, Thẩm Nhạc bước ra một bước, cả người qua trong giây lát liền xuất hiện ở ngoài trăm thước. Thẩm Trường An trơ mắt nhìn xem ra ra của mình chậm rãi đem viên kia lơ lửng linh chủng thu hồi, sau đó ngửa đầu cười ha ha. Sau đó không lâu, tiếng sấm kết thúc, mưa to cũng theo đó chậm rãi đình chỉ. Tất cả nhân viên y tế xử lý tốt hết thảy, liền sơ soạn lái xe rời đi. Trên nửa đường, mấy người thảo luận trước đây không lâu tiếng sấm, cùng chung quanh bị sét đánh xấu cây cối. Đột nhiên, cỗ xe đột nhiên sắp ngừng. Phụ trách tài xế lái xe một mặt chấn kinh nhìn xem trước đầu xe Thẩm Nhạc. Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, lái xe thò đầu ra vừa cười vừa nói, "Thẩm người phụ trách có chuyện gì không? Cháu trai của ngài đã đem tiền trả hết." Trong xe tất cả mọi người rất vui lòng, bởi vì Thẩm Nhạc là tân tỉnh người phụ trách, có tứ giai thực lực, làm người hiền lành kiêm tốn, là tổng bộ bên trong tương đối tốt nói chuyện tứ giai siêu phẩm giả. Thẩm Nhạc chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem người trong xe. Sau một khắc, Thẩm Nhạc đột nhiên xuất thủ. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu xe, theo một đạo ba động hiện hiện, cả chiếc xe hơi bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó trong xe người thanh âm hoảng sợ bên trong cấp tốc thu nhỏ. Chỉ là một lát mà thôi, chiếc xe này cùng trong xe mấy người liền hoàn toàn biến mất tại trong thế giới này. "Không phải ta ngon độc, việc này can hệ trọng đại, các ngươi chỉ có thể đi chết." Thẩm Nhạc tự lẩm bẩm, hắn giàn mua trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Trở lại biệt thự, Thẩm Nhạc từ Thẩm Trường An trong tay nhận lấy đã ngủ say bé trai, Thẩm Trường An thì là có chút run âm thanh hỏi thăm Thẩm Nhạc. "Gia gia, ngươi đi đâu?" Thẩm Nhạc dương mắt nhìn một chút hắn, không nói gì. "Gia gia, ngươi có phải hay không giết tào thầy thuốc bọn hắn?" Thẩm Trường An một mặt phẫn nộ. "Ngươi tại sao muốn làm như thế?" "Ba." Thẩm Nhạc đột nhiên một bàn tay quất vào Thẩm Trường An trên mặt, đem hắn rút một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Ngay tại chăm sóc sản phụ Thẩm gia nữ hầu nghe được thanh âm mở ra gian phòng xem xét tình huống, thấy cảnh này sau lại vội vàng đóng lại gian phòng. Thẩm Nhạc lạnh lùng nhìn xem Thẩm Trường An. "Ngươi nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay muốn nát tại trong bụng." Dứt lời, Thẩm Nhạc nhìn về phía trong lờ ổ gờ ngực của mình ngủ say bé trai, hắn trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Giang hải hồ nước như nước chảy, trên trời rơi xuống nó mặt trò, nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. "Ngoan tặng tôn a, ngươi về sau liền gọi Lâm Xuyên, Thẩm Lâm Xuyên. Ngươi sẽ là cải biến thế giới này siêu phàm giả." Chương 361, chờ đợi trăm năm ngươi. Chương 361, chờ đợi trăm năm ngươi. Nghe được Thẩm Nhạc lời nói, Thẩm Trường An lập tức mở to hai mắt nhìn. "Gia gia, ngươi muốn để tự mình tặng tôn trở thành siêu phàm giả?" "Không, không muốn, trở thành siêu phàm giả là có phong hiểm, ta không đồng ý." Thẩm Nhạc lạnh lùng nhìn xem chính mình cái này cháu trai. Thượng tiên đem linh chủng đưa đến Lâm Xuyên trước mặt, ngươi thế mà muốn ngăn cản hắn trở thành siêu phàm giả. Ở cái thế giới này, siêu phàm mới là nhân loại leo về phía trước duy nhất đường, cũng là nguy nan phát sinh lúc tự vệ cơ sở. Thẩm Trương An liều mạng lắc đầu. Ra ra, bây giờ hòa bình thế giới trăm năm nhiều, còn có Ninh Nguyên đội trưởng bảo hộ thế giới, thế nào nguy nan? Huống hồ Lâm Xuyên quá nhỏ, cho dù là để hắn trở thành siêu phàm giả, cũng muốn chờ hắn trưởng thành về sau hỏi hắn ý nghĩ của mình. Thẩm Nhạc một cước đá vào Thẩm Trương An ngực. Phế vật. Cũng liền như ngươi loại này phế vật mới bị mặt ngoài hòa bình che đôi mắt. Còn nói cái gì Ninh Nguyên đội trưởng bảo hộ thế giới? Nói đến đây, Thẩm Nhạc mặt mũi già nua đều có chút dữ tợn. Lần thứ nhất nhìn thấy ra ra mình bộ dáng như thế, Thẩm Trương An nội tâm kinh hoàng, hắn đội vàng quỳ trên mặt đất. Thẩm Nhạc cắn răng lên tiếng, ngươi biết vì cái gì hiện tại trên thế giới ngay cả một cái ngũ giai siêu phàm giả đều không có, ngươi biết vì cái gì hiện tại trên thế giới liền ngay cả tứ giai siêu phàm giả cũng bất quá trăm người. Bây giờ khoảng cách siêu phàm thời đại mở ra đã qua hơn 200 năm. Lâu như vậy, cho dù là Tạ Khuynh Nguyệt cũng không có đột phá đến ngũ giai, nàng dừng lại tại tứ giai đã hơn 100 năm. Ngươi biết tại sao không? Hả? Thẩm Trương An toàn thân run rẩy, thân là người bình thường hắn căn bản không hiểu ra ra mình. Tôn Nhi không biết. Thẩm Nhạc thở phào một hơi, sau đó thần sắc bỗng nhiên có chút cô đơn nói: Linh Nguyên độc tài đại quyền, nghiêm cấm siêu phàm giả tự mình thu hoạch linh vật, chỉ có thể bằng vào cống hiến đổi lấy, nhưng bây giờ hòa bình niên đại từ đâu tới cống hiến có thể đại lượng đổi lấy linh vật. Cho nên chúng ta căn bản không chiếm được đầy đủ linh vật đi đột phá, chỉ có thể bằng vào tự thân tích lũy chậm chạp tăng thực lực lên. Ra ra ngươi đời ta là không thể nào đột phá ngũ giai. Nghe được cái này, Thẩm Trương An rơi vào trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Đối với hắn người bình thường này mà nói, hiện tại hòa bình liền rất tốt, hắn rất hạnh phúc. Nhìn thấy cháu mình bộ dáng này, Thẩm Nhạc thầm cười khổ. Không đến tứ giai là sẽ không lý giải Ninh Nguyên treo lên đỉnh đầu thống khổ, bởi vì có Ninh Nguyên tại, tứ giai siêu phàm giả căn bản là không có cách đi trắng trợn siêu tập linh vật, nếu không một khi bị phát hiện đó là một con đường chết. Những năm gần đây đã có mấy cái tứ giai siêu phàm giả đều bởi vì tự mình siêu tập linh vật bị tóm biến mất. Thời đại hòa bình, muốn dựa vào công văn đi đổi lấy linh vật căn bản không có khả năng. Muốn một mình siêu tập linh vật cũng không có khả năng. Thoát ly tổng bộ siêu tập linh vật càng là sẽ bị xem như dân gian tổ chức bị giám thị và khống. Đối với tất cả tứ giai siêu phàm giả mà nói, thiếu khuyết linh vật chẳng khác nào cắm ở tứ giai, cần dựa vào tự thân tích lũy cùng thời gian dài tới thử đồ đột phá. Siêu phàm giả cái nào không hướng tới tầng thứ cao hơn? Vẹn vẹn là tuổi thọ gia tăng, cũng đủ để cho siêu phàm giả vì đó mạo hiểm. Chính là bởi vì dạng này, hiện tại càng ngày càng nhiều siêu phàm giả bất mãn trong lòng Ninh Nguyên, cho rằng là Ninh Nguyên nhà độc tài này ngăn trở bọn hắn con đường đi tới. Đương nhiên, càng nhiều người thì là vô não sùng bái Ninh Nguyên, cũng tỉ như Thẩm Nhạc trước mắt đứa cháu này. Thở dài một hơi, Thẩm Nhạc biết mình đứa cháu này sẽ không lý giải hắn, thế là nói ra, Trương An à, không cần phải lo lắng Lâm Xuyên, ta có linh khí có thể để hắn 100% thành công dung hợp linh chủng. Cái gì? Thẩm Trương An nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn. Ra ra, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Trên đời này thật sự có thể 100% thành công dung hợp linh chủng linh khí? Thẩm Nhạc nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đây là ta 10 năm trước ngẫu nhiên đoạt được. Dứt lời, Thẩm Nhạc móc ra một cái mặt ngoài ố vàng cũ kỹ lá bùa, trên lá bùa phát họa lấy hình thù kỳ quái ký hiệu, nhìn cực kỳ quỷ dị. Cái này duy nhất một lần linh khí có thể vững chắc sinh cơ, có thể khiến người ta tại nửa giờ ở vào không tử trạng thái, đối với người bình thường cũng có thể có hiệu lực. Chỉ cần ta dùng vật này bảo vệ tốt Lâm Xuyên, như vậy Lâm Xuyên liền có thể 100% thành công dung hợp linh chủng. Thế nhưng là Lâm Xuyên còn nhỏ, nếu như linh khí mất đi hiệu lực, Thẩm Trương An vẫn như cũ lo lắng vô cùng. Thẩm Nhạc cười nhạt một tiếng, cũng là bởi vì nhỏ, cho nên mới để hắn mau chóng trở thành siêu phàm giả, dạng này mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ thích ứng thế giới này, tại 3 tuổi khai trí thời điểm liền có thể tu luyện. Yên tâm đi, ra ra ngươi ta làm sao lại tổn thương chúng ta Thẩm gia tương lai người thừa kế duy nhất. Thẩm Trương An nghe vậy do dự một lát, gặp Thẩm Nhạc đã tính trước bộ dáng, thế là liền đáp ứng xuống. Một căn phòng bên trong, Thẩm Nhạc nhìn một chút trong ngực còn đang ngủ Tàng Tôn, hắn thở dài một hơi, đem tấm đùa kia giấy thu hồi. Nào có cái gì có thể khiến người bình thường bất tử linh khí, loại linh khí này chỉ là truyền thuyết. Tương truyền hơn 100 năm trước, em mở quốc bên trong xuất hiện một kiện có thể thay người bình thường chết linh khí, chỉ là về sau cũng hiểu vô âm tấn. Cho đến ngày nay, liền ngay cả tổng bộ đều không thể để người bình thường bất tử linh khí, càng đừng đề cập hắn cái này cấp tỉnh người phụ trách. Đem chứa linh chủng hộp ngọc lấy ra, Thẩm Nhạc từ từ mở ra. Chỉ một thoáng, sáng chói ngân quang hiện đầy gian phòng. Thẩm Nhạc đem cái này mai lớn chừng ngón cái ngân sắc linh chủng lấy ra, sau đó đẩy ra tự mình Tằng Tôn miệng. Hắn nhìn xem tướng mạo đáng yêu Tằng Tôn thì thào nói: Lâm Xuyên, Thái gia gia tin tưởng chúng ta Thẩm gia lão tổ tông sẽ không ra sai, cũng tin tưởng ngươi chính là cái kia thiên bận người. Dứt lời, Thẩm Nhạc tâm hung ác, liền cắn răng cầm trong tay viên kia linh chủng chậm rãi bỏ vào miệng của Hải Nhi bên trong. Linh chủng vừa mới đi vào Hải Nhi trong miệng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh thuần khí lưu biến mất tại Hải Nhi thể nội, ở vào Thái Bình Dương một cái hải đảo bên trên. Che nắng dù hạ, Linh Nguyên tựa ở trên ghế nằm, gió biển chậm rãi thổi lất phất gương mặt của hắn. Người mặc màu trắng đồ tắm Suzuki rủ kỳ nọ chính ôn nhu vì hắn nắm bước bay. Dưới ánh mặt trời, Suzuki rủ kỳ nọ ra thịt tuyết trắng phảng phất tản ra quan mang, nàng đem tóc dài kéo lên, hoàn chỉnh triển lộ ra như thiên nga cái cổ cùng một mảnh bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Bóp nhẹ một hồi, Suzuki tuyết di chuyển thon dài trắng nón hai chân đổi cái vị trí tiếp tục theo vỏ. Một bên tựa ở trên ghế nằm Kỳ Á thấy tình cảnh này trêu ghẹo nói: Ninh Nguyên đội trưởng thật sự là có phúc lớn, có thể để cho thần nữ chết như vậy tâm sập địa phục thị ngươi. Nghe nói lời ấy, Ninh Nguyên chậm rãi mở mắt ra nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Á. Kỳ Á người mặc màu đen đồ tắm, nàng đầu kia hỏa hồng tóc dài càng nổi bật nàng cái kia hoàn mỹ tư thái cùng da thịt trắng đoán, thẳng tắp hai chân thon dài phảng phất như là tinh điều tế chắc không tì vết chút nào tác phẩm nghệ thuật. Ngươi cũng có thể cùng nàng cùng một chỗ. Linh Nguyên nhàn nhạt trở về một câu như vậy. Kỳ Á nghe vậy sững sờ, sau đó nàng cũng không nhăn nhó, trực tiếp đứng dậy đi tới. Đúng lúc này, Linh Nguyên điện thoại di động kêu lên. Nhìn một chút điện báo người, Linh Nguyên hai mắt vi vi nhau lại. Kết nối về sau, một cái thanh âm cung kính vang lên. Đội trưởng, phụ trách cho người thẩm gia đỡ để bác sĩ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ta hoài nghi là Thẩm Nhạc ra tay giết bọn hắn. Ta đã biết, ngươi tiếp tục giám thị Thẩm gia. Là. Cúp điện thoại, Linh Nguyên khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Thẩm Lâm Xuyên a, rốt cục chờ được ngươi. Chương 362, bí quá hóa liều. Chương 362, bí quá hóa liều Hoa Hạ, Đại Khánh thành phố. Thẩm gia biệt thự nơi nào đó trong mật thất. Nhìn xem thành công dung linh tàng tôn, Thẩm Nhạc nước mắt tuôn đầy mặt tự lẩm bẩm. Lâm Xuyên, ngươi chắc chắn cải biến thế giới này. Cùng lúc đó, Thẩm Nhạc trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Trong lòng của hắn rõ ràng tự mình nhất định phải làm những gì. Tại đương kim cái này bị Ninh Nguyên độc tài thời đại, như muốn cho tự mình tăng tôn có thể nhanh chóng trưởng thành, như vậy tự mình nhất định phải mạo hiểm vì hắn sớm trải đường. Linh vật, Thẩm Nhạc rõ ràng chính mình nhất định phải siêu tập đại lượng linh vật. Cho dù hiện tại tổng bộ quản khống linh vật, cho dù người phụ trách thôn tính linh vật lại nhận nghiêm khắc nhất xử phạt, nhưng Thẩm Nhạc vẫn như cũ muốn bí quá hóa liều bằng vào quyền lực trong tay mình đi siêu tập linh vật. Nhìn xem trong ngực hai mắt chiếu sáng rạng rỡ tăng tôn, Thẩm Nhạc nhẹ nói: "Vì ngươi, thái gia chết lại như thế nào?" Trong nháy mắt 5 năm trôi qua, kỳ núi đỉnh, Thẩm Trường An chính buổi tiếp Thẩm Lâm Xuyên dùng đầu gỗ điêu khắc các loại vật ly kỳ cổ quái. Một bên, Hứa Thiên Chính một mặt ôn hòa nhìn xem hai cha con. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn dư quang vẩy vào người một nhà này trên thân, tạo dựng một bức ấm áp mỹ hảo hình tượng. "Phụ thân, ngươi lại cho ta nói một chút đại thâm thành phố náo động chứ sao? Linh Nguyên đội trưởng là làm sao ngăn cơn sóng dữ đánh bại những gì tộc kia?" Đã 5 tuổi Thẩm Lâm Xuyên khuôn mặt rất thanh tú trắng nõn, một đôi mắt minh lượng vô cùng, trong đó ẩn ẩn có hào quang sáng chói. Một bên Hứa Thiên vừa cười vừa nói: "Lâm Xuyên, cha ngươi khi đó còn chưa ra đời đâu, hắn nói với ngươi đều là trên mạng ghi chép." Thẩm Trường An nghe vậy lập tức phản bác lên tiếng: "Trên mạng ghi chép làm sao vậy? Chúng ta Hoa Hạ cho tới nay đều công chính trong suốt, trên mạng ghi chép tuyệt đối chân thực đáng tin." Dứt lời, Thẩm Trường An lập tức thở dài một hơi. Cũng không biết lão gia tử đang làm cái gì, những năm này cũng không để Lâm Xuyên xuống núi, lại không cho hắn tiếp xúc internet. "Xuyệt, cấm luôn." Hứa Thiến lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo trượng phu của mình. "Gia gia lão nhân gia ông ta làm như vậy nhất định là vì Lâm Xuyên tốt." Thẩm Trường An nghe vậy nhếch miệng, sau đó hắn liền tiếp theo cho mình nhi tử giảng thuật Ninh Nguyên sự tích. Lần trước nói đến những dị tộc kia dùng đặc thù nào đó thủ đoạn đem Linh Nguyên đội trưởng các loại một đám đỉnh cấp siêu phàm giả vây ở cùng một chỗ, sau đó liền có đại lượng dị tộc nhân cơ hội này tiến công Đại Thâm thành phố, vô số người vì thế mà. Coi như Thẩm Trường An nói chính khởi kình, Thẩm Lâm Xuyên nghe mê một lúc. Đột nhiên, một giọng giản mua tại mấy người cách đó không xa vang lên. "Lâm Xuyên, tới." Chỉ gặp chẳng biết lúc nào xuất hiện lão giả Thẩm Nhạc đứng ở cách đó không xa nhìn xem mấy người. Nhìn thấy gia gia xuất hiện, Thẩm Trường An vội vàng ngậm miệng lại. Thẩm Lâm Xuyên thì là có chút mừng rỡ mở miệng: "Thái gia gia." Thẩm Nhạc cười hướng Thẩm Lâm Xuyên vẫy vẫy tay, cái sau liền chạy chậm đến đi tới trước mặt hắn. Sờ lên tầng tôn đầu, Thẩm Nhạc nhẹ giọng nói: "Được rồi, nên đi mật thất tu luyện, chờ sau đó Thái gia gia đi cùng ngươi." Thẩm Lâm Xuyên có chút gật đầu bất đắc dĩ, sau đó quay đầu nhìn một chút cha mẹ của mình, liền tiến vào trong biệt thự. Đợi đến thân ảnh của hắn biến mất về sau, Thẩm Nhạc nụ cười trên mặt biến mất, hắn đi tới Thẩm Trường An trước mặt lạnh giọng mở miệng: "Ngươi quên ta giao phó ngươi chuyện, không cho phép cùng Lâm Xuyên nhắc lên ngoại giới sự tình, đặc biệt là Ninh Nguyên." Thẩm Trường An có chút ủy khuất nói: "Gia gia, ta không rõ cái này có cái gì khó mà nói, Lâm Xuyên là siêu phẩm giả, hắn sớm tối đều muốn ra ngoài, về sau cũng sẽ gia nhập tổng bộ tạo phúc nhân dân, nếu như cái gì đều không cho hắn biết, như vậy hắn về sau ra ngoài sẽ rất khó khăn." Một bên Hứa Thiến cũng có chút thấp thỏm thuyết phục: "Gia gia ngài bất giận, ngài không cho Lâm Xuyên tiếp xúc internet là chính xác, dù sao Lâm Xuyên tuổi còn nhỏ, có thể sẽ bởi vậy ảnh hưởng tu luyện, nhưng một tia có quan hệ ngoại giới đồ vật đều không cho hắn biết, dạng này là không khoa học, đối với hắn cũng thể xác tinh thần khỏe mạnh không tốt." "Các ngươi biết cái gì?" Thẩm Nhạc phẫn nộ lên tiếng: "Đừng có dùng các ngươi người bình thường tư duy đi ảnh hưởng Lâm Xuyên. Nếu như tái phạm lần nữa, các ngươi cũng đừng đi lên nữa gặp Lâm Xuyên. Ta để các ngươi tới là bồi Lâm Xuyên, không phải để các ngươi cho hắn quán thâu phía ngoài hết thảy ảnh hưởng hắn. Nhớ chưa?" Nghe được Thẩm Nhạc nổi giận lời nói, Từ Thiến sắc mặt trắng bệnh, thân thể một trận lay động. Thẩm Trường An thì là hai tay nắm chắc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Con của mình tự mình thế mà không có tư cách nhìn, cũng không có tư cách giáo dục, đây là cái đạo lý gì? Trầm mặc một lát, Thẩm Trường An cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hắn hướng Thẩm Nhạc cam đoan về sau tuyệt sẽ không lại cùng Thẩm Lâm Xuyên đề cập có quan hệ Linh Nguyên hết thảy, cũng sẽ không đề cập bên ngoài chuyện phát sinh. Thẩm Nhạc hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía biệt thự đi đến. Đóng cửa phòng, Thẩm Nhạc xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất mắt nhìn bên ngoài. Chỉ gặp Thẩm Trường An ngồi dưới đất mà người, Tư Thiến thì là túi đầu bôi nước mắt. Gặp một màn này, Thẩm Nhạc nội tâm thở dài một hơi, trong mắt của hắn hiện lên một vòng bất đắc dĩ. "Trường An a, không nên trách gia gia. Các ngươi bị tẩy não, nhìn không thấu thế giới này, ta không thể để cho các ngươi ảnh hưởng Lâm Xuyên. Bởi vì Lâm Xuyên mới là cải biến thế giới này người." Dứt lời, Thẩm Nhạc hướng phía mật thất đi đến. Đẩy ra mật thất đại môn, Thẩm Nhạc liền nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên trong ngay mắt, Thẩm Nhạc trong lòng bất đắc dĩ mỏi mệt quét sạch sành sanh. Thẩm Lâm Xuyên quá ưu tú. Từ khi lúc sinh ra đời nuốt linh trùng, Thẩm Lâm Xuyên tại 4 tuổi lúc liền tự nhiên mà vậy thành công đột phá đến nhị giai. Mà Thẩm Nhạc tại trong lúc này cũng bằng vào trong tay mình to lớn quyền lực âm thầm dùng các loại biện pháp sưu tập linh vật, thậm chí không tiếp cùng một chút thế lực ngầm cấu kết. Ngắn ngủi mấy năm, hắn liền sưu tập gần 200 cái linh vật, những thứ này đủ để có thể để cho Thẩm Lâm Xuyên tại trong vòng 30 năm không lo đột phá đến cấp 4. Nhưng từ giai đến ngũ giai nhưng lại xa xa không phải mấy trăm linh vật có thể dựa theo Thẩm Nhạc tính ra, cho dù Thẩm Lâm Xuyên là cấp S tư chất, cũng ít nhất cần hơn ngàn cái linh vật. Hơn ngàn cái linh vật, đây là cỡ nào khổng lồ số lượng. Thẩm Nhạc không cách nào cam đoan tự mình trước khi chết hoặc là bị tổng bộ phát hiện trước có thể hay không gom góp số lượng này linh vật. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, tự mình nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp. Theo Thẩm Lâm Xuyên chậm rãi mở mắt ra, Thẩm Nhạc liền đem một cái hộp ngọc lấy ra. Nhìn thấy trong hộp ngọc linh vật, Thẩm Lâm Xuyên rất tự nhiên liền khiên động tự thân lực lượng. Sau một khắc, một đạo ngân sắc hồ quang điện như xúc tu giống như cuốn lấy linh vật, sau đó đem nó hấp thu trong không. Ông, khổng lồ linh nguyên trong nháy mắt tuôn hướng Thẩm Lâm Xuyên thể nội đạo cây, sau đó hắn khống chế đạo cây bắt đầu chậm chạp hấp thu cỗ này thuần túy linh nguyên. Siêu phàm giả tăng thực lực lên liền phảng phất trồng cây cối, cần ổn định cầu thang thức trưởng thành. Linh vật mặc dù có thể tăng lên cực lớn siêu phàm giả tốc độ tu luyện, nhưng lại không thể đốt cháy giai đoạn trực tiếp lệnh siêu phàm giả trong thời gian ngắn liên tục tấn thăng. Chương 363, Thiên đại phúc khí chương 363, Thiên đại phúc khí theo thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày sau, Thẩm Lâm Xuyên mở hai mắt ra. Thái gia gia, ta tu luyện tới bình cảnh, đạo cây không còn thu nạp thiên địa bản nguyên chi khí, đạo nguyên quả cũng đình chỉ sinh trưởng. Thẩm Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó vì Thẩm Lâm Xuyên giảng giải. Hôm nay chỉ tới đây thôi, nhị giai đột phá tam giai cần đứng trước mấy cái bình cảnh. Bình cảnh này chính là đạo nguyên quả đang tiến hành lần tiếp theo trưởng thành quá độ kỳ. Quá độ bên trong đạo nguyên quả không cách nào thu nạp bản nguyên chi khí, chỉ có chờ đến nó quá độ kỳ kết thúc sau mới có thể tiếp tục thu nạp bản nguyên chi khí trưởng thành. Như thế lặp lại, cho đến đạo nguyên quả trưởng thành đến cực hạn, mới có thể nếm thử đột phá cảnh giới tiếp theo, cũng chính là nhường đường cây kết xuất mới đạo nguyên quả. Thẩm Lâm Xuyên nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe rất như là trên núi cây ăn quả quá trình trưởng thành. Thái gia gia, quá độ kỳ cần bao lâu đâu? Thẩm Nhạc cười sờ lên Thẩm Lâm Xuyên đầu. Hoàn toàn chính xác cùng cây ăn quả rất giống. Quá độ kỳ cần bao lâu mỗi người cũng không giống nhau, cùng linh chủng thiên phú có rất lớn quan hệ, có người dài đến mấy tháng nửa năm, có người chỉ có hơn 10 ngày. Ngươi lưu ý thêm lưu ý thể nội đạo cây, một khi linh nguyên quả lần nữa biến lớn liền tiếp tục tu luyện. Nhớ lấy không thể lãng phí thời gian. Thẩm Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, đồng thời thiếu niên nội tâm cũng hiện hiện một vòng vui mừng. Đạo nguyên quả đạt đến bình cảnh, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể thả một đoạn thời gian giả. Sau 10 ngày, rời đi đại khánh thành phố Thẩm Nhạc tính toán thời gian một chút, liền chuẩn bị trở về nhà nhìn xem. Hắn thừa dịp Thẩm Lâm Xuyên ở vào bình cảnh kỳ trong khoảng thời gian này khắp nơi sưu tập linh vật, thậm chí không tiếc đi cái khác tỉnh trợ giúp một số người âm thầm làm một số việc. Ngựa không dừng vó đi tới kỳ chân núi, Thẩm Nhạc chậm rãi dừng bước. Trung quanh cây cối tại gió gợi lên hạ vang xào xạc. Nhìn xem nguy nga sơn phong, hắn chẳng biết tại sao nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Khi đi tới quen thuộc đỉnh núi về sau, Thẩm Nhạc con người đột nhiên co rụt lại, cả người như bị sét đánh sững sờ ngay tại chỗ. Cách đó không xa, mấy người đang ngồi ở trong lương đình cười cười nói nói. Chỉ gặp Ninh Nguyên một bên ôm Thẩm Lâm Xuyên, để hắn ngồi tại trên đùi của mình. Một bên đang cùng Thẩm Trường An vợ chồng cười nói chuyện phiếm, sau lưng Ninh Uyên còn có một người mặc kimono tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân. Thẩm Trường An vợ chồng cực kỳ khẩn trương kích động. Từ Thiến sắc mặt đỏ bừng, hai tay không biết nên để vào đâu, Thẩm Trường An càng là một mặt hưng phấn, hai chân đều đang không ngừng lay động. Ha 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 ha, kỳ thật dị tộc không có gì đáng sợ, nhân loại chúng ta mới là cái vũ trụ này bộ tộc mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy con của ngươi như thế ưu tú, ta cảm thấy phi thường vui vẻ. Hoa Hạ có thể ra như thế một mầm mống tốt, là Hoa Hạ nhân dân phúc khí. Sinh ra như thế một cái ưu tú hải tử các ngươi càng là rất nhiều Hoa Hạ người hẳn là học tập tấm gương. Nghe được Ninh Nguyên lời nói, Thẩm Trường An vợ chồng kém chút không có vui vẻ ngất đi. Bọn hắn chưa từng bị người như thế khách qua, vẫn là bị thế giới đệ nhất nhân, Hoa Hạ thủ hộ thần như thế khích lệ. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, chỉ sợ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Đúng lúc này, Ninh Nguyên sờ lên Thẩm Lâm Xuyên khuôn mặt, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười ấm áp. Hảo hải tử, chỉ có 5 tuổi Thẩm Lâm Xuyên đồng dạng một mặt kích động mừng rỡ, hắn đã bị Ninh Nguyên trong miệng nhân loại cùng dị tộc đấu tranh quá khứ triệt để tẩy não. Đúng lúc này, Linh Nguyên trên mặt ý cười nhìn về phía nơi xa ngu ngơ tại nguyên chỗ Thẩm Nhạc. Thẩm ngươi phụ trách, ưu tú như vậy hậu nhân giấu ở trên núi, đây chính là ngươi không đúng. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Thẩm Trường An vợ chồng cùng Thẩm Lâm Xuyên cũng đều nhìn về phía xa xa Thẩm Nhạc. Lúc này Thẩm Nhạc phảng phất lấy lại tinh thần giống như, hắn đè nén nội tâm sợ hãi, sau đó trên mặt nở nụ cười hướng phía đám người đi tới. Linh Nguyên đội trưởng, ngài sao lại tới đây? Đi vào trong lương đình, Thẩm Nhạc cố nén tự mình không đi nhìn Thẩm Lâm Xuyên. Linh Nguyên nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Nhạc. Thế nào, không chào đón ta sao? Thẩm Nhạc nghe vậy lập tức giật mình, liền đội vàng lắc đầu nói: "Linh Nguyên đội trưởng nói đùa, ngài đến ta cái này là vinh hạnh của ta. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ưu tú như vậy hậu nhân, làm sao không nghe ngươi để cập qua?" Linh Nguyên sờ lên Thẩm Lâm Xuyên đầu, có phải hay không gặp khó khăn gì, vẫn là nói đúng tổng bộ có ý kiến gì? Dù sao ưu tú như vậy người kế tục tổng bộ khẳng định sẽ đại lực vung trồng, ngươi đem hắn đặt ở trên núi, đi đâu làm linh vật đi bồi dưỡng hắn. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Thẩm Nhạc hô hấp đều phảng phất dừng lại, bởi vì hắn không biết trả lời như thế nào Linh Nguyên. Một bên Thẩm Trường An vợ chồng thì là không có gì ý nghĩ, bởi vì bọn hắn cũng không biết Thẩm Nhạc sở tác sở vi. Thẩm Lâm Xuyên mặc dù biết một chút xíu, nhưng Thẩm Nhạc đã sớm dặn dò qua hắn, cho nên hắn cũng không biết cái gì đều hướng bên ngoài nói. Ai? Đúng lúc này, Linh Nguyên lại chủ động thở dài một hơi. Những năm này ta đem trọng tâm đều đặt ở trên việc tu luyện, không để ý đến rất nhiều chuyện. Xem ra ngươi là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Thẩm Trường An lúc này nói tiếp nói. Linh Nguyên đội trưởng, chúng ta Thẩm gia liền cái này một cái dòng độc đinh, gia gia của ta hắn bảo bối vô cùng, ta cũng nói bên ngoài bây giờ thiên hạ thái bình, không có gì nguy hiểm, nhưng gia gia của ta hắn chính là không yên lòng để Lâm Xuyên ra ngoài. Nghe nói lời ấy, Thẩm Nhạc có chút ngoài ý muốn mắt nhìn chính mình cái này bất tranh khí cháu trai, sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Để Linh Nguyên đội trưởng chê cười. Lâm Xuyên là ta Thẩm gia sau cùng huyết mạch, ta vốn không muốn làm cho hắn trở thành siêu phàm giả, nhưng hắn 3 tuổi lúc lại tại một lần ngoài ý muốn trung thành vì siêu phàm giả. Những năm gần đây ta thân là cấp tỉnh người phụ trách cũng đắc tội không ít người, nếu là những người kia biết ta có một cái ưu tú như vậy hậu nhân, ta sợ bọn hắn sẽ vì trả thù ta tổn thương Lâm Xuyên. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Nhạc trên mặt hiện ra bi thương chi sắc. Thì ra là thế. Linh Nguyên nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đông nhiên lời nói xoay chuyển nói. Đã ngươi sợ hãi hắn bị thương tổn. Không bằng như vậy đi, ta thật thích đứa bé này, thiên phú cao, lại thông minh. Ta bây giờ cũng không có gì hài tử, cũng không định lấy vợ sinh con, liền thu đứa bé này làm nghĩa tử, ta đến tự mình hào hào vun trồng hắn. Nghe nói lời ấy, Thẩm Nhạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn cho là mình nghe lầm. Thẩm Trường An vợ chồng thì là ngắn ngủi kinh ngạc qua đi chính là cuồng hỉ. Linh Nguyên đội trưởng, ngài nói là sự thật. Thẩm Trường An thanh âm đều tại kịch liệt run rẩy. Tự nhiên là thật. Linh Nguyên gật đầu cười. Hứa Thiến giờ phút này càng là nhịn không được che miệng khóc lên. Lâm Xuyên đây là rất lớn phúc khí, Linh Nguyên đội trưởng ngài thế mà muốn nhận hắn làm nghĩa tử. Vợ chồng hai người thời khắc này tâm có thể nói là vui vẻ tới cực điểm. Linh Nguyên nhận Thẩm Lâm Xuyên làm nghĩa tử, đây chẳng phải là bọn hắn cùng Linh Nguyên quan hệ liền không đồng dạng. Đây là Thẩm gia phúc báo, là Thẩm gia lão tổ tông hiền linh. Nghĩ đến cái này, Thẩm Trường An nhìn về phía Thẩm Nhạc, khắp khuôn mặt là kích động vui vẻ. Chương 364, xử lý việc nhỏ. Chương 364, xử lý việc nhỏ nhanh. Thẩm Trường An lau lau nước mắt, hắn vội vàng thúc giục Thẩm Lâm Xuyên. Lâm Xuyên, nhanh quỳ xuống, về sau ngươi muốn gọi Linh Nguyên đội trưởng làm nghĩa phụ. Thẩm Lâm Xuyên mặc dù không rõ ở trong đó có hàm nghĩa gì, nhưng nhìn thấy cha mẹ của mình cao hứng như thế, thế là hắn liền chuẩn bị quỳ gối Linh Nguyên trước mặt. Không thể. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thẩm Nhạc hốt hoảng lên tiếng ngăn lại. Hắn run giọng nói, "Không thể, Linh Nguyên đội trưởng, này làm sao có thể? Lâm Xuyên như thế nào xứng với?" Linh Nguyên nghe vậy cười khoát tay áo. "Thẩm Nhạc à, ngươi đây là nói gì vậy? Cái gì xứng hay không? Hoa hạ người người bình đẳng, ta thích Lâm Xuyên đứa nhỏ này, coi trọng hắn, nguyện ý bồi dưỡng hắn." Dứt lời, Linh Nguyên còn méo méo Thẩm Lâm Xuyên khuôn mặt. Tương lai dị tộc nói không chừng ngày nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. "Hai tử, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng một chỗ cứu vớt thế giới này, bảo vệ ngươi người nhà?" Thẩm Lâm Xuyên tự nhiên cao hứng đáp ứng. "Ta nguyện ý." "Ha ha 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 ha." Linh Nguyên cởi mở cười to. "Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, đứa nhỏ này càng ngày càng hợp ta khẩu vị. Về sau ngươi chính là của ta nghĩa tử, ta chính là nghĩa phụ của ngươi." Thẩm Lâm Xuyên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lâm Xuyên gặp qua nghĩa phụ. Linh Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. "Tốt tốt tốt, con ngoan mau mau đứng dậy." Linh Nguyên đưa tay đem Thẩm Lâm Xuyên đỡ lên, sau đó trong tay quang mang lóe lên xuất hiện một khối ngọc bội. "Lần thứ nhất gặp mặt, nghĩa phụ đưa ngươi một kiện linh khí." Khối ngọc bội này vốn là một đôi, có phòng ngự năng lực, mà lại nghĩa phụ cũng có thể thông qua một món khác ngọc bội cảm ứng được ngươi, phòng ngừa ngươi gặp được nguy hiểm. Thẩm Lâm Xuyên một mặt kích động tiếp nhận, cảm thụ được trên ngọc bội truyền đến ba động, thiếu niên đại hỉ. "Đa tạ nghĩa phụ." Một bên Thẩm Trường An vợ chồng cảm động lệ rơi đầy mặt, trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng đối tương lai ước mơ. Đến giờ khắc này, Thẩm Nhạc hai mắt đỏ bừng vô cùng, cái kia song gắt gao nắm chặt nắm đấm, dần dần vô lực buông ra. "Được rồi, chúng ta cần phải đi." Linh Nguyên đứng dậy lôi kéo Thẩm Lâm Xuyên tay nhỏ, nhìn xem mặt lộ vẻ không thôi vợ chồng hai người, Linh Nguyên cười an ủi, "Các ngươi cũng không cần lo lắng, mỗi cách một đoạn thời gian ta đều sẽ đưa Lâm Xuyên về nhà một chuyến, chờ hắn lớn sau liền để hắn một mực hầu ở các ngươi bên người." Nghe nói lời ấy, Thẩm Trường An vợ chồng hai người mặt lộ vẻ cảm động nhẹ gật đầu. "Đa tạ Linh Nguyên đội trưởng, về sau Lâm Xuyên liền nhờ ngươi quan tâm." "Lâm Xuyên a, tại tổng bộ phải ngoan, phải nghe thêm nghĩa phụ." Nghe được mẫu thân phân phó, Thẩm Lâm Xuyên nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía tự mình thái gia. "Thái gia, ngươi phải chiếu cố tốt tự mình, qua một thời gian ngắn ta trở về nhìn ngươi." Thẩm Nhạc nghe vậy hai mắt chảy ra hai hàng lão lệ. Hắn muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng lại sợ chọc giận Linh Nguyên, dẫn đến tự mình những năm này sợ tác sở vi bại lộ. Rất nhanh, Linh Nguyên liền dẫn Suzuki rủ kỳ nọ cùng Thẩm Lâm Xuyên biến mất tại chỗ không thấy. Một chỗ không người chân núi, Linh Nguyên mấy người thân ảnh xuất hiện. "Ngươi nhìn xem hắn, ta lát nữa liền trở lại." Đem Thẩm Lâm Xuyên phó thác cho Suzuki rủ kỳ nọ, sau đó Linh Nguyên thân ảnh liền biến mất không thấy. "Tỷ tỷ, nghĩa phụ đi đâu?" Thẩm Lâm Xuyên ngây thơ hỏi thăm. Suzuki rủ kỳ nọ sờ lên đầu của hắn vừa cười vừa nói, "Hắn nha, nghĩa phụ của ngươi hắn có chút ít sự tình phải xử lý, chờ sau đó liền trở lại." Kỳ núi đỉnh, Thẩm Nhạc ngay tại lớn tiếng chất vấn Thẩm Trường An vợ chồng. "Linh Nguyên đến đây lúc nào? Hắn tại sao lại muốn tới? Các ngươi đều cho hắn nói cái gì rồi? Vì cái gì hắn coi trọng như vậy Lâm Xuyên?" Nhìn xem thần sắc vặn vẹo phẫn nộ Thẩm Nhạc, Thẩm Trường An vợ chồng nội tâm đã sợ hãi lại không hiểu. Bọn hắn không rõ loại chuyện tốt này, vì cái gì Thẩm Nhạc sẽ nổi giận lớn như vậy. Chính như bọn hắn không thể nào hiểu được Thẩm Nhạc vì sao luôn luôn đối Linh Nguyên có ý kiến, rõ ràng là Linh Nguyên cho tất cả mọi người cuộc sống thoải mái, rõ ràng là Linh Nguyên cho Thẩm Nhạc bây giờ địa vị. "Ra ra, Linh Nguyên đội trưởng chỉ là một lần tình cờ đi ngang qua nơi này, phát hiện Lâm Xuyên, cho nên mới cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Có thể bị Linh Nguyên đội trưởng coi trọng, thậm chí bị hắn thu làm nghĩa tử, Lâm Xuyên có này đại vận là chuyện tốt ta. Nghe được Thẩm Trường An lời nói, Thẩm Nhạc khí toàn thân đều đang phát run, hắn lo lắng đi tới đi lui. Linh Nguyên làm sao lại tốn hao linh vật đại lực bồi dưỡng Thẩm Lâm Xuyên? Theo Thẩm Nhạc, Linh Nguyên nếu có linh vật chỉ làm cho tự mình dùng, bởi vì hắn cho tới nay đều là như vậy. Dù sao tứ giai siêu phàm giả hướng tổng bộ mượn linh vật đều mượn không được. Chỉ bằng vào điểm này, Thẩm Nhạc làm sao có thể tin tưởng Linh Nguyên sẽ vô duyên vô cớ tiêu tốn rất nhiều linh vật tài nguyên đi bồi dưỡng Thẩm Lâm Xuyên? Nhưng mà loại này đạo lý nói cho Thẩm Trường An vợ chồng hai cái này người bình thường bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Bởi vì những thứ này cách bọn họ quá xa, bọn hắn nhận biết không đủ. Hai cái này người bình thường sẽ chỉ cảm thấy Thẩm Lâm Xuyên gặp ngàn năm một thở một cơ hội, có thể bị Hoa Hạ thủ hộ thần coi trọng là nhiều ít siêu phàm giả tha thiết ước mơ mộng tưởng. Nên làm cái gì, nên làm cái gì, ta nhất định phải nghĩ ra một hợp lý lấy cớ để Lâm Xuyên rời đi Ninh Nguyên. Thẩm Nhạc nội tâm lo lắng nghĩ đến. Ninh Nguyên đội trưởng, ngươi tại sao trở lại? Đúng lúc này, Thẩm Trường An ngạc nhiên thanh âm vang lên. Thẩm Nhạc nội tâm hơi hồi hộp một chút, một cỗ khó mà nói rõ cực hạn cảm giác sợ hãi bao phủ lại hắn. Đột nhiên quay đầu, Thẩm Nhạc liền gặp cách đó không xa Ninh Nguyên chính diện không biểu lộ nhìn xem bọn hắn. Không được. Thẩm Nhạc giờ khắc này tựa hồ minh bạch cái gì, hắn một đôi tròng mắt trừng lớn, đối một mặt ngạc nhiên Thẩm Trường An vợ chồng lớn tiếng gào thét: "Trường An, Thiên Thiến, các ngươi chạy mau." Thẩm Trường An vợ chồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Thẩm Nhạc. Sau một khắc, hai người dưới chân cái bóng bỗng nhiên dâng lên bọc lại bọn hắn. Không. Thẩm Nhạc mắt nổ đồng đóm, hắn song quyền nắm chặt, sau đó đột nhiên bung ra. Oanh một tiếng, một trận kịch liệt ba động lấy lão nhân làm trung tâm xông về Ninh Nguyên. Chỉ một thoáng không gian bắt đầu vặn mèo, mặt đất như sóng lớn bắt đầu lay động. Khống chế hệ tứ giai năng lực, hình thái chuyển đổi. Ninh Nguyên thấy thế khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hắn chỉ là một chỉ điểm ra. Ông. Hướng hắn đánh tới ba động trong khoảnh khắc tiêu tán không còn, sau đó Thẩm Nhạc trở nên cứng ngắc, cho đến không cách nào động đậy mảy may, thể nội đạo cây run rẩy kịch liệt, phản phất lâm vào cực hạn trong sự sợ hãi. Bịch. Cùng lúc đó, Thẩm Trường An vợ chồng hai người thi thể ngã trên mặt đất, hóa thành thây khô bộ dáng. Vì cái gì? Thẩm Nhạc chất vấn lên tiếng, hắn một đôi tròng mắt xuất huyết, cực hạn phẫn nộ tràn ngập nội tâm của hắn. Linh Nguyên chậm rãi đi tới Thẩm Nhạc trước mặt, sau đó đưa tay cầm cổ của hắn. Vì cái gì? Linh Nguyên khỏe miệng vi vi giơ lên. Thẩm Nhạc a, ngươi cho rằng tự mình những năm này làm sự tình ta không biết? Ta đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là bởi vì ta còn cần ngươi giúp ta hảo hảo vun trồng Thẩm Lâm Xuyên một đoạn thời gian, dù sao hải tử quá nhỏ cái gì đều không làm được. Nghe nói lời ấy, Thẩm Nhạc khó có thể tin nhìn xem Linh Nguyên. Theo Linh Nguyên tay chậm rãi dùng sức, Thẩm Nhạc sinh cơ bắt đầu cấp tốc trôi qua. Chương 365, Đại công vô tư. Chương 365, Đại công vô tư. Nơi nào đó chân núi. Linh Nguyên xuất hiện ở Suzuki rủ kỳ nọ bên người. Chính ngồi xổm ở một bên túi đầu chơi điện thoại di động Thẩm Lâm Xuyên nhìn thấy Linh Nguyên sau khi trở về, liền tranh thủ điện thoại còn đưa Suzuki rủ kỳ nọ. Làm xong việc rồi. Suzuki rủ kỳ nọ trên mặt ý cười nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó liền sờ lên Thẩm Lâm Xuyên đầu. Nghĩa phụ, ngươi đi làm cái gì rồi? Thẩm Lâm Xuyên giơ lên khuôn mặt hiếu kỳ hỏi thăm. Xử lý một chút công sự thôi. Linh Nguyên cười qua loa hai câu, sau đó liền dẫn hai người rời khỏi nơi này tiến về tổng bộ. Đại kinh thành phố, siêu phàm giả tổng bộ. Linh Nguyên an bài Thẩm Lâm Xuyên trụ sở, sau đó liền bắt đầu dốc lòng giáo dục hắn. Cung kỳ núi đỉnh phong bế so sánh, trong tổng bộ có người đồng lứa, có các loại hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng có được các loại quan tâm mình người, còn có đầy đủ tự do. Rất nhanh Thẩm Lâm Xuyên liền dung nhập tổng bộ, vui vẻ sinh sống xuống dưới. Trong nháy mắt mấy năm trôi qua, Thẩm Lâm Xuyên tại 12 tuổi lúc thành công đột phá đến tam giai. Tất cả mọi người chấn kinh tại tên thiên tài này tốc độ đột phá, thậm chí có người cho là hắn có lẽ chính là kế tiếp Linh Nguyên. Thẩm Lâm Xuyên danh hào càng ngày càng vang dội, có quan hệ hắn thiên phú bị rộng khắp lưu truyền. Rất nhanh trong tổng bộ xuất hiện một cái yêu nghiệt tin tức liền truyền đến các nơi trên thế giới. Nghĩa phụ, vừa mới kết thúc tu luyện Thẩm Lâm Xuyên gặp được chờ hắn Linh Nguyên, lập tức cao hứng chào hỏi. Linh Nguyên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn xem Thẩm Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Không tệ, cảnh giới vững chắc rất tốt. Đạt được Linh Nguyên khích lệ Thẩm Lâm Xuyên nội tâm mừng rỡ, sau đó hắn thăm dò tính hỏi thăm mở miệng. Nghĩa phụ, ta có thể đi nhìn xem cha mẹ của mình sao? Linh Nguyên nghe vậy thở dài một hơi. Hai tử à, người thái gia cùng phụ mẫu đều bị giam tại địa lao, ngươi bây giờ quá thu hút sự chú ý của người khác, nếu như đi xem bọn hắn, những người khác sẽ nhìn ta như thế nào, nhìn ngươi thế nào? Không quy củ, không thành phương viên. Năm đó ngươi thái gia bọn hắn thôn tính linh vật vốn là phạm vào tội chết, là ta không đành lòng tổn thương ngươi mới không có nghiêm khắc xử phạt bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn nhốt vào địa lao mấy năm. Yên tâm đi, bọn hắn tại địa lao nội sinh sống rất thoải mái, tiếp qua cái mấy năm liền có thể phóng xuất. Nghe nói lời ấy, Thẩm Lâm Xuyên lập tức hai mắt nổi lên lệ quang, hắn tự trách nói, đều là bởi vì ta, nếu như không phải là bởi vì ta, thái gia hắn cũng sẽ không lạm dụng chức quyền đi thôn tính linh vật. Ai? Linh Nguyên nghe vậy vỗ vỗ Thẩm Lâm Xuyên bả vai. Bọn hắn cũng đều là vì tốt cho ngươi. Yên tâm đi, không bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Thẩm Lâm Xuyên lau lau nước mắt, sau đó bỗng nhiên quỳ gối Linh Nguyên trước mặt. Cảm ơn ngươi nghĩa phụ, ta sẽ hảo hảo tu luyện, không cô phụ ngươi chờ mong. Linh Nguyên thấy thế vội vàng kéo Thẩm Lâm Xuyên, thần sắc không vui nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ta là nghĩa phụ của ngươi, ngươi là ta nghĩa tử, chúng ta là người một nhà, nói những thứ này liền khách khí. Thẩm Lâm Xuyên nghe vậy dùng sức nhẹ gật đầu. Theo thời gian trôi qua, tại Linh Nguyên cố ý trợ giúp dưới, Thẩm Lâm Xuyên thanh danh càng ngày càng vang dội. Có người nói thiên phú của hắn muốn so Linh Nguyên cao hơn, bởi vì Linh Nguyên đã thật lâu đều không có đột phá. Cũng có truyền ngôn xưng Thẩm Lâm Xuyên chính là thiên mệnh chi tử, bởi vì hắn linh chủng là lôi đỉnh chi lực, nó uy lực khủng bố muốn so đã từng linh nguyên còn cường đại hơn. Ở các loại truyền ngôn dưới, Thẩm Lâm Xuyên càng ngày càng nổi danh. Tương ứng, cũng có người cố ý tản truyền ngôn xưng linh nguyên sẽ không trơ mắt nhìn xem một người như vậy tiếp nhận chính mình. Nhưng rất nhanh linh nguyên tự mình ra mặt tuyên cáo một sự kiện, mà chuyện này lập tức chấn kinh toàn thế giới. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, nhân mạng cuối cùng cũng có kết thúc lúc. Thẩm Lâm Xuyên thiên phú còn cao hơn ta. Ta đem dùng ta suốt đời đi bồi dưỡng Thẩm Lâm Xuyên, hắn sẽ tiếp nhận ta tiếp tục thủ hộ thế giới này, thủ hộ tất cả mọi người. Theo Ninh Nguyên đem tin tức này nói ra, hết thảy tiếng chất vấn toàn bộ biến mất. Có người dám động Ninh Nguyên vĩ đại, xưng hắn hẳn là dự cảm được cái gì, cho nên sớm tìm xong người nối nghiệp. Có người xưng tán Ninh Nguyên vô tư, xưng hắn chưa từng tham luyến quyền lực, làm hết thảy cũng là vì nhân loại. Có người dám ân Ninh Nguyên kính dâng, xưng hắn nguyện ý đem thời gian tinh lực tiêu vào bồi dưỡng một người trẻ tuổi trên thân, có Ninh Nguyên tại, đây là hoa hạ chi phúc. Đại Tây Tỉnh. Một ngày này Tạ Khuynh Nguyệt nhận được Ninh Nguyên tin tức, sau đó lần hai ngày một rõ đến Ninh Nguyên cùng Thẩm Lâm Xuyên. Nhìn trước mắt vẫn như cũ tóc trắng nữ hải, Ninh Nguyên khẽ thở dài một hơi, hắn lôi kéo Thẩm Lâm Xuyên, sau đó nói với Tạ Khuynh Nguyệt: "Ta chuẩn bị dẫn hắn đi địa cùng, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi, dù sao Mộ Linh Tuyết rất không chào đón ta. Nếu như đứa nhỏ này là địa cung muốn chờ người, cũng có thể để hắn mau sớm tăng thực lực lên." Tạ Khuynh Nguyệt nghe vậy lập tức nhíu mày, nàng không rõ Ninh Nguyên vì sao lại bỗng nhiên nói ra những lời này. Ninh Nguyên sờ lên Thẩm Lâm Xuyên đầu: "Lâm Xuyên, ngươi đi bốn phía dạo chơi, ta cùng Tạ Khuynh Nguyệt đội trưởng có chút lời muốn nói." "Được rồi nghĩa phụ." Thẩm Lâm Xuyên gật đầu đáp ứng, sau đó hóa thành một đạo tia lôi dẫn biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Thẩm Lâm Xuyên rời đi về sau, Ninh Nguyên lúc này mới vì Tạ Khuynh Nguyệt giải thích tự mình từng đi qua địa cung, cũng đã gặp Mộ Linh Tuyết, đồng thời biết truyền thừa sự tình. Dứt lời, Ninh Nguyên nhìn xem Tạ Khuynh Nguyệt mở miệng yếu ớt: "Những năm này ngươi có phải hay không hận ta quản khống linh vật?" Tạ Khuynh Nguyệt lặng lặng nhìn Ninh Nguyên, sau đó lắc đầu: "Có công liền thưởng, hiện tại thiên hạ thái bình, đã vô công có thể lập, như vậy không có linh vật phát hạ đến cũng là nên." Ninh Nguyên cười cười, hắn nhìn xem trước mặt vẫn như cũ thanh lãnh như tiên nữ hải chậm rãi nói: "Rất nhiều người đều nói ta đem linh vật chiếm làm của riêng, vì tư lợi, độc tài lộc quyền, không để ý người khác chết sống, đoạn mất người khác tấn thăng con đường. Kỳ thật ta làm đây hết thệ cũng không phải là vì mình, mà là vì tương lai." "Tạ Khuynh Nguyệt à, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, dị tộc không có biến mất, bọn chúng càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng sẽ che giấu mình. Ta thân là người đầu lĩnh, nhất định phải làm tốt hết thệ chuẩn bị." Nói ngay thẳng khó nghe chút, đương kim trên thế giới tuyệt đại bộ phận siêu phàm giả căn bản không xứng tấn thăng đến ngũ giai, bởi vì bọn hắn không cải biến được thế giới này, sẽ chỉ lãng phí thế giới này tài nguyên. "Ta đồng ý khiến cái này siêu phàm giả tấn thăng tứ giai, để bọn hắn sống lâu 400 năm, đã là đối bọn hắn ân tứ lớn lao." Tạ Khuynh Nguyệt nhíu mày: "Ý của ngươi là, ngươi muốn đem tất cả linh vật đều để dành lưu cho cái kia có thể cải biến thế giới này siêu phàm giả?" Linh Nguyên điểm một cái: "Không sai, ta không phải cái kia cải biến hết thảy siêu phàm giả, ngươi cũng không phải, nhưng Thẩm Lâm Xuyên lại là." Nghe được cái này, Tạ Khuynh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn xem Linh Nguyên: "Ngươi cảm thấy mình không bằng Thẩm Lâm Xuyên?" Linh Nguyên cười khổ gật đầu một cái, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Lâm Xuyên tiên phú kinh khủng đến cực điểm, vô luận là đột phá tốc độ, năng lực vẫn còn, đều muốn mạnh mẽ hơn ta. Ta kẹt tại ngũ giai đã 100 năm nhiều, đến nay đều sở không tới lục giai cánh cửa, chỉ sợ đời này cũng liền dạng này, cho nên ta muốn mau sớm đến xuyên bồi dưỡng. Nghe được cái này, Tạ Khuynh Nguyệt nội tâm cũng là thở dài một hơi. Không thể không nói, Linh Nguyên thuyết pháp cùng làm phép đúng là lớn công vô tư, là vì đại cục cân nhắc. Chương 366, không muốn cô phụ nghĩa phụ chờ mong. Chương 366, không muốn cô phụ nghĩa phụ chờ mong. Có quan hệ địa cùng tình huống cụ thể Tạ Khuynh Nguyệt biết một chút, bởi vì Mộ Linh Tuyết đã từng đã nói với nàng, đã từng để cho nàng thử qua có thể hay không tiếp nhận truyền thừa, chỉ bất quá Tạ Khuynh Nguyệt thất bại mà thôi. Đương nhiên, Tạ Khuynh Nguyệt đã từng hỏi qua tự mình tiểu di, vì cái gì không cho Ninh Nguyên đi thử một chút, dù sao Ninh Nguyên là tấn thăng nhanh nhất, thực lực mạnh nhất siêu phẩm giả. Mộ Linh Tuyết đối với cái này chỉ là nói cho Tạ Khuynh Nguyệt Ninh Nguyên tới qua, chỉ bất quá cũng thất bại. Từ khi Tạ Khuynh Nguyệt bị sau khi phá thân liền không có quay lại địa cùng, đến nay cũng đã thật lâu chưa thấy qua Mộ Linh Tuyết. Nhìn thấy Tạ Khuynh Nguyệt rơi vào trầm mặc, Ninh Nguyên thần sắc không thay đổi an tĩnh chờ đợi. Hắn tìm đến Tạ Khuynh Nguyệt là có nguyên nhân. Ninh Nguyên kể từ khi biết có Mộ Linh Tuyết như thế một cái cùng Tạ Khuynh Nguyệt cơ hồ giống nhau như lúc người tồn tại về sau, trong lòng liền một mực đối với các nàng có một cái phỏng đoán. Lần này để Tạ Khuynh Nguyệt cùng đi địa cung cũng coi là ứng đối đột phát tình trạng một loại thủ đoạn, bởi vì địa cung truyền thừa là đời trước siêu phàm giả lưu lại, ai biết mở ra sau khi bên trong có cái gì. Cho nên Linh Nguyên tin tưởng chỉ cần khống chế lại Tạ Khuynh Nguyệt, liền có thể để Mộ Linh Tuyết sợ ném chuột vỡ bình. "Làm sao vậy? Ta nghe Mộ Linh Tuyết nói qua nàng là người tiểu di." Mắt thấy Tạ Khuynh Nguyệt một mực trầm mặc không nói, Linh Nguyên lên tiếng hỏi thăm. Tạ Khuynh Nguyệt chỉ là nhìn xem Linh Nguyên. Trầm mặc hồi lâu, thiên luôn vạn ngữ chỉ hóa thành thở dài một tiếng. "Nàng có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói với Ninh Nguyên đều là bởi vì ngươi, cho nên tiểu di không thấy tự mình rồi?" Đi qua lâu như vậy, Tạ Khuynh Nguyệt sớm đã đem sự kiện kia giấu ở trong lòng, cho dù là nhớ tới, cũng sẽ không đối nàng tầm cảnh tạo thành gợn sóng quá lớn. "Ta cùng các ngươi đi qua đi, về phần tiểu di nàng có nguyện ý hay không để các ngươi đi bảo, ta cũng vô pháp cam đoan." Cuối cùng Tạ Khuynh Nguyệt vẫn là đáp ứng Ninh Nguyên thỉnh cầu. Chứ bỏ chính nàng cũng không biết nguyên nhân bên ngoài, nàng cũng nghĩ thử một chút có thể hay không nhìn một chút tiểu di cái này tự mình thân nhân duy nhất. Dù sao đã qua hơn 100 năm, nàng những cái kia trực hệ đã sớm hóa thành thổi phồng đất vàng. Đại Tây Tỉnh, nơi nào đó di tích bảo hộ khu vực. Linh Nguyên mấy người xuất hiện ở nơi này. Thẩm Lâm Xuyên hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn nhìn xem một bên Linh Nguyên nghi hoặc hỏi thăm. Nghĩa phụ, chúng ta đây là ở đâu? Linh Nguyên cười cười trả lời. Một cái ta cũng không có tư cách tiến vào địa phương. Thẩm Lâm Xuyên nghe vậy sững sờ. Nghĩa phụ cũng không có tư cách tiến vào địa phương. Trên thế giới này thế mà còn có loại địa phương này. Cùng lúc đó, Tạ Khuynh Nguyệt đi tới một chỗ cổ xưa cột đá bên cạnh. Nàng đưa tay chậm rãi đặt ở trên trụ đá, sau đó đóng lại hai mắt trong lòng tự nói. Tiểu Di, Khuynh Nguyệt tới thăm ngươi, mà khác Linh Nguyên cũng tới, hắn mang đến một cái thiên phú cực kỳ cường đại thiếu niên. Theo Tạ Khuynh Nguyệt nói xong câu đó không bao lâu, cột đá mặt ngoài đột nhiên khẽ run lên, sau đó một đạo thanh lãnh thanh âm ở bên trái Khuynh Nguyệt trong lòng vang lên. Là lời đồn đãi kia xưng thiên phú còn mạnh hơn Linh Nguyên Thẩm Lâm Xuyên. Đúng thế. Trầm mặc một lát, Mộ Linh Tuyết thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi dẫn hắn tiến đến, để Linh Nguyên rời đi. Tạ Khuynh Nguyệt nghe vậy sững sờ, nàng không nghĩ tới tự mình Tiểu Di thế mà lại đưa ra như thế một cái yêu cầu. Tiểu Di, Thẩm Lâm Xuyên là Linh Nguyên nghĩa tử. A a a. Mộ Linh Tuyết cười lạnh. Nghĩa tử thì thế nào, ai cũng không biết nếu như chuyển thừa mở ra sẽ phát sinh cái gì, Linh Nguyên uy hiếp quá lớn. Nói cho Linh Nguyên, hoặc là hắn một mình rời đi, hoặc là các ngươi cùng rời đi. Tạ Khuynh Nguyệt nhíu nhíu mày, sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa chính mỉm cười cùng Thẩm Lâm Xuyên nói chuyện trời đất Linh Nguyên. Một lát sau, nghe được Mộ Linh Tuyết yêu cầu, Ninh Nguyên chỉ là cười cười. Thẩm Lâm Xuyên thì là giận dữ, một sợi ngân sắc hồ quang điện từ hắn trong mắt lóe lên. Nghĩa phụ, người này uy phong thật to, nàng tự nhiên như thế không tôn trọng ngươi. Đã nàng không muốn gặp nghĩa phụ, vậy ta cũng không đi. Ninh Nguyên nghe vậy thở dài một tiếng, hắn vỗ vỗ Thẩm Lâm Xuyên đầu. Nói nhăng gì đấy? Lâm Xuyên à, ngươi chỉ có cường đại, mới không hưởng công nghĩa phụ đối ngươi vung chồng, mới sẽ không cô phụ nghĩa phụ đối ngươi chờ đợi. Dứt lời, Ninh Nguyên nhìn về phía Tạ Khuynh Nguyệt. Các ngươi đi vào đi, ta đi. Nghĩa phụ. Thẩm Lâm Xuyên trong mắt đỏ hoe, song quyền nắm chặt. Nàng không cho phép ngươi đi, ta cũng không đi. Tại thiếu niên trong lòng, Linh Nguyên chính là vô địch đại danh tử, là thủ hộ thế giới này anh hùng. Hắn khi nào hướng người thỏa hiệp qua, tự mình làm sao có thể để loại này anh hùng vì mình mà thỏa hiệp? 3. Linh Nguyên bỗng nhiên một bàn tay quất vào Thẩm Lâm Xuyên trên lưng, thần sắc cũng có chút nghiêm khắc. Lâm Xuyên, ngươi hẳn là muốn cô phụ nghĩa phụ đối ngươi chờ đợi hay sao? Thẩm Lâm Xuyên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nghĩa phụ, người này trốn trốn tránh tránh, hiện nhiên là không dám cùng nghĩa phụ là địch. Lâm Xuyên không phải muốn cô phụ nghĩa phụ chờ mong, chỉ là không muốn nghĩa phụ vì ta mà thụ này quất đủ. Linh Nguyên thở dài một hơi, hắn sờ lên Thẩm Lâm Xuyên đầu. Nghe lời, chỉ cần ngươi có thể mạnh lên, cái này lại đáng là gì? Một bên, Tạ Khuynh Nguyệt tĩnh tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng ngược lại là cảm thấy Thẩm Lâm Xuyên đứa bé này quang minh lỗi lạc, có tình có nghĩa. Mà thông qua Thẩm Lâm Xuyên, cũng có thể biến tướng nhìn ra Linh Nguyên là người. Dù sao có thể giáo dục ra một cái thiên tài như vậy người, há lại sẽ là loại kia tính cách âm u người. Tạ Khuynh Nguyệt, Lâm Xuyên liền giao cho ngươi. Linh Nguyên nhìn xem Tạ Khuynh Nguyệt nói. Nhìn thấy Tạ Khuynh Nguyệt gật đầu đồng ý, sau đó Linh Nguyên liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ không thấy. Mấy phút sau, xác nhận Linh Nguyên thật đã không thấy, mặt đất sáng lên một đạo quang trụ lôi cuốn lấy Tạ Khuynh Nguyệt cùng Thẩm Lâm Xuyên, mang theo hai người biến mất tại nguyên chỗ. Không lô rộng lớn trong cung điện dưới lòng đất, Tạ Khuynh Nguyệt hai người trống rỗng xuất hiện tại nơi này. "Tiểu Di." Nhìn thấy cách đó không xa tĩnh tĩnh nhìn xem nữ nhân của mình, Tạ Khuynh Nguyệt lập tức hô một tiếng. Mộ Linh Tuyết người mặc màu trắng váy dài, nàng dáng người thon dài, một đầu ngang eo tóc trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, thần sắc thanh lãnh như sương. Thẩm Lâm Xuyên nhìn thấy Mộ Linh Tuyết sát na lập tức trong lòng giật mình, bởi vì cái này nữ nhân cùng bên cạnh Tạ đội trưởng quá giống. Vô luận là tướng mạo, tư thái, hay là cái kia một đầu tuyết trắng tóc dài, nếu như nhất định phải tìm ra một số khác biệt, đó chính là khí chất. Mộ Linh Tuyết khí chất muốn xa so với Tạ Khuynh Nguyệt càng thêm thanh lãnh đến phảng phất có thể đồng kết lòng người. Nghe được Tạ Khuynh Nguyệt thanh âm, Mộ Linh Tuyết chỉ là đối nàng nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó liền trực câu câu nhìn xem Thẩm Lâm Xuyên. Không đến 15 tuổi tam giai siêu phàm giả, quả nhiên thiên phú kinh khủng đến cực điểm. Lúc đầu trong lòng còn có nghi ngờ, Mộ Linh Tuyết tại nhìn thấy Thẩm Lâm Xuyên sau lập tức dâng lên hào hứng. Bởi vì thiên phú cường đại như thế, Thẩm Lâm Xuyên có lẽ thật sự có khả năng mở ra truyền thừa. Mà chỉ cần mở ra truyền thừa, như vậy Thạch Sùng người liền hoàn thành số mệnh, có thể từ đây thoát ly địa cung, trùng hoạch tự do. Nghĩ đến cái này, Mộ Linh Tuyết ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc Tạ Khuynh Nguyệt. Chương 367, khiếm khuyết ma luyện. Chương 367, khiếm khuyết ma luyện. Tại Mộ Linh Tuyết lúc còn rất nhỏ, sư phụ của nàng liền đã nói với hắn Thạch Sùng người chức trách. Thạch Sùng người đảm nhiệm lấy cứu vớt nhân loại trách nhiệm, phụ trách toàn lực trợ giúp cái kia có hy vọng cải biến hết thể siêu phàm giả. Bởi vậy, Thạch Sùng người nhất định là cô độc. Thạch Sùng người vô pháp thời gian dài rời đi địa cung, bởi vì Thạch Sùng linh hồn của con người bị đặc thù nào đó năng lực ký kết khế ước, bọn hắn không cách nào làm một người bình thường sinh hoạt, cả đời đều bởi vì khế ước mà sống. Khế ước nội dung chỉ có hai đầu. Thứ nhất, trước khi chết tìm kiếm được kế tiếp Thạch Sùng người, toàn lực bồi dưỡng hắn trở thành Thạch Sùng người, sau đó ở cung điện dưới lòng đất ký kết mới khế ước. Thứ hai, tìm kiếm cái kia có thể thiên phú có 102 cổ kim siêu phẩm giả, dẫn dắt hắn thu hoạch được truyền thừa, đồng thời lấy hắn làm chủ, toàn lực phụ trợ hắn. Vô luận là cái nào một đầu, đều không phải là thông hướng tự do đường. Mộ Linh Tuyết cũng không nguyện ý vĩnh viễn vây ở cái này địa cung bên trong, cũng không nguyện ý nhận người nào đó làm chủ. Nàng muốn chính là triệt để khôi phục sự tự do. Muốn đạt thành điểm này khó sao? Đương nhiên khó, gần như không có khả năng. Nhưng là, cái này siêu phàm thời đại tốt đẹp nhất một điểm chính là không có gì tuyệt đối, hết thảy đều có khả năng. Mộ Linh Tuyết mang theo hai người tới đã từng Linh Nguyên khảo nghiệm địa phương. Đen nhánh cửa lớn trước, đứng thẳng một tòa hình trụ tròn thạch đầu. Cái này hình trụ tròn thạch đầu có cao cỡ nửa người, mặt ngoài trắng loang bóng loáng như ngọc, chính trung tâm chỗ có một cái lỗ khảm. Đem giọt máu tại lỗ khảm bên trong. Mộ Linh Tuyết ra hiệu Thẩm Lâm Xuyên dựa theo nàng nói đi làm. Thẩm Lâm Xuyên thấy thế đi lên trước, sau đó mở ra bàn tay của mình. Lại cạch. Máu tươi chậm rãi chảy đến lỗ khảm. Một bên Tả Khuynh Nguyệt cùng Mộ Linh Tuyết đều đang ngó chừng một màn này. Ông. Rất nhanh, hình tròn trắng loáng cột đá phát sinh biến hóa. Chỉ gặp nguyên bản trắng loáng mặt đá bắt đầu tách ra kim sắc quang mang, sau đó những thứ này kim sắc quang mang ngưng tụ, tựa như từng đạo như du long tại cột đá mặt ngoài xoay quanh bay múa. Đây là. Mộ Linh Tuyết thấy tình cảnh này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nguyên bản quặn quẽ trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu Di, đây là ý gì? Tả Khuynh Nguyệt hiếu kỳ hỏi thăm. Mộ Linh Tuyết tâm tình cứ dai, nàng cười đáp lại. Kim quang mang ý nghĩa tiểu tử này huyết mạch, tâm tính, thiên phú tất cả đều là đỉnh cấp. Hắn có kế thừa truyền thừa tư cách. Tả Khuynh Nguyệt nghe vậy cũng là rất có ngoại ý muốn nhìn xem Thẩm Lâm Xuyên. Ai có thể nghĩ tới Ninh Nguyên nhận một cái nghĩa tử lại có cường đại như thế thiên phú? Nghĩ đến sức một mình cải biến hết thảy Ninh Nguyên thế mà cũng không có tư cách kế thừa cái này truyền thừa, mà một cái trai trai hài tử lại có tư cách, Tả Khuynh Nguyệt không khỏi nội tâm thở dài một hơi. Tạo hóa trêu ngươi, có lẽ đây là mệnh trung chú định đi ầm ầm. Đúng lúc này, màu đen cửa lớn bắt đầu kịch liệt rung động, mặt ngoài từng đạo vết cắt sáng lên, sau đó bắt đầu từ từ đi lên. Chói mắt ánh sáng từ sau cửa truyền đến, như là tồn phóng mấy trăm năm châu báu bảo dương ngay tại chậm rãi mở ra. Theo màu đen to lớn cửa đá đình chỉ bay lên, Mộ Linh Tuyết mấy người cũng thấy rõ phía sau cửa chẳng cảnh. Phía sau cửa là trắng loáng như ngọc hàn đá, vách động bên cạnh thì có một cái ngồi xếp bằng xương khô. Chỉ gặp xương khô một cái tay bên trong đặt vào một viên lớn chừng quả đấm màu xám thạch châu, một cái tay khác thì là chỉ hướng hang đá chỗ sâu. Mấy người đi cách tới gần nhìn, cột đá mặt ngoài màu xám thế mà một mực tại du đầu. Tả Khuynh Nguyệt chỉ là nhìn một hồi, liền cảm giác đầu đau muốn nức, nàng đội vàng rời đi ánh mắt, thần sắc chấn động vô cùng. Đây là cái gì? Ta chỉ là quan sát liền chịu không được. Mộ Linh Tuyết so với Tạ Khuynh Nguyệt tốt một chút, nàng có chút miệng đắng lười khô nói. Cái này thạch châu chính là cái nào đó đỉnh cấp sáng tạo hệ siêu phàm giả chế tạo, chuyên môn dùng để chứa đựng siêu phàm giả năng lực đồ vật. Có cái này thạch châu tại, cho dù siêu phàm giả chết đi, như vậy hắn chứa đựng tại thạch châu bên trong năng lực cũng có thể tại một loại nào đó dưới điều kiện đặc biệt phát động. Nghe nói lời ấy, Tạ Khuynh Nguyệt khó có thể tin nhìn xem Mộ Linh Tuyết, một bên Thẩm Lâm Xuyên mặc dù có chút không hiểu, nhưng nội tâm giờ phút này cũng là run rẩy một chút. Mộ Linh Tuyết đem ánh mắt từ thạch châu bên trên rời, trong nội tâm nàng tự lẩm bẩm. Sư phụ nói không sai. Sau cửa đá quả nhiên có đạo thứ hai phòng tuyến, nếu là có người cưỡng ép mở ra đạo thứ nhất cửa đá, như vậy viên này thạch châu bên trong năng lực liền sẽ bị trực tiếp phát động. Nghĩ đến cái này, Mộ Linh Tuyết không khỏi nhớ tới trước đó Ninh Nguyên muốn cưỡng ép mở ra cửa đá một màn kia. Lúc ấy nàng cũng không nói cho Ninh Nguyên đây hết thảy, bởi vì khi đó nàng bị quản chế tại Ninh Nguyên, nếu như Ninh Nguyên mở ra cửa đá bị giết, đối với lúc ấy Mộ Linh Tuyết mà nói hiển nhiên càng tốt hơn. Chỉ tiếc ngay lúc đó Ninh Nguyên cũng không có mở ra cửa đá. Phải biết, viên này thạch châu bên trong ẩn chứa năng lực là thất giai siêu phàm giả lưu lại. Vừa lúc Mộ Linh Tuyết làm thạch sùng người cũng biết cái này thất giai siêu phàm giả năng lực, chỉ là bây giờ nàng cũng không chuẩn bị để lộ ra đây hết thảy. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua xương khô, mấy người tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Trắng loáng ngọc thạch động rất sâu, mà lại rất trong suốt, những thứ này vách đá phảng phất một mực tại tản ra quang mang nhàn nhạt. Không bao lâu, mấy người liền đi tới chỗ sâu nhất, cũng nhìn được suốt đời khó quên một màn. Kia là một chương điêu khắc tại trên vách đá hình người gương mặt khổng lồ. Gương mặt khổng lồ không phân rõ nam nữ, nó ngũ quan bị điêu khắc giống như lúc, hai mắt thật chặt nhắm. Đây là đạo thứ hai phòng tuyến dựa theo ghi chép tới nói, chỉ cần thông qua được phía ngoài khảo thí, như vậy nơi này đối với ngươi mà nói căn bản không có chút nào lực cản. Bởi vì đạo phòng tuyến này là ngăn cản những cái kia cưỡng ép xâm nhập người nơi này. Mộ Linh Tuyết lên tiếng vì hai người giải thích, sau đó liền ra hiệu Thẩm Lâm Xuyên tiến lên. Đưa tay đặt ở cái kia trên vách đá, nó sẽ cảm ứng được hết thảy. Nhìn xem tấm kia quỷ dị nhắm mắt to lớn thạch mặt, Thẩm Lâm Xuyên cắn răng, đè nén nội tâm bất an đi lên trước, chậm rãi đưa tay đặt ở trên vách đá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kéo kẹt kéo kẹt. Nhỏ xíu tiếng ma sát vang lên. Sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Mộ Linh Tuyết lui lại một bước, nàng trừng to mắt nhìn xem tấm kia chậm rãi mở mắt ra thạch mặt. Theo thạch mặt hoàn toàn mở hai mắt ra, một kim một bạch hai viên sáng chói con ngươi liền hiện ra ở mấy người trước mắt. Những làm thủ công nhân. Không linh không phân biệt nam nữ thanh âm ù băng lên, quanh quẩn tại mấy người trong hai. Nghe được mấy chữ này, Mộ Linh Tuyết bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nàng run giọng mở miệng. Tiểu nữ chính là thế hệ này thạch sùng người. Mặc dù thạch mặt kim bạch con ngươi không có tận lực khuynh hướng chỗ nào, nhưng Mộ Linh Tuyết lại có thể khắc sâu cảm nhận được đối phương chính là đang nhìn chính mình. Ở phía sau Tạ Khuynh Nguyệt thì là túi đầu không nói, nội tâm của nàng đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thạch mặt nói chuyện, mà lại cái kia kim bạch hai viên con ngươi tán phát uy áp làm nàng cảm thấy run sợ, căn bản không dám nhìn thẳng. Trầm mặc một hồi, thạch mặt thanh âm lại lần nữa u vang lên. Thiên phú, linh chủng, tâm tính, huyết mạch đều không thể bắt bẻ. Thẩm Lâm Xuyên giờ phút này đã mồ hôi đầm địa, sau đó hắn hai mắt khẽ đảo thế mà trực tiếp mất đi, hiển nhiên là chịu không được như thế trình độ áp lực. Nghe được thạch mặt đối Thẩm Lâm Xuyên đánh giá, Mộ Linh Tuyết nội tâm đại hỉ. Coi như nàng cho là mình rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ lúc, thạch mặt lời kế tiếp lại làm nàng sững sờ ngay tại chỗ. Đáng tiếc, tuổi tác quá nhỏ, khiếm khuyết ma luyện, trăm năm sau lại đến nếm thử tiếp nhận chuyển thừa chương 368, vòng hồn chuyển chương 368, vòng hồn chuyển đang nghe thạch mặt nói Thẩm Lâm Xuyên muốn trăm năm sau lại tới đón thụ chuyển thừa sau. Mộ Linh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nàng một mặt lo lắng mở miệng. Vì cái gì? Thạch mặt chỉ là nhàn nhạt hồi phục, đây là quy định. Ngươi thân là Thạch Sùng người cũng không rõ ràng điểm này, muốn đi vào truyền thừa chi địa, ta chỗ này còn cần một cái đơn giản khảo thí. Đơn giản khảo thí? Mộ Linh Tuyết ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng đích xác không biết, cho dù là sư phụ của mình cũng không cùng nàng đề cập qua. Xin hỏi là cái gì khảo thí? Nghe được Mộ Linh Tuyết hỏi thăm, Thạch Mặt ngữ khí vẫn như cũ bình thản, không có chút nào tình cảm. Khảo thí rất đơn giản, thể xác tinh thần cảm thụ nhất định thống khổ. Bởi vì một cái hợp cách người thừa kế, hắn nhất định phải làm được tim rắn như thép, bất khuất. Hắn hiện tại quá nhỏ, một khi tiến hành khảo thí, sẽ có 8 thành xác suất thất bại trực tiếp chết đi. Nghe được cái này, Mộ Linh Tuyết nhìn về phía ngã trên mặt đất ngất đi Thẩm Lâm Xuyên. Không, trăm năm về sau, ai biết trăm năm sau sẽ phát sinh cái gì? Mộ Linh Tuyết có chút không tiếp thụ được lớn tiếng gào thét, vì trên mặt đất nàng dùng sức nắm lấy tự mình vào áo, nguyên bản quặn quẽ thần sắc không còn sót lại chút gì. Đột nhiên, Mộ Linh Tuyết ngẩng đầu lên, nàng nhìn xem Thạch Mặt, dùng giọng khẩn cầu nói: "Dựa theo khế ước quy định, ta tìm được phù hợp chuyển thừa điều kiện người, ngươi hẳn là giải trừ đối ta hạn chế, đem ta cái kia một bộ phận thiếu thốn linh hồn trả lại cho ta." Thạch Mặt vẫn như cũ ngữ khí bình thản không gợn sóng. "Dựa theo quy định chờ điều kiện phù hợp người kế thừa xong hết thệ về sau, địa cung mới có thể đem Thạch Sùng người cái kia một bộ phận linh hồn còn cho Thạch Sùng người. Đây là vì để Thạch Sùng người rời đi địa cung phụ tá người thừa kế. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, hắn cũng không kế thừa hết thảy, cho nên ngươi không thể rời đi địa cung." "Không." Mộ Linh Tuyết thần sắc bởi vì phẫn nộ có chút biến hình. "Ngươi dựa theo quy định không sai, nhưng ta cũng dựa theo quy định mang đến người thừa kế. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngươi không thể vi phạm quy định." Mặt đá trầm mặc không nói. Mộ Linh Tuyết nội tâm lo lắng, nàng thở hổn hển, tóc dài giờ phút này cũng có chút lộn xộn. Cách đó không xa, Tạ Khuynh Nguyệt nhìn thấy tự mình tiểu di bộ dáng như thế, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. "Tiểu Di, tỉnh táo chút." Nghe được Tạ Khuynh Nguyệt thanh âm, Mộ Linh Tuyết quay đầu nhìn về phía nàng. Nhìn xem cái này tự mình từ nhỏ bồi dưỡng, tướng mạo dáng người đều không có gì khác nhau cháu gái. Đương nhiên, Mộ Linh Tuyết trong đầu nghĩ tới điều gì, nàng thư hoán một chút tâm tình của mình, một lần nữa nhìn về phía mặt đá, sau đó dùng chỉ có mặt đá có thể minh bạch khẩu ngữ nói tốt: "Đã ngươi có ngươi quy định, như vậy chúng ta liền theo quy định tới. Ta hoàn thành nhiệm vụ của mình dựa theo quy định, ngươi hẳn là đem linh hồn của ta trả lại cho ta. Về phần ngươi bên kia, ta hiện tại tìm một cái Thạch Sùng người, để nàng tiếp nhận ta, dùng cho tương lai phụ tá người thừa kế. Kể từ đó, chúng ta liền đều dựa theo quy định đi, ai cũng không có trái với. Dạng này được đi, ta chuẩn bị." Theo Mộ Linh Tuyết đưa nàng kế hoạch chậm rãi nói ra, mặt đá rơi vào trầm mặc. Sau đó nó ú lên tiếng: "Nếu như ngươi có thể làm được lời nói, có thể." Nghe được cái này, Mộ Linh Tuyết thở dài một hơi, trong nội tâm nàng một lần nữa hiện lên vui sướng. Cách đó không xa, nghe được mặt đá bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, Tạ Khuynh Nguyệt chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một cỗ bất an tới. Nhưng từ đối với tiểu di tín nhiệm, nàng cũng không hướng xấu nhất tình huống suy nghĩ. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đá nhãn cầu màu vàng nóng bắt đầu rung động, sau đó một cây kim sắc dây leo từ ánh mắt bên trong đưa ra ngoài. Dây leo núi nhọn là một cái nụ hoa. Theo dây leo kéo dài đến Mộ Linh Tuyết đỉnh đầu, nụ hoa chậm rãi nở rộ, sau đó tựa như phấn hoa giống như điểm sáng rơi xuống, toàn bộ biến mất tại Mộ Linh Tuyết trên thân. Cảm thụ được linh hồn của mình phảng phất thăng hoa giống như cải biến, Mộ Linh Tuyết mừng rỡ vô cùng cười ra tiếng. Ha 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 ha. Giờ khắc này, linh hồn của nàng đã không còn thiếu hụt, nàng sẽ cảm nhận được thất tình dục dục, nàng sẽ có bản thân, sẽ có hoàn toàn mới nhân sinh, khoảng cách thu hoạch được chân chính tự do chỉ kém một bước cuối cùng. Thư hoán một chút nội tâm của mình, Mộ Linh Tuyết chậm rãi nắm chặt song quyền. Còn kém một bước cuối cùng. Nàng bây giờ vẫn là Thạch Sùng người, nhất định phải thoát khỏi cái thân phận này mới có thể triệt để rời đi địa cung cái này lở ổ gờ giam. Cái kia muốn làm như thế nào thoát khỏi Thạch Sùng người cái thân phận này đâu? Nếu như dựa theo bình thường quá trình đi, Thạch Sùng người nhất định phải từ nhỏ tẩy não bồi dưỡng, muốn để đối phương từ nhỏ đã ở cung điện dưới lòng đất bên trong sinh hoạt, quen thuộc trong cung điện dưới lòng đất hết thảy, thông qua thủ đoạn nào đó cùng địa cung sinh ra liên hệ. Thân thể, linh hồn, thiếu một thứ cũng không được. Linh hồn từ truyền thừa chi địa khống chế, phòng ngừa Thạch Sùng người sinh ra phản bội phản kháng tâm lý. Thân thể từ địa cung các loại đặc thù linh khí khống chế, phòng ngừa Thạch Sùng người thoát đi. Dựa theo Mộ Linh Tuyết dự định, muốn từ nhỏ bồi dưỡng một cái Thạch Sùng người hiển nhiên không có khả năng. Thứ nhất, nàng không có cái kia thời gian. Thứ hai, coi như bồi dưỡng được tới, tại không có thiên vận chi tử tình huống phía dưới, Mộ Linh Tuyết cũng vào không được chuyển thừa chi địa thu hoạch được linh hồn của mình. Cho nên Mộ Linh Tuyết đang chờ một cơ hội, một cái có thể mở ra chuyển thừa chi địa, từ đó thu hoạch được tự mình linh hồn phương pháp. Chỉ cần có thể thu hoạch linh hồn, như vậy thân thể liền không có khó khăn như vậy. Bởi vì thân thể có thể nghĩ biện pháp, nhưng linh hồn lại chỉ có thể dựa vào thiên vận chi tử mở ra chuyển thừa chi địa mới có thể thu được lấy. Bây giờ linh hồn đã thành công thu hoạch, như vậy thân thể nàng liền có thể dùng một loại khác biện pháp. Biện pháp này nàng từ 200 năm trước liền bắt đầu nưu đồ, liền bắt đầu các loại. "Khuynh Nguyệt, người đi theo ta." Mộ Linh Tuyết tâm tình vào giờ khắc này tựa hồ rất không tệ, nàng lôi kéo Tạ Khuynh Nguyệt tay, mang theo nàng hướng hang đá lối ra đi đến. "Tiểu Di, thế nào?" Tạ Khuynh Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn xem Mộ Linh Tuyết. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tự mình Tiểu Di như thế vui vẻ. "Ngươi đã đến liền biết, Tiểu Di rốt cục có thể rời đi nơi này, trước lúc này còn muốn làm phiền ngươi giúp Tiểu Di một chuyện." Tạ Khuynh Nguyệt nhìn phía sau mặt không thay đổi to lớn thành mặt, lại nhìn một chút nằm trên mặt đất ngất đi Thẩm Lâm Xuyên. Mấp máy môi, Tạ Khuynh Nguyệt trong mắt hiện hiện một vòng đau thương. Nàng cũng không phản kháng, cứ như vậy bị tự mình Tiểu Di lôi kéo đi về phía trước, đi tới cửa động chỗ. Mộ Linh Tuyết buông lỏng ra Tạ Khuynh Nguyệt, nàng đi thẳng tới cái kia ngồi xếp bằng khô lâu trước mặt. Đưa lưng về phía Tạ Khuynh Nguyệt, Mộ Linh Tuyết nhìn xem khô lâu trong tay Thạch Châu. Viên này trong cột đá phong tồn lấy chuyển đổi hệ thất giai siêu phàm giả năng lực. Vong hồn chuyển. Một khi thôi động, khu vực bên trong sinh linh nếu không có tính nhắm vào phòng ngự thủ đoạn, như vậy thể nội linh hồn liền sẽ trong nháy mắt ly thể mà ra. Nếu như khu vực bên trong chỉ có một người, như vậy linh hồn của người này sẽ vĩnh viễn rời đi thân thể của mình, bên ngoài bồi hồi cho đến tiêu tán. Mà nếu như khu vực bên trong có hai người, như vậy hai người kia linh hồn sẽ lẫn nhau chuyển đổi, từ đây trở thành đối phương. Nếu là có 5 cái thậm chí 50 người, như vậy tất cả mọi người linh hồn đều sẽ bị xáo trộn, từ đây lâm vào hỗn loạn. Nhìn qua cột đá, Mộ Linh Tuyết trong mắt không có một tia ấy nấy, có chỉ là đối với mình từ hướng tới. Nàng đưa tay, dẫn động thể nội linh nguyên trực tiếp công kích màu xám thạch châu. Ông. Chỉ một thoáng, thạch châu đột nhiên hào quang tỏa sáng, một đạo xám trắng vầng sáng trong khoảnh khắc liền đem phiến khu vực này bao phủ. Chương 369, quy định là chết. Chương 369, quy định là chết. Tạ Khuynh Nguyệt không có bất kỳ cái gì phòng ngự, càng không có chống cự, nàng cứ như vậy tĩnh tĩnh chờ đợi hết thảy đến. Xám trắng vầng sáng bao phủ lại nàng, cũng làm cho nàng nhớ lại tự mình khi còn bé mới gặp Mộ Linh Tuyết thời điểm. Khi đó Tiểu Di ôm lấy tự mình, nàng và mình có giống nhau tóc trắng, ngựa khí lại như thế ôn nhu. Về sau Tiểu Di mang tự mình đi đến địa cung, chuẩn bị cho mình lính chủng, đồng thời trợ giúp tự mình trở thành siêu phàm giả. Nàng giáo dục tự mình hết thảy, cho mình giảng có quan hệ địa cung cố sự, tại tự mình gặp khó thời điểm sẽ an ủi chính mình. Từ khi mẫu thân sau khi chết, Tiểu Di chính là Tạ Khuynh Nguyệt trong lòng cái thứ hai mẫu thân. Mẫu thân nếu như muốn tự mình hết thảy, như vậy tự mình như thế nào lại không cho đâu? Theo xám trắng vầng sáng chậm rãi tiêu tán, khô lâu trong tay thạch châu cũng dần dần đã mất đi màu sắc, mặt ngoài bắt đầu hiện ra vết rách. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, huống chi là người sáng tạo ra đồ vật. Thạch châu có thể chứa đựng công kích bất quá chỉ có một lần mà thôi. Ha 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 ha. Thành. Ta rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta phá vỡ thạch sùng người số mệnh. Lao giả, ngươi thấy được sao? Ta thành công. Ha ha ha. Chiếm cứ Tạ Khuynh Nguyệt thân thể Mộ Linh Tuyết cười ha ha, nàng nhìn xem hai tay của mình, bởi vì quá hưng phấn, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Nhưng rất nhanh nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, tiếu dung cũng giảm bớt rất nhiều. Đáng tiếc bộ thân thể này không phải tấm thân xử nữ, chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác có chút buồn nôn. Ồ, thật sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín từ Mộ Linh Tuyết phía sau vang lên. Mộ Linh Tuyết sững sờ, sau đó toàn thân lông tóc dựng đứng, nàng đột nhiên quay đầu. Phốc phốc. Linh Nguyên bàn tay như lao, như thiểm điện xuyên thủng nàng tim. Ngươi là thế nào? Mộ Linh Tuyết một mặt kinh hãi, nàng đối đầu Linh Nguyên cái kia hai tròng mắt thâm thúy đen nhánh, cả người phảng phất như rơi vào hầm băng. Cùng lúc đó, Mộ Linh Tuyết rốt cục thấy được Linh Nguyên nửa người dưới, hai mắt của nàng lập tức trừng lớn. Chỉ gặp Linh Nguyên một đôi chân còn tại bóng dáng của nàng bên trong, rất hiển nhiên, Linh Nguyên là từ nàng cái bóng bên trong chui ra ngoài. Mộ Linh Tuyết khẽ miệng còn tại đổ máu, nàng bản năng nghị thi triển năng lực chống cự. Nhưng mà tự thân chiếm cứ cỗ thân thể này thực lực chỉ có tứ giai, đối mặt lục giai Linh Nguyên đánh lén, nàng căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Vì cái gì? Mộ Linh Tuyết trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận, nàng không rõ vì cái gì Linh Nguyên lại đột nhiên đối với mình hạ sát thủ. Linh Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem nàng, không nói gì, nhưng phảng phất nhưng lại cái gì đều nói. Rất nhanh, tại Linh Nguyên trong ánh mắt, Mộ Linh Tuyết dần dần trở thành một bộ thây khô. Nhìn xem ngã trên mặt đất thây khô, Linh Nguyên thần sắc rất đạm mạc. Việc đã đến nước này, hắn đã xác nhận kiếp trước Tạ Khuynh Nguyệt chính là Mộ Linh Tuyết. Không thể không nói, nữ nhân này thủ đoạn rất mạnh, cũng rất biết ngụy trang, tối thiểu ở kiếp trước không người hoài nghi thân phận của hắn, dù là chính mình cái này cùng Tạ Khuynh Nguyệt giai đoạn trước là cộng tác người cũng chưa từng hoài nghi. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên nhìn về phía chiếm cứ Mộ Linh Tuyết thân thể Tạ Khuynh Nguyệt. Lúc này Tạ Khuynh Nguyệt chỉ là ngơ ngác ngồi dựa vào góc tường, tĩnh tĩnh nhìn xem trở thành thây khô Mộ Linh Tuyết. Nhìn thấy bộ dáng như thế Tạ Khuynh Nguyệt, Linh Nguyên suy đoán kiếp trước chân chính Tạ Khuynh Nguyệt chỉ sợ một mực thay thế Mộ Linh Tuyết sinh hoạt tại địa lao bên trong, cho đến thọ nguyên khô cạn cô độc chết đi. Còn có một loại khả năng, đó chính là bị Mộ Linh Tuyết trực tiếp giết chết, dù sao địa cùng truyền thừa đã bị Thẩm Lâm Xuyên lấy đi, như vậy thạch sùng người chết sống liền đều không trọng yếu. Bất quá vô luận là loại nào kết quả, bây giờ với hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Linh Nguyên bước ra một bước vọt vào sơn động chỗ sâu. To lớn thạch mặt vẫn như cũ vẫn còn, nó tự nhiên cũng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng nó lại lựa chọn đứng ngoài quan sát. Bởi vì nó không bao giờ làm quy định bên ngoài sự tình. Linh Nguyên đi tới thạch dưới mặt vương, hắn nhìn một chút hôn mê Thẩm Lâm Xuyên, sau đó đánh giá thạch mặt. Lúc này thạch mặt tựa hồ là đoán được Linh Nguyên muốn làm gì, nó chậm rãi mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản lạnh lùng. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mặc dù có năng lực cưỡng ép mở ra ta đạo này cấm chế, cũng vô pháp thu hoạch được bên trong linh vật tài nguyên. Linh Nguyên nghe vậy nhíu mày. Ngươi muốn hủy truyền thừa? Dựa theo quy định, truyền thừa chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể thu hoạch được, trừ hắn ra bất kỳ cái gì ý đồ muốn thu hoạch được truyền thừa sinh linh đều sẽ bị nhận định là kẻ xâm lược. Ta sẽ ở ngươi cưỡng ép mở ra cấm chế một khắc này, đem bên trong tất cả linh vật toàn bộ hủy đi. Nghe được thạch mặt lời nói, Linh Nguyên lâm vào suy tư. Trước mặt cái này thạch mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy thiết lập tốt quy định. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên nhìn về phía hôn mê Thẩm Lâm Xuyên, sau đó trong lòng của hắn lập tức có chủ ý, nếu như hắn thông qua được ngươi khảo thí, đồng thời mời ta đi vào đâu. Nghe nói lời ấy, thạch mặt rơi vào trầm mặc, nó tựa hồ bị Linh Nguyên vấn đề này cho làm khó. Linh Nguyên thấy thế khóe miệng chậm rãi dương lên. Rất hiển nhiên, tự mình tìm được lỗ thủng. Chỉ cần Thẩm Lâm Xuyên thông qua được khảo thí, vậy liền sẽ kế thừa nơi này hết thảy, trở thành địa cung chủ nhân. Mà chủ nhân đương nhiên là có quyền lực mời bất luận kẻ nào tiến vào địa cung. Quả nhiên, thạch mặt không có tìm được bất luận cái gì có thể ngăn cản Linh Nguyên quy định, thế là nó chậm rãi mở miệng. Dựa theo quy định tới nói, chỉ cần hắn thông qua được khảo thí, liền có thể chi phối nơi này hết thảy. Chỉ là hắn bây giờ còn quá nhỏ, muốn thông qua ta chỗ này khảo thí rất khó, sẽ có cực lớn xác suất tử vong. Nếu là hắn 100 năm sau lại đến, khảo thí liền sẽ rất dễ dàng thông qua được. 100 năm sau lại tới. Nghe được Thạch Mặt lời nói, Linh Nguyên cười nhạo một tiếng. Hắn làm sao có thể các loại 100 năm? Tạm thời không đề cập tới cái này, trong vòng 100 năm có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vẻn vẹn là 100 năm sau Thẩm Lâm Xuyên bản nhân chính là một cái cực lớn biến số. Bởi vì khi đó hắn chắc chắn sẽ không giống bây giờ đồng dạng đơn thuần dễ bị lừa. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên bỗng nhiên cười lên ha ha, hắn đáy mắt chỗ sâu hiện hiện tinh mang chậm rãi nói, rất khó cũng không phải nói nhất định không cách nào thông qua, có cực lớn xác suất tử vong cũng liền mang ý nghĩa có xác suất còn sống. Không trải qua gặp chắc trở, như thế nào mới có thể nhảy một cái hóa rồng? Ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Nghe được Linh Nguyên lại nói lên loại lời này, Thạch Mặt lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Rất hiển nhiên, nó không cách nào cưỡng chế ngăn cản khảo thí người tiếp nhận khảo nghiệm, dù sao thiết lập hắn người căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lâm Xuyên, Lâm Xuyên. Thẩm Lâm Xuyên mơ mơ màng màng nghe được tiếng hô hoán, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là Linh Nguyên lo lắng khuôn mặt, còn có hắn mặt mũi tái nhợt, cùng khóe miệng tràn ra máu tươi. Nghĩa phụ. Thẩm Lâm Xuyên thấy tình cảnh này lập tức kinh hãi. Nghĩa phụ ngươi thế nào? Linh Nguyên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hắn chậm rãi lên tiếng nói, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, cái kia Mộ Linh Tuyết giết Tạ Khuynh Nguyệt, lại muốn giết ngươi độc chiếm nơi này truyền thừa. Còn tốt trên người ngươi một mực đeo ta đã từng đưa cho ngươi ngọc bội, nếu không ta chỉ sợ cũng không kịp cứu ngươi. Nghe nói lời ấy, Thẩm Lâm Xuyên nhìn xem Linh Nguyên trước mặt nát một chỗ ngọc bội, hắn lập tức cảm thấy một trận hoảng sợ. Nghĩa phụ, ta mang ngươi ra ngoài. Thẩm Lâm Xuyên vô cùng nóng nảy, hắn tiến lên nâng Linh Nguyên. Nhưng mà Linh Nguyên lại là khoát tay áo. Hai tử, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải cứu ta. Ngươi muốn đi mở ra truyền thừa, bởi vì ngươi một khi hôm nay bỏ lỡ, vậy sẽ phải chờ thật lâu về sau mới có thể mở ra. Dù ai cũng không cách nào xác định trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì, dị tộc có thể hay không ngóc đầu trở lại. Cho nên Lâm Xuyên a, so sánh nghĩa phụ an nguy, ngươi mạnh lên mới là việc cấp bách a. Chương 370, kiên trì chính là thắng lợi. Chương 370, kiên trì chính là thắng lợi. Thạch dưới mặt, Linh Nguyên nói quanh quẩn tại bốn phía. Thẩm Lâm Xuyên liều mạng lắc đầu, hắn khóc ra tiếng. Không, nghĩa phụ, ngươi bị thương, ta không kế thừa cái này truyền thừa, ta muốn dẫn ngươi ra ngoài. Linh Nguyên nghe vậy đồng dạng hai mắt phím hồng, hắn nắm lấy Thẩm Lâm Xuyên bả vai. Hải tử, ngươi nghe nghĩa phụ. Thẩm Lâm Xuyên vẫn như cũ lắc đầu, hắn quyết tâm muốn trước cứu chữa Linh Nguyên. Ba. Linh Nguyên bỗng nhiên giúp Thẩm Lâm Xuyên một bàn tay, hắn run giọng mở miệng. Nghĩa tử, ngươi muốn chọc giận tử nghĩa cha sao? Thẩm Lâm Xuyên quỳ trên mặt đất, chỉ là thút ít. Mắt thấy Tô Đầm không sai biệt lắm, Linh Nguyên ngược lại thật sâu thở dài một hơi. Lâm Xuyên a, ngươi nghe vi phụ, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, đạt được truyền thừa, bên trong có lẽ sẽ có một chút có thể cứu chữa linh khí của ta. Nếu là ngươi thất bại, cha con chúng ta hai người lại rời đi cũng không muộn, vi phụ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nếu là ngươi không tiến hành khảo thí, như vậy vi phụ cho dù chết tại cái này, cũng sẽ không xẻ ra đi. Nghe được cái này, Thẩm Lâm Xuyên đành phải nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối Thạch Mặt đều tại lạnh lùng nhìn phía dưới hai người, nó không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả, mỗi tiếng nói cử động đều tuân theo giam cầm nó quy định. Từ xưa đến nay, cường giả dùng quy định cầm giữ sinh linh tư duy, để bọn chúng dựa theo quy định làm việc, phòng ngừa phức tạp, dạng này có lợi cho hoàn thành cường giả mục đích. Nhưng loại quy định này lại có một cái không cách nào vòng qua tệ nạn, đó chính là thân ở quy định bên trong, liền không thể tự chủ cải biến quy định bên ngoài đột phát sự kiện, bởi vì cường giả sớm đã rõ ràng, trái với quy định liền sẽ nhận tử vong đại giới. Cho nên đối với Thẩm Lâm Xuyên muốn tiến hành khảo nghiệm tình cầu, Thạch Mặt chỉ là cùng hắn giảng thuật sẽ tao ngộ thống khổ, đồng thời có xác suất tử vong, trừ cái đó ra không nói gì. Thẩm Lâm Xuyên nghe được có tử vong phong hiểm, lập tức có chút do dự. Một bên Linh Nguyên lại là cười nhạt một tiếng, hắn an ủi, hai tử, không cần lo lắng, không trải qua thường nhân không thể thừa nhận thống khổ, làm sao có thể trở thành thường nhân không cách nào với tới cường giả. Yên tâm đi, có nghĩa phụ tại ngươi không chết được, cho dù nghĩa phụ thụ thường, cũng có thể bảo vệ tốt ngươi. Nghe nói lời ấy, Thẩm Lâm Xuyên lập tức thoải mái. Đúng vậy a, nghĩa phụ ngay tại bên người, tự mình có gì phải sợ. Nghĩ đến cái này, Thẩm Lâm Xuyên không do dự nữa, hắn hướng phía Thạch Mặt gật đầu. Ta muốn tiến hành khảo thí. Thạch Mặt thấy thế không còn nói cái gì, bởi vì nó cũng không thể cưỡng ép ngăn cản có tư cách người tiến hành khảo thí. Ông. Thạch Mặt con ngươi màu trắng run lên, sau đó bay ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tối tăm mở mịt bạc khí. Đây là kết nguyên, ngày xưa những người kia dùng để ma luyện tự thân thủ đoạn. Đã ngươi muốn tiến hành khảo thí, vậy liền hé miệng nuốt vào vật này. Tại nuốt vào về sau, ngươi sẽ cảm nhận được thể xác tinh thần cực hạn thống khổ. Khảo thí một khi bắt đầu, ngoại nhân không được quấy nhiễu, nếu không theo thất bại xử lý. Theo Thạch Mặt lời nói kết thúc, lớn chừng quả đấm bọt khí chậm rãi đi tới Thẩm Lâm Xuyên trước mặt, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu thọ thành lớn chừng ngón cái. Nhìn xem trước mặt đồ vật, Thẩm Lâm Xuyên sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn nhìn một chút một bên mỉm cười đối với mình nhẹ gật đầu Linh Nguyên, sau đó liền cắn răng trực tiếp há miệng ra đem trước mặt bọt khí nuốt vào trong miệng. Ầm. Bọt khí tại Thẩm Lâm Xuyên trong miệng nổ tung, sau đó mấy đạo đặc thù lực lượng chui vào tứ chi bách hải của hắn. A, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cực hạn thống khổ liền bao phủ Thẩm Lâm Xuyên, hắn mở ra lớn miệng, nước mắt trong khoảnh khắc tràn mi mà ra. Bình một tiếng, Thẩm Lâm Xuyên quỳ trên mặt đất, hắn gắt gao che ngực của mình, một câu đều nói không nên lời. Đau nhức, quá đau. Phản phất vô số cây cương châm đang thắt tự mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc linh hồn. Cực hạn thống khổ làm hắn đầu cơ hồ bạo tạc, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nhưng loại thống khổ này nhưng lại sẽ không làm hắn lâm vào hôn mê, chỉ có thể cẩn thận cảm thụ. Linh Nguyên thấy thế thần sắc lo lắng, hắn lớn tiếng la lên: "Lâm Xuyên, hài tử, chịu đựng a." Rất nhanh liền kết thúc. Thẩm Lâm Xuyên ôm ngực, hắn ngã trên mặt đất, răng cắn két rung động. "Nghĩa phụ, đau nhức, ta đau quá, ta muốn chết." "Hài tử, nói cái gì mê sảng đâu, cố lên. Ta không muốn khảo nghiệm, nghĩa phụ, ta không chịu nổi." "Chịu đựng Lâm Xuyên, ta tin tưởng ngươi có thể." Lập tức kết thúc, lại kiên trì một hồi, chỉ cần lại kiên trì một hồi liền tốt, ngươi là nhân loại tương lai hy vọng. Tại sao có thể đổ vào nơi này? Linh Nguyên thần sắc vô cùng nóng nảy, tại cách đó không xa vì Thẩm Lâm Xuyên cố lên. Thẩm Lâm Xuyên thất khiếu bắt đầu chậm rãi đổ máu, hắn toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, cả người phảng phất một đầu côn trùng giống như nằm trên mặt đất la lộn. Thiếu niên muốn chết, nhưng nghe đến Linh Nguyên an ủi cổ vũ về sau, hắn lại dâng lên một cỗ hy vọng. Như vậy lặp lại mấy lần, Thẩm Lâm Xuyên cả người đã mất đi tất cả khí lực, hắn khuôn mặt dữ tợn bặm mẹo, chỉ có một đôi mắt còn tại trừng mắt. "Chịu đựng Lâm Xuyên, kết thúc, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Ngươi thành công." "Lâm Xuyên." Linh Nguyên lời nói còn tại không ngừng truyền đến Thẩm Lâm Xuyên bên tai, nhưng hắn lại ngay cả đáp lại khí lực cũng không có. "Đáng chết, làm sao như thế phế bật, điểm ấy thống khổ đều chịu không được." Mắt thấy Thẩm Lâm Xuyên sinh cơ muốn tiêu tán, Linh Nguyên nội tâm không khỏi giận tí mặt. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ còn tại lo lắng kêu gọi Thẩm Lâm Xuyên, ý đồ muốn để hắn nhiều kiên trì một hồi. Nhìn xem Linh Nguyên thần sắc lo lắng, cùng thụ thương thân thể, Thẩm Lâm Xuyên bỗng nhiên cưỡng ép để một hơi. "Ta sao có thể ngã xuống, nghĩa phụ đối ta ký thác kỳ vọng, tổng bộ nhiều người như vậy đối ta tốt như vậy, thái gia cùng phụ mẫu còn tại địa lao chờ ta. Ta không thể đổ dưới, ta không thể cô phụ bọn hắn, ta không thể đổ hạ." Giờ khắc này, thiếu niên nhiệt huyết ý chí chiến thắng thống khổ, để cái kia cơ hồ ngưng đập trái tim lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên. Thấy tình cảnh này, mặt đá không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Linh Nguyên thì là nội tâm đại hỉ. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Thẩm Lâm Xuyên sinh cơ lại lần nữa hiện hiện, rất hiển nhiên, Thẩm Lâm Xuyên vượt qua đi. Cũng không lâu lắm, mặt đá mở miệng: "Không tệ, ngươi thông qua được khảo thí." Linh Nguyên nghe vậy vội vàng đi vào Thẩm Lâm Xuyên bên cạnh, bắt đầu sử dụng Xuân Ngọc giới khôi phục Thẩm Lâm Xuyên thương thế. Hắn cũng không muốn Thẩm Lâm Xuyên vừa thông qua khảo thí liền chết ngất. Dù sao hắn còn trông cậy vào Thẩm Lâm Xuyên dẫn hắn tiến vào truyền thừa chi địa. Tại Xuân Ngọc giới tác dụng dưới, Thẩm Lâm Xuyên rất nhanh liền khôi phục một chút khí lực cùng tinh thần. "Địa cung chi chủ, ngươi muốn hiện tại tiến vào truyền thừa chi địa sao?" Nghe được Thạch Mặt lời nói, Thẩm Lâm Xuyên nhìn về phía bên cạnh Linh Nguyên. "Nghĩa phụ, ta nên làm như thế nào?" Chương 371, số mệnh chương 371, số mệnh Linh Nguyên đỡ lấy Thẩm Lâm Xuyên, suy tư sau một lúc nói: "Ngươi tuổi còn rất trẻ, kiến thức có hạn, bây giờ hai người chúng ta cũng đều có thương tích trong người. Đáng tiếc Xuân Ngọc giới tác dụng có hạn, trong thời gian ngắn không cách nào triệt để khôi phục thương thế của chúng ta, nhưng tiến vào truyền thừa chi địa lại cấp bách. Như vậy đi, nghĩa phụ cùng ngươi vào xem tình huống lại nói." Thẩm Lâm Xuyên nghe vậy tự nhiên đáp ứng, dù sao Ninh Nguyên là hắn tín nhiệm nhất thân nhân. "Thạch Mặt, nếu là Lâm Xuyên mời ta tiến vào truyền thừa chi địa, ta có thể hay không đi vào?" Ninh Nguyên ngay trước mặt Thẩm Lâm Xuyên cố ý hỏi thăm Thạch Mặt. Thạch Mặt trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng: "Ta sẽ không ngăn cản địa cung chi chủ bất kỳ quyết định gì." Ninh Nguyên nhẹ gật đầu. Thẩm Lâm Xuyên gặp này không hề do dự nói: "Mở ra truyền thừa, ta muốn cùng nghĩa phụ đi vào chung." Nghe nói lời ấy, Thạch Mặt trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nó cái kia từ nham thạch điêu khắc thành miệng lớn, mang theo nghiền nát hết thảy nặng nề, chậm rãi bên trên rời khải. Ầm ầm, Thạch Mặt miệng rộng liền phảng phất một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Linh Nguyên thấy thế cùng Thẩm Lâm Xuyên cùng nhau đi vào. Đi về phía trước mấy chục mét về sau, hai người liền thấy phía trước có bạch quang xuất hiện, tiếp tục hướng phía trước. Đợi đến xuyên qua bạch quang về sau, cảnh tượng trước mắt triệt để lệnh Linh Nguyên lăng ngay tại chỗ. Thẩm Lâm Xuyên thì là có chút miệng đắng lưỡi khô nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ gặp trên vách đá phương, vô số viên trắng muốt hạt châu như chấm nhỏ giống như dày đặc, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến như là đắm chìm trong trắng loãng mông lung ánh trăng bên trong. Trên mặt đất, một gốc lại một gốc thực vật đặt song song sinh trưởng, giống như trông không đến đầu thảo nguyên. Những thứ này cây cao thấp xen vào nhau, tĩnh mịch mà đứng. Bọn chúng hình thái kỳ dị, có thân cành chân bóng, phiến diệp không còn, mà một chút đầu cành lại treo hình thái khác nhau, lóe ánh phát sáng trái cây. Linh vật khí tức, nghĩa phụ, những thứ này trái cây chẳng lẽ tất cả đều là linh vật? Thẩm Lâm Xuyên thanh âm đều đang kinh hãi, hắn khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh Linh Nguyên. Linh Nguyên đồng dạng khó có thể tin nhìn xem trước mặt chẳng cảnh. Nhiều lắm, dù là đời trước của hắn cũng chưa từng gặp qua như thế số lượng linh vật. Chỉ là đại khái đảo qua, ít nhất cũng có hơn bạn. Đây là cỡ nào thủ bút, thế mà đem như thế số lượng linh vật toàn bộ trồng đến cái này, đồng thời chứa đựng đến nay. Không sai, đây đều là linh vật. Nghe được Linh Nguyên lời nói, Thẩm Lâm Xuyên lập tức lâm vào cực hạn vui sướng. Quá tốt rồi nghĩa phụ, chúng ta. Phúc. Thẩm Lâm Xuyên nói còn chưa nói xong, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức liền từ tim truyền đến. Nghi hoặc, chấn kinh, sợ hãi. Thiếu niên hai mắt đột nhiên trừng lớn, chậm rãi cúi đầu nhìn xem cái kia đạo xuyên thủng tự mình trái tim màu đen xúc tu. Chậm rãi nghiêng đầu, Thẩm Lâm Xuyên khó có thể tin nhìn xem bên cạnh Linh Nguyên. Linh Nguyên chỉ là lặng lặng nhìn hắn, nguyên bản mọi mệnh thần sắc không còn sót lại chút gì. Nghĩa phụ, vì cái gì? Thẩm Lâm Xuyên há mồm, máu tươi từ hắn khỏe miệng không ngừng chảy, hắn hai mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Thiếu niên không hiểu, hắn không hiểu cái kia từ nhỏ chiếu cố nghĩa phụ của mình vì sao lại đột nhiên đối với mình độc thủ. Vì cái gì? Linh Nguyên chậm rãi nhai nuốt lấy ba chữ này, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Hai từ a, bởi vì đây là ngươi số mệnh. Ngươi hy sinh là quang minh, nghĩa phụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, nghỉ ngơi thật tốt đi. Thẩm Lâm Xuyên muốn đưa tay bắt lấy Ninh Nguyên tay, cũng như từ nhỏ như thế, nhưng hắn giờ phút này lại đã mất đi tất cả khí lực, ngay cả đưa tay đều làm không được. Khi còn bé từng màn hiện lên ở Thẩm Lâm Xuyên trong đầu. Cái kia dạy mình thiện chí giúp người, dạy mình hiểu được cảm ơn, dạy mình hiểu kính dâng nghĩa phụ, bây giờ lại trở thành một cái tự mình xưa nay không nhận biết lạ lẫm bộ dáng. Thẩm Lâm Xuyên hai mắt chảy nước mắt, hắn hết thảy lại bị Ninh Nguyên cấp tốc hấp thu, sinh cơ dần dần tiêu tán, nghĩa phụ, ta sợ. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Thẩm Lâm Xuyên chỉ nói một câu như vậy tự mình khi còn bé thụ thương nói với Ninh Nguyên. Câu nói này không có đổi lấy câu kia quen thuộc không sợ, nghĩa phụ tại. Đổi lấy chỉ là Ninh Nguyên lạnh lùng biểu lộ. Bịch. Theo màu đen hư ảnh tiêu tán, thiếu niên khô cạn thi thể ngã trên mặt đất. Thẩm Lâm Xuyên, chết rồi. Nhìn xem thiếu niên thi thể, Ninh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó thân thể bắt đầu khẽ run lên. Theo hắn run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, Ninh Nguyên tiếng cười cũng chậm rãi vang lên, cho đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng tùy ý. Ha 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 ha. Cùng cố kia trở thành thây khô thi thể so ra, Ninh Nguyên tiếng cười là như thế đột ngột. Chậm rãi giang hai cánh tay ra, Ninh Nguyên tham lam hô hấp lấy nơi này nồng đậm linh nguyên. Thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, bị linh vật lấp đầy nơi này đơn giản chính là siêu phàm giả trong giấc mộng chỗ tu luyện. Trời cũng giúp ta, không hưởng công ta nuôi ngươi lâu như vậy. Thất giai, ta muốn ở chỗ này đột phá thất giai. Ninh Nguyên thần sắc điên cuồng dữ tợn, hắn chậm rãi nắm chặt hai tay của mình, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hết thảy trước mặt. Ai đúng lúc này, một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên. Ninh Nguyên vi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, trên vách đá chậm rãi hiện ra mặt người bộ dáng. Nhìn thấy thạch mặt xuất hiện, Ninh Nguyên cũng không bối rối. Hắn đã dám trực tiếp giết Thẩm Lâm Xuyên, liền không sợ thạch mặt bất kỳ thủ đoạn nào. Bởi vì khi hắn bước vào nơi này một khắc kia trở đi, thạch mặt liền đã không cách nào ngăn cản hắn, cho dù đối phương thi triển siêu phàm năng lực cũng không được, bởi vì hắn có thể trong khoảnh khắc xóa đi đối phương năng lực. Thế nào, ngươi nghĩ thay ngươi chủ tử báo thù? Linh Nguyên trên mặt ý cười nhìn xem thạch mặt. Không. Thạch mặt tĩnh tĩnh nhìn xem chết đi Thẩm Lâm Xuyên hồi đáp. Ta chỉ là một sợi bị linh hồn năng lực sáng tạo, bị quy định giam cầm ý thức, làm ta nhiệm vụ hoàn thành lúc, làm cánh cửa này mở ra lúc, ta cái này sợi ý thức liền sẽ dần dần tiêu tán. Sáng tạo địa cung cái kia nhất đại siêu phàm giả nhóm mặc dù rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng làm không được để siêu phàm năng lực tại tháng năm dài đằng đẵng sau còn có thể liên tục sử dụng. Thạch mặt nói càng ngày càng chậm, mà nó là cấn tại trên vách đá gương mặt khổng lồ cũng đang chậm rãi biến mất. Ngươi lần đầu tiên tới khảo thí lúc ta liền cảm ứng được, ta có thể cảm nhận được linh hồn ngươi bên trong ác, cũng có thể cảm nhận được cừu hận của ngươi. Mà ngươi linh chủng năng lực cũng rất đặc thù, là chưa từng có xuất hiện ghi chép qua linh chủng, ta không cách nào xác định thân phận của ngươi, cho nên kết luận ngươi không có tư cách tiến vào tiếp nhận truyền thừa. Nhưng không nghĩ tới ngươi lấy loại phương pháp này đạt được truyền thừa. Đáng tiếc, ta chứng kiến nhất đại văn minh hủy diệt, lại không cách nào nhìn thấy nhất đại văn minh tân sinh. Rất nhanh, thạch mặt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thạch mặt ý tứ quá rõ ràng bất quá, nó cho rằng Ninh Nguyên đạt được truyền thừa tương lai sẽ triệt để hủy đi nhân loại văn minh. Ninh Nguyên tự nhiên minh bạch nó ý tứ, nhưng Ninh Nguyên chỉ là cười cười, liền bắt đầu ngồi xếp bằng chuẩn bị đột phá thất giai. Người bên ngoài cách nhìn cùng hắn có quan hệ gì? Cho dù hắn biết chân chính hủy diệt nhân loại văn minh chính là những cái kia đến từ ngoại giới dị tộc, nhưng này thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì diệt vong chính là diệt vong, chết chính là công dã tràng. Về phần cuối cùng là ai tạo thành diệt vong, có cái gì khác nhau? Chương 372, biến cô giáng lâm. Chương 372, biến cô giáng lâm. Nơi nào đó xa ngút ngàn dặm không có người ở trên hải đảo. Chim biển xoay quanh bay múa, sau đó phảng phất bị kinh sợ giống như cuốn quýt bay đi. Sau một khắc, không gian giống như gợn sóng bắt đầu đung đưa, sau đó càng ngày càng kịch liệt. Giang giác. Một trận giống như đồ sứ vỡ vụn giống như thanh âm vang lên, kịch liệt vặn vẹo không gian bắt đầu che kín lít nha lít nhít vết rách, sau đó một con trắng bệnh cự thủ chậm rãi xé rách không gian đưa ra ngoài. Cự thủ giống như to bằng gian phòng, hiện lên nắm tay hình, móng tay đen nhánh bé nhọn, làm cho người liếc mắt một cái liền toàn thân cảm thấy không thoải mái. Mà nương theo lấy cái tay này xuất hiện, từng đạo màu đỏ lôi điện phảng phất dây nhỏ giống như trống rỗng xuất hiện tại cái tay này trung quanh, sau đó bắt đầu điên cuồng tuần hướng cự thủ. Chỉ một thoáng, cự thủ tái nhợt không có chút huyết sắc nào làn da liền bị huyết sắc dây nhỏ bao trùm, liếc nhìn lại liền phảng phất hiện đầy vết nước màu đỏ ngòm. Cùng lúc đó, cự thủ cũng bắt đầu chấn động lên, rất nhanh, cự thủ chậm rãi mở ra, đem một bóng người ném ra ngoài, sau đó rút vào trong vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Bóng người nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, sau đó quay người hướng phía cự thủ biến mất phương hướng xoay người làm một lễ thật sâu. Vãn bối cung tiễn chân quân. Người nói chuyện là một người trung niên nam tử. Hắn người mặc ánh trăng trường bào, tóc dài như thác nước, mặt như ngọc, hai con ngươi thâm thúy ẩn 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 chứa thần quang. Cùng lúc đó, nam tử trung quanh bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít màu đỏ lôi điện, những thứ này tựa như huyết sắc dây nhỏ lôi điện bắt đầu tiến công hắn. Không hổ là viễn cổ thí luyện tinh, thật mạnh quy tắc áp chế. Nam tử thấy thế vẻ mặt nghiêm túc, hắn đưa tay vung lên. Chỉ một thoáng một đạo lưu quang từ hắn trên người bay ra, sau đó xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn. Đây là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhan sắc tuyết trắng, mặt ngoài điêu khắc có các loại phức tạp hoa văn tiểu đỉnh. Theo tiểu đỉnh xuất hiện, những cái kia vờn quanh vây công nam tử màu đỏ lôi điện phảng phất nhận cái gì dẫn dắt giống như nhao nhao ngược lại tuân hướng tiểu đỉnh. Rất nhanh, tuyết trắng trên chiếc đỉnh nhỏ bắt đầu chậm rãi hiện ra màu đỏ vết cắt. Gặp một màn này, nam tử thở dài một hơi. Con tốt, lao tổ món trí bảo này có thể thôn nạp thiên địa quy tắc, bằng không thì ta sẽ chết ở nơi này. Việc này không nên chậm trễ, muốn tại món trí bảo này đạt tới cực hạn trước hiểu rõ này tinh đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Dứt lời, nam tử liền bung ra thần thức tìm kiếm một chút kể bên này có cái gì manh mối. Rất nhanh nam tử liền có phát hiện. Xác định rõ mục tiêu, nam tử bước ra một bước liền tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ô quá đạt, nơi nào đó cỡ lớn thành trấn bên trong. Đại lượng không phải người đang tiến hành mỗi năm một lần cùng hoan, bọn hắn nhiệt vũ, bọn hắn giữa lẫn nhau ôm, không ngừng đại hống đại thiếu. Trên bầu trời, nam tử nhíu mày nhìn phía dưới. Chuyện gì xảy ra, nhân loại nơi này sâu kiến vì sao như thế hắc? Nam tử thân ảnh biến mất trên bầu trời, sau đó xuất hiện ở đám người biên giới chỗ. Không nhìn chung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt, hắn tùy ý bắt một cái không phải người, nhấp chỉ điểm tại trán của đối phương bên trên. Siêu hồn. Trong khoảnh khắc cái này không phải người liền hai mắt lật một cái, bắt đầu miệng sùi bọt mép. Một lát sau, nam tử chân mày hơi nhíu lại. Cái này sâu kiến làm sao cùng chưa khai trí động vật, trong đầu không phải sinh sôi chính là ăn uống, căn bản không có bất luận cái gì đầu mối lưu dụ. Trầm mặc một lát, nam tử quan sát phía trước đại lượng không phải người, sau đó quyết định không thể chậm trễ nữa thời gian. Hắn nhất định phải mau chóng hấp dẫn đến một chút thân phận không tầm thường người đến đây, từ đó có thể càng nhanh dò xét đến tự mình muốn biết hết thảy. Nghĩ đến cái này, nam tử giơ tay, hai ngón khép lại như kiếm, sau đó đối người bảy quét ngang mà qua. Ông đột nhiên xuất hiện tử mang như tuyến giống như chia cắt phương thiên địa này. Sau một khắc, ngay tại cuồng hoan đại lượng không phải người bị trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. A! Kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, rất nhanh liền có người bắt đầu chạy tứ tán. Nam tử thấy thế tiếp tục đưa tay. Rất nhanh, đại lượng không phải người chết đi. Nam tử đi theo những thứ này đảo tàu không phải người, tựa như xua đuổi bảy cừu giống như không ngừng giết chóc. Hắn mỗi lần đưa tay đều sẽ mang đi vô số đầu sinh mệnh. Không biết qua bao lâu, rốt cục có mấy cái siêu phàm giả nghe hỏi chạy tới. Nam tử trước tiên phát hiện những thứ này siêu phàm giả, hắn lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Dị tộc, lại là dị tộc. Chạy tới nhị giai siêu phàm giả cũng thấy do nam tử, mấy người nhao nhao sắc mặt đại biến. Đã bao nhiêu năm, dị tộc thế mà lại lần nữa xuất hiện. Nam tử thì là nhìn chòng chọc vào mấy người, thân sắc của hắn cực kỳ chấn kinh cùng khó có thể tin. Siêu phàm đường, những này nhân tộc sâu kiến thế mà bước lên siêu phàm đường. Viên này viễn cổ thí luyện tinh bên trong thế mà dựng dục linh trùng. Thì ra là thế, chắc không được nhiều như vậy tham gia thí luyện người sẽ chết, nguyên lai là dạng này. Nghĩ đến cái này, nam tử nhìn về phía mấy cái siêu phàm giả ánh mắt thay đổi. Thân sắc của hắn cực kỳ phẫn nộ và mẹo, phản phất trước mặt mấy người xúc phạm cái gì không cách nào tha thứ tội. Báo cáo tổng bộ, liền nói nơi này phát hiện dị tộc. Cầm đầu siêu phàm giả gầm thét lên tiếng, sau đó ra tay trước mà tới xông về nam tử. Có người sau lưng đội vàng móc ra điện thoại bắt đầu liên hệ tổng bộ, cũng có người thi triển năng lực công kích nam tử. Muốn chết. Nam tử thấy thế trong mắt sát ý tăng vọt, sau đó hai ngón như kiếm đột nhiên bung ra. Kiếm mang màu tím trong khoảnh khắc liền bao phủ lại trước hết nhất vọt tới siêu phàm giả, đem nó đầu lâu chém xuống. Không chỉ có như thế, cái khác siêu phàm giả cũng đều tại trong khoảnh khắc bị chém rụng đầu lâu. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem thanh niên, trong mắt lộ ra cực hạn hoảng sợ. Đối phương là thế nào làm được, thế mà đưa tay liền chặt rơi mất bọn hắn tất cả mọi người đầu. Nam tử năm ngón tay thành câu, nắm vào trong hư không một cái. Cầm đầu siêu phàm giả đầu lâu liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau một khắc, siêu hồn thi triển mà ra. Không biết qua bao lâu, nam tử chậm rãi đem cái cuối cùng siêu phàm giả đầu lâu nhét vào trên mặt đất, trong mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý hoa hạ, siêu phàm giả, Linh Nguyên. Một thanh cùng rất nhiều tham gia thí luyện tu sĩ đều là bị Linh Nguyên giết chết, này tinh dựng dục một cái ghê gớm biến số. Người này thế mà có thể cường đại như thế, nhất định phải diệt sát. Nam tử trong mắt hàn mang không ngừng lấp lóe, đỉnh đầu hắn tuyết trắng tiểu đỉnh còn tại thu nạp không ngừng xuất hiện công kích nam tử màu đỏ lôi điện. Đại khái phân biệt một chút vị trí, nam tử liền bước ra một bước biến mất tại chỗ không thấy. Hoa Hạ, Đại Thâm thành phố. Nam tử không có chút nào che giấu tung tích của mình, hắn hư không mà đứng, tóc dài theo gió phất phới, đỉnh đầu một cái không ngừng xoay tròn tuyết trắng tiểu đỉnh, xung quanh thỉnh thoảng hiện ra lít nha lít nhít màu đỏ lôi điện. Thân thức triệt để tràn ra, bản ý muốn tìm một chút siêu phàm giả tìm hiểu Ninh Nguyên tung tích, nam tử lại nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được mấy cái tham gia thí luyện tu sĩ, những người này giấu ở trong đám người. Nam tử nguyên bản cũng không tính đi gặp những tu sĩ này, bởi vì đến đây tham gia thí luyện tu sĩ đều bị hạ cấm chế, phong ấn lại thần hồn tu vi, cho dù hắn đi gặp, những người này cũng không biết hắn là ai. Nhưng có một người lại hấp dẫn lấy hắn, bởi vì cái này người hắn nhận biết, mà lại thân phận của đối phương rất không bình thường, nếu là kết một thiện duyên trợ giúp một hai, sẽ đối với tương lai của mình rất có ích lợi. Suy tư một lát, nam tử thân ảnh lóe lên liền trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Chương 373, Vĩnh Tịch chương 373, Vĩnh Tịch nơi nào đó vứt bỏ trên công trường. Một cái bẩn thỉu, thấy không rõ khuôn mặt người nhặt rác đang cúi đầu tìm kiếm lấy cái gì. Khổ tông thánh tử. Đúng lúc này, một thanh âm từ Thương Tiêu Thiên phía sau vang lên. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng nam tử. Nam tử nhìn thấy bộ dáng như thế Thương Tiêu Thiên giật mình, nhưng vẫn là xoay người chắp tay. Tại Hạ Thái Bạch Tông thứ 7 phong chủ, Tu Ngọc Tử, gặp qua Khổ Tông thánh tử. Thương Tiêu Thiên ánh mắt mở mịt nhìn xem Tu Ngọc Tử, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ngươi là ai, ta là ai, ngươi ở đâu, ta lại tại đâu? Thống khổ ta tự tại ta thống khổ. Ta không biết ngươi, ngươi không biết ta." Dứt lời, Thương Tiêu Thiên một lần nữa quay đầu đi, tiếp tục lay lấy đống đất, sau đó từ bên trong tìm ra một cây dây đồng, bỏ vào tay trái trong túi. Thấy tình cảnh này, Tu Ngọc Tử không khỏi nội tâm chấn động, hít sâu một hơi. Cái này Khổ Tông thánh tử hẳn là đang tu luyện Khổ Tông chí thượng tâm pháp. Tự tại cực khổ siêu thoát pháp tương truyền Khổ Tông này chí thượng tâm pháp không phải người thường không cách nào tu luyện, nhất định phải chết qua một lần mới có thể tu luyện, một khi bắt đầu tu luyện liền sẽ theo một ý nghĩa nào đó đạt tới bất tử bất diệt, phàm là có thống khổ địa phương hắn liền tồn tại. Thiên phú kinh người, Khổ Tông không hổ là đỉnh cấp tiên tông, nó thánh tử cũng không hổ kỳ danh. Nghĩ đến cái này, Tu Ngọc Tử nhìn về phía Thương Tiêu Thiên ánh mắt thay đổi, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. nhưng rất nhanh trong mắt của hắn tán thưởng lại bị một vòng thương cảm cho thay thế. Nguyên bản hắn ở tại trong tông môn cũng có một cái thiên phú cường đại người kế tục, mà lại cùng Thương Tiêu Thiên so sánh cũng không kém bao nhiêu. Bạch Mục Thanh, cái này Thái Bạch Tông bên trong Bạch gia dòng chính hậu nhân, chết tại trên biên tinh cầu này, hồn đăng đều diệt. Tu Ngọc Tử lần này có thể cưỡng ép xuống tới, cũng đều là bởi vì Thái Bạch Tông tông chủ, Bạch gia lão tổ kết thúc bế quan sau biết được việc này, muốn biết rõ ràng là ai giết Bạch Mục Thanh hắn liền bắt đầu thôi diễn. Không thôi diễn còn tốt, cái này đẩy diễn phát hiện vấn đề lớn. Bởi vì Bạch Mục Thanh tử vong cùng cái khác tham gia thí luyện người không có nhân quả quan hệ, tương phản, Bạch gia lão tổ còn thôi diễn đến một cỗ biến số khiến cho phản vệ nhận trọng thương. Đông đảo thế lực cường đại tồn tại nghe hỏi đều chạy tới. Những người này từ Bạch gia lão tổ trong miệng biết được hết thảy. Thứ nhất, thí luyện chi địa xảy ra vấn đề, tham dự thí luyện người 89 phần 10 cũng không phải là lẫn nhau tranh đấu mà chết, mà là cộng đồng chết tại người nào đó trong tay. Thứ hai, thí luyện chi địa xuất hiện một vệt ánh sáng, đạo ánh sáng này không lâu sau sẽ vạch phá hết thảy, ẩn vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Những này sống vô số tuế nguyệt cường đại tồn tại, tự nhiên có thể thông qua hai câu này nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cho nên Tu Ngọc Tử tới. Những cường đại đó tồn tại liên thủ đem hắn đưa tiền đến, nó mục đích chính là biết rõ ràng thí luyện chi địa bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, tia sáng kia lại là cái gì. Khi biết được viên tinh cầu này bên trong nhân loại tại đi siêu phàm đường về sau, Tu Ngọc Tử trong lòng cũng hiểu hết thảy. Thí luyện chi địa vấn đề xuất hiện đầu nguồn chính là siêu phàm giả, là Ninh Nguyên cái này siêu phàm giả giết đến đây thí luyện tu sĩ. Mà tia sáng kia chỉ sợ chỉ cũng là Ninh Nguyên, hoặc là cái nào đó siêu phàm giả. Nghĩ đến cái này, Tu Ngọc Tử nội tâm không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Quan sẽ tại sau đó không lâu vạch phá hết thảy, ẩn vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Câu nói này quá kinh khủng. Bởi vì siêu phàm đường là ngoại giới cấm kỵ, là họa loạn đầu nguồn, là hắc ám khởi nguyên, là sinh linh tai nạn bắt đầu. Nếu để cho một cái đủ cường đại siêu phàm giả rời đi viên tinh cầu này, vậy sẽ đối với ngoại giới sinh linh tạo thành cỡ nào tổn thương? Suy nghĩ quay lại, Tu Ngọc Tử rõ ràng chính mình tại trước khi rời đi nhất định phải làm những gì. Không phải là vì cái gọi là đại công, mà là vì để phòng bất nhất, nhất định phải đem trên viên tinh cầu này tất cả siêu phàm giả toàn bộ giết sạch. Nhìn một chút Thương Tiêu Thiên, Tu Ngọc Tử hướng nó cười chắp tay. Khổ Tông Thánh Tử, tại hạ còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy người tu hành. Dứt lời, Tu Ngọc Tử quay người biến mất tại chỗ không thấy. Đợi đến Tu Ngọc Tử sau khi rời đi, ngay tại lay đống đất Thương Tiêu Thiên chậm rãi ngừng lại động tác. Nhìn qua tràn đầy bùn ô tay, cái kia song bị loạn phát che kín đục ngầu hai con ngươi dần dần trở nên thanh minh. Linh Nguyên, Hoa Hạ, Đại Kinh thành phố. Tu Ngọc Tử thân ảnh xuất hiện ở tổng bộ trước cửa. Phụ trách thủ vệ siêu phàm giả nhìn thấy hắn trong nháy mắt lập tức quá sợ hãi. Dị tộc, có dị tộc tấn công vào tổng bộ. Tu Ngọc Tử gặp này chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hắn hai ngón như kiếm đột nhiên vung lên. Xoẹt. Phía trước nhất siêu phàm giả bị kiếm mang trong khoảnh khắc xóa bỏ. Ầm ầm. Kiếm mang màu tím uy thế không giảm, đem tổng bộ đại môn một phân thành hai, hậu phương kiến trúc cũng bị chặn ngang chặt đứt, trong đó nhân viên công tác trong nháy mắt tử thương thảm trọng, đại lượng bụi mù cùng đá vụn vẩy ra mà ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, vẩy ra đá vụn, nâng lên bụi bặm, đột nhiên chậm lại, sau đó đảo lưu mà lên. Một người xuất hiện ở phế tích chính giữa, không gian lấy hắn làm trung tâm và mẹo, bảo vệ những cái kia chỉ là người bình thường nhân viên công tác. Không gian hệ tứ giai năng lực, quay lại. Trịnh Quang một mặt kinh hãi nhìn xem cửa chính đứng chắp tay Tu Ngọc Tử. Lập tức nghĩ biện pháp thông chi Ninh Nguyên đội trưởng, nghĩ biện pháp thông chi tất cả tứ giai siêu phẩm giả, nói cho bọn hắn, có dị tộc tập kích tổng bộ, thực lực không rõ, nhưng tuyệt đối vượt xa tứ giai. Nghe được Trịnh Quang lời nói, hắn trong thai vang lên một đạo giọng nữ. Là. Cùng lúc đó, Tu Ngọc Tử tĩnh tĩnh nhìn xem Trịnh Quang, sau đó chậm rãi mở miệng. Nhân loại, ngươi là người thứ nhất có thể cảm nhận được giữa chúng ta trên lệch siêu phẩm giả, mặc dù linh hồn của ngươi đang run rẩy, nhưng ngươi nhưng không có quay người mà chạy, can đảm lắm. Nói cho ta Ninh Nguyên ở đâu, ngươi không cần để hắn trở về, ta đi tìm hắn. Nghe được Tu Ngọc Tử lời nói, Trịnh Quang chỉ là trầm mặc, hai tay của hắn gắt gao nắm chặt, không gian lấy hắn làm trung tâm bắt đầu kịch liệt lay động. Nhìn thấy Trịnh Quang bộ dáng như thế, Tu Ngọc Tử chỉ là cười lạnh một tiếng. Tiên càng lay cây không biết tự lượng sức mình. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ không thấy. Một mực quan sát hắn Trịnh Quang con người đột nhiên co rụt lại, sau đó hắn theo bản năng quay đầu. Nhưng hết thể đã chậm. Tu Ngọc Tử một chỉ điểm tại hắn mi tâm bên trên, Trịnh Quang ý thức trong nháy mắt ngưng kết, sau đó lâm vào vĩnh hằng hư vô. Đại Tây Tỉnh, địa cung. Truyền thừa chi địa bên trong, hét dài một tiếng đâm rách yên tĩnh địa cung, sau đó một cỗ kinh khủng uy áp trong khoảnh khắc đảo qua bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Địa cung vậy mà bắt đầu rung động. Tiêu hao mấy ngàn linh vật, hao tốn mấy tháng lâu Ninh Nguyên chậm rãi đứng dậy, hắn giờ phút này toàn thân trần trụi, thân thể trong suốt như ngọc, lục giai tấn thăng thất giai lần nữa có mới chất biến. Thân thể của hắn ban sơ đầu tiên là bành trướng biến lớn mấy chục lần, đem quần áo tất cả đều chống đỡ nát, sau đó bành trướng đến cực hạn nhục thể lại dần dần khôi phục nguyên dạng, đem hết thể lực lượng áp xúc đến cực hạn. Ngoại trừ nhục thể biến hóa bên ngoài, ám linh tất cả năng lực lại lần nữa tăng lên mấy lần, cùng không có chút nào biến hóa quang linh so sánh, thất giai ám linh còn nhiều ra một cái năng lực. Vĩnh tịch. Ám linh thất giai năng lực là cực hạn công kích, đem hắc ám ngưng tụ một điểm, tịch diệt hết thảy. Chương 374, chú định cô độc tương lai chương 374, chú định cô độc tương lai quen thuộc một hồi bây giờ lực lượng của mình, Linh Nguyên liền từ cái bóng bên trong lấy ra y phục mặc lên. Nhìn qua trước mắt đại lượng linh vật, Linh Nguyên dưới chân hắc ám dần dần lan tràn, sau đó từng cái lôi cuốn lấy hộp ngọc xúc tu rũa ra, đem tất cả linh vật cất vào trong hộp ngọc. Vì một ngày này, hắn đã sớm sớm chuẩn bị tốt đại lượng hộp ngọc. Đem tất cả linh vật gắn xong về sau, Linh Nguyên tĩnh tĩnh nhìn xem những thứ này dần dần khô héo thực vật. Mặc dù linh vật là có thể tái sinh tài nguyên, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn sinh trưởng tại linh nguyên dư thừa địa vực, dù sao linh vật thành thục cần điều kiện tương tối hà khắc cùng đại lượng thời gian. Mà trong cung điện dưới lòng đất linh vật hiển nhiên là bị dùng thủ đoạn nào đó cưỡng ép tụ tập ở cùng nhau. Linh Nguyên nhìn ra được, toàn bộ địa cung chính là một cái bị bố trí tỉ mỉ tuần hoàn bảo địa. Nơi này hết thảy đều là lấy những thứ này khổng lồ linh vật làm cơ sở vận hành, làm linh vật bị lấy đi về sau, cân bằng tự nhiên sẽ bị đánh phá, địa cung cũng sẽ dần dần sụp đổ, trở về nó nguyên bản hình dạng. Rời đi hang đá, Linh Nguyên thấy được ngồi dựa vào góc tường thần sắc thật thà Tạ Khuynh Nguyệt, đỉnh lấy mộ linh tuyết thân thể nàng xem ra cùng lúc trước có một chút khác biệt. Linh Nguyên đi tới Tạ Khuynh Nguyệt trước mặt, sau đó đưa tay chậm rãi khơi gợi lên cằm của nàng. Tạ Khuynh Nguyệt khuôn mặt vẫn như cũ tinh xảo hoàn mỹ, nhưng nàng hai mắt lại trống rỗng không có chút nào thần thái. Rất hiển nhiên, Tạ Khuynh Nguyệt tâm đã chết. Nhìn một chút nàng, Linh Nguyên quay người rời đi địa cung. Từ giờ khắc này, kiếp trước hết thảy đều đã vẽ lên dấu chấm tròn. Ra địa cung, Linh Nguyên liền gặp được một cái dơ rủ giấy thân ảnh quen thuộc tĩnh tĩnh đứng dưới tảng cây. Vân Tịch. Nàng vẫn như cũ người mặc phục cổ váy dài, cả người phảng phất từ trong tranh đi ra tới đồng dạng. Chúc mừng. Vân Tịch chậm rãi thu hồi rủ giấy, miệng hơi cười nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên đi tới trước mặt của nàng hỏi thăm. Sao ngươi lại tới đây? Vân Tịch tĩnh tĩnh nhìn xem Linh Nguyên, sau đó đi cả nhắc vươn tay vì hắn sửa sang lại một chút nếp uốn cổ áo. Chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao? Tại không có kinh lịch một ít chuyện trước, ngươi vẫn là ngươi bây giờ, nhưng khi trải qua một số việc về sau, ngươi cũng không phải là ngươi bây giờ. Nghe Vân Tịch lời nói, Linh Nguyên ánh mắt thâm thúy vô cùng. Có phải hay không phát sinh cái gì rồi? Vân Tịch trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Có cường giả tiến đến. Mạnh bao nhiêu? Rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi hẳn là có thể ứng phó. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên thần sắc hơi đổi. Vân Tịch nhẹ nhàng ôm Linh Nguyên eo, đem đầu tựa vào lở ổ gờ ngực của hắn. Linh Nguyên, vô dụng. Hắn có chết hay không đều không cải biến được kết cục. Từ khi ngươi dung hợp ám linh thời điểm, một ngày này liền chú định sẽ tới. Hắn đang tìm ngươi, hoặc là ngươi bị hắn giết chết, như vậy kết thúc, hoặc là ngươi giết chết hắn, sau đó dẫn tới kinh khủng hơn tồn tại giáng lâm. Linh Nguyên rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Đã làm thế nào đều không cải biến được, vậy liền thản nhiên đối mặt. Vân Tịch nghe vậy ngẩng mặt cùng Linh Nguyên bốn mắt nhìn nhau. Trầm mặc hồi lâu, nàng chậm rãi buông lòng ra Linh Nguyên eo nói, "Linh Nguyên, người cuối cùng sẽ biến." Lưu lại một câu như vậy không giải thích được, Vân Tịch quay người biến mất không thấy gì nữa. Linh Nguyên thấy thế nhíu nhíu mày. Chuyện cho tới bây giờ hắn đều không rõ Vân Tịch đến tột cùng dự định làm gì, đối phương đã biết hắn nhiều như vậy bí mật, nhưng lại không nguyện ý cùng hắn lộ ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Suy nghĩ quay lại, Linh Nguyên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn biến mất về sau, Vân Tịch thân ảnh lần nữa hiện hiện. Nhìn về phía chân trời cuối cùng, trong mắt nàng hiện hiện một vòng đau thương. Tại không trải qua một số việc trước, ngươi còn không phải ngươi. Linh Nguyên, con đường này chú định cô độc lại dài dằng dặc. Đại kinh thành phố, mờ tối dưới bầu trời, ngày xưa phồn hoa đô thành giờ phút này đã trở thành phế tích. Tu Ngọc Tử trước mặt lơ lửng mấy trăm khỏa chết không nhắm mắt đầu người. Chậm rãi mở mắt ra, Tu Ngọc Tử nhíu nhíu mày. Kỳ quái, những người này thế mà cũng không biết Linh Nguyên hạ lạc. Tu Ngọc Tử tiện tay vung lên, người trước mặt đầu liền hóa thành huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Trải qua mấy ngày nay, hắn không ngừng giết chóc, đại kinh trong thành phố gần 7 thành người đều bị hắn giết chết, mà những cái kia không ngừng chạy đến trợ giúp siêu phàm giả cũng đều bị hắn giết chết. Có thể giết nhiều người như vậy Tu Ngọc Tử, nhưng không có đợi đến tự mình muốn chờ nhất Linh Nguyên, cái này khiến hắn ôm cây đợi thỏ dự định rơi vào khoảng không. Theo lý mà nói, đại kinh thành phố làm hoa hạ trọng yếu nhất đô thị, Linh Nguyên thân là siêu phàm giả lãnh tụ không có khả năng không tới. Nhưng vị dị chính là Linh Nguyên chính là không đến. Nghĩ đến cái này, Tu Ngọc Tử nhìn về phía người phía dưới bầy. Mấy chục vạn người an tĩnh đứng thẳng, từng cái thần sắc sợ hãi, không chút nào thanh âm đều không phát ra được. Tu Ngọc Tử một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó bấm tay vừa nhấc. Chỉ một thoáng, mấy ngàn người không bị khống chế bay lên. Nhìn xem những thứ này thần sắc sợ hãi người, Tu Ngọc Tử thần thức khẽ quét mà qua, trong nháy mắt liền phát hiện một cái dị tộc. Hắn vây vây tay, cái kia ẩn vào trong đám người dị tộc liền một mình bay tới. Đối mặt Tu Ngọc Tử, cái này thương vụ tinh anh ăn mặc trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cho dù hắn là dị tộc, cũng vô pháp lý giải Tu Ngọc Tử đến tuột cùng là lai lịch gì, vì sao hắn đã cường đại đến tình trạng như thế. Siêu phàm giả bất luận cảnh giới, cho dù là tự mình không dám cùng chi tranh phong tứ giai siêu phàm giả tại người này trước mặt cũng bị trong nháy mắt biểu sát, giống như người bình thường căn bản không có mảy may năng lực chống đỡ. Tu Ngọc Tử nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thí luyện tu sĩ mỉm cười, hắn cũng không nói cái gì, chỉ là tiện tay một điểm làm đối phương hôn mê, sau đó phất tay làm đối phương biến mất ngay tại chỗ. Những thứ này bị phong ấn lại ký ức tu sĩ trẻ tuổi là không thể nào hiểu được hắn bất kỳ lời nói nào, cũng sẽ không tin tưởng hắn. Cùng nó lãng phí thời gian tại những người này trên thân, không bằng đem bọn hắn toàn bộ chuyển qua một cái địa phương an toàn. Theo dị tộc biến mất rời đi, Tu Ngọc Tử ánh mắt một lần nữa nhìn về phía những người khác. Cái này mấy ngàn người ở trong có giả yếu tàn tật người bình thường, cũng có thực lực không giống nhau siêu phàm giả. Đợi thêm 2 ngày, nếu là Ninh Nguyên còn chưa tới, vậy ta liền từ nơi đây bắt đầu từng cái diệt hành, ta nhìn hắn có thể trốn đến nơi đâu đi. Nghĩ đến cái này, Tu Ngọc Tử nhìn một chút đỉnh đầu của mình lơ lửng đã bị nhuộm đỏ đồng dạng tuyết trắng tiểu đỉnh, sau đó trong mắt của hắn sát ý tăng gọn, ngón tay khép lại quét qua, trước mặt bay lên mấy ngàn người liền bị vô hình kiếm ý diệt thành huyết vụ. Trên mặt đất, huyết vụ bắt đầu rơi xuống, vẩy vào những cái kia không cách nào động đậy mảy may trên thân người, đem bọn hắn thân thể nhuộm đỏ. Chương 375, kinh khủng địch nhân chương 375, kinh khủng địch nhân trên trời mưa máu vẩy xuống, tuyệt vọng bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Cái này cường đại đến khó có thể lý giải được dị tộc xuất hiện quá đột ngột, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Rất nhiều siêu phàm giả cũng đều ý đồ phản kháng qua, nhưng cho dù là tứ giai siêu phàm giả cũng đều không phải cái này dị tộc đối thủ, thậm chí sẽ bị đối phương đưa tay ở giữa liền trong nháy mắt miểu sát. Không thể nào hiểu được to lớn hồng câu bày ở trước mắt của tất cả mọi người. Đối mặt cường đại như thế tu ngọc tử, vô luận là siêu phàm giả, vẫn là người bình thường, bọn hắn tất cả đều đã mất đi đối với mình thân thể trưởng khống. Đối phương chỉ là một tiếng dường như sấm sét tiếng hét phẫn nộ, liền chấn động đến tất cả mọi người tứ chi cứng ngắc, huyết dịch khắp người phảng phất tê liệt, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Linh Nguyên đội trưởng, ngươi ở đâu? Mau tới cứu lấy chúng ta! Thủ hộ thần đại nhân, chấp pháp đội trưởng đi đâu? Vì sao lại dạng này? Cùng đám người tuyệt vọng so sánh, trong đám người che giấu tung tích Linh Tiểu Lạc thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiểu Uyên, ngươi tuyệt đối không nên tới, tuyệt đối không nên. Rất nhanh, lại có mấy ngàn người bay lên bầu trời, sau đó bị Tu Ngọc Tử đổ sát hầu như không còn. Như thế trải qua mấy vòng sau, Linh Tiểu Lạc bị khống chế lấy bay ngược lên thiên không. Tu Ngọc Tử thần thức quét qua, lập tức thần sắc có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Linh Tiểu Lạc. Sau một khắc, Tu Ngọc Tử tiện tay một chiêu, Linh Tiểu Lạc trên thân một kiện ẩn nấp hệ linh khí liền tự động bay đến Tu Ngọc Tử trên tay. Cùng lúc đó, đã mất đi ẩn nấp hệ linh khí che lấp thân phận Linh Tiểu Lạc hiện lộ ra chân dung, cùng nàng ngũ giai thực lực. Tu Ngọc Tử lập tức híp mắt từ trên xuống dưới đánh giá Linh Tiểu Lạc. Có chút ý tứ, lực lượng của ngươi muốn hơn xa những cái được gọi là tứ giai siêu phàm giả, hẳn là đạt đến cái gọi là ngũ giai, nhưng ta từ tổng bộ những cái kia siêu phàm giả trong trí nhớ không nhìn thấy có liên quan đến ngươi bất kỳ tình báo. Nói một chút đi, ngươi là chuyện gì xảy ra? Dứt lời, Tu Ngọc Tử giải trừ đối Linh Tiểu Lạc cấm chế khiến cho có mở miệng nói chuyện năng lực. Nhưng mà Linh Tiểu Lạc mặc dù nội tâm sợ hãi, nhưng nàng lại hé miệng không nói. Thấy tình cảnh này, Tu Ngọc Tử chỉ là cười lạnh. Nham chán, vốn định làm hao mòn cho hết thời gian, đáng tiếc ngươi không chân quý. Cho là mình không nói ta liền không có cách nào hả? Coi như Tu Ngọc Tử chuẩn bị đối Linh Tiểu Lạc siêu một lúc, đột nhiên, hắn quay người nhìn về phía phương xa. Cuối chân trời, nguyên bản mở tối bầu trời trong khoảnh khắc biến thành hắc ám. Ừm. Tu Ngọc Tử thấy thế nheo lại mắt. Ông. Sau một khắc, hắc ám phảng phất tuấn gian di động giống như đem nơi này triệt để bao phủ, lệnh hết thể lâm vào tĩnh mịch. Linh Uyên. Tu Ngọc Tử gầm thét một tiếng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một cỗ hào quang màu tím lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra, đem hắn chung quanh hắc ám ngăn cách bên ngoài. Đại kinh thành phố mấy trăm cây số bên ngoài, Linh Nguyên chống rồng xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh, hắn đem trong ngực ôm Linh Tiểu Lạc nhẹ nhàng buông xuống. Nhìn xem Linh Nguyên, Linh Tiểu Lạc hai mắt lập tức toát ra lệ thủy. Nàng gắt gao bắt lấy Linh Nguyên tay. "Tiểu Uyên, đừng đi, cái kia dị tộc rất mạnh, hắn một mực tại tìm ngươi." Linh Nguyên sờ lên nữ hài đầu, sau đó lộ ra một cái an ủi tiêu dung. "Không có việc gì, ta giết hắn về sau chúng ta về nhà. Bằng không thì hắn luôn tìm ta khắp nơi. Ngươi tại cái này ngoan ngoãn nấp kỹ chờ ta tới đón ngươi." Nghe được Linh Nguyên lời nói, biết không ngăn cản được hắn, Linh Tiểu Lạc chậm rãi buông lòng tay ra. Đại kinh thành phố, Tu Ngọc Tử một tay một chỉ, đỉnh đầu tuyết trắng tiểu đỉnh bắt đầu đung đưa. Sau một khắc, vô biên vô tận hắc ám bắt đầu bị nó cấp tốc hấp thu. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh nửa tháng chi nhận từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Tu Ngọc Tử. Xuống xã. Tu Ngọc Tử thấy thế giận tím mặt, hắn hai ngón kép lại, như kiếm hướng lên một điểm. Kinh khủng kiếm mang màu tím ngập trời mà lên, trong khoảnh khắc chôn vùi hắc ám, xuyên thủng hết thảy. Oeng. Hắc ám tiêu tán, Linh Nguyên thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn tóc dài bay múa, hai con ngươi đen như mực. Chân chính nhìn thấy Linh Nguyên trong đáy mắt, Tu Ngọc Tử lập tức con ngươi co rụt lại, nội tâm kinh hãi. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Khó có thể tưởng tượng, viên tinh cầu này bên trong lại có siêu phàm giả phát triển đến tình trạng như thế, đơn giản làm cho người tê cả da đầu. Cùng lúc đó Linh Nguyên cũng đang quan sát Tu Ngọc Tử, nội tâm của hắn đồng dạng cũng là chấn động vô cùng. Đối phương chỗ để lộ ra khí tức uy áp thế mà phải mạnh hơn hắn. Nói cách khác Tu Ngọc Tử thực lực so với hắn cái này thất giai siêu phàm giả còn mạnh hơn một chút. Tu Ngọc Tử gắt gao nhìn chằm chằm Linh Nguyên, sau đó mở miệng. "Linh Nguyên, ngươi làm như thế nào?" Siêu phàm con đường tấn thăng mặc dù muốn so tu luyện dễ dàng nhiều, nhưng cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Người cốt linh bất quá 300 năm, lại có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng, đây không có khả năng. Linh Nguyên nghe vậy chậm rãi nói ra, ngươi đến từ ngoại giới, lại cùng những dị tộc kia tựa hồ cũng không giống nhau. Nói một chút, ngươi tại sao tới cái này, ngươi mục đích lại là cái gì? Tu Ngọc Tử nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó hắn mở miệng nói. Linh Nguyên, ngươi là một cái ghê gớm nhân tài, tại viên tinh cầu này bên trong lãng phí. Làm giao dịch đi. Chỉ cần ngươi đồng ý bị ta gieo xuống thần hồn cấm chế, ta không chỉ có thể giải thích cho ngươi tất cả vấn đề, còn có thể cam đoan an toàn của ngươi, mang ngươi rời đi viên tinh cầu này, để ngươi có càng quang minh tương lai, để ngươi nhìn thấy càng đặc sắc thế giới. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên cười. A a a. Sau một khắc, Linh Nguyên tiếu dung dần dần biến mất, ngược lại trở nên âm trầm. Càng quang minh tương lai. Ngươi cho rằng quang minh đối với ta mà nói so hắc ám còn muốn hắc a? Tu Ngọc Tử nhíu mày, sau đó hắn chậm rãi thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy ngươi chỉ có thể chết đi. Dứt lời, Tu Ngọc Tử cơ thể bắt đầu tản mát ra hào quang màu tím, một cỗ thuần vi khí tức bắt đầu vờn quanh ở xung quanh hắn. Và anh, hắn một trường bố ra, thịnh liệt quang mang bộc phát ra, giống như một vòng tử sắc mặt trời hành không giống như bao phủ bầu trời. Giờ khắc này, Tu Ngọc Tử hiện ra hắn toàn lực bộc phát hạ trạng thái, kinh khủng uy áp giống như trời nghiêng giống như một đợt lại một đợt trong nháy mắt bao phủ lại phương viên gần trăm cây số. Trên mặt đất, vô số người bình thường trực tiếp nổ tung. siêu phàm giả xương cốt kéo kẹt rung động, thất khiếu chảy ra đại cổ máu tươi, bị động nhận lấy từ trời rơi xuống uy áp. Lúc này, Ninh Nguyên một mình đứng ở không trung, hắn đối mặt với phía trước giống như thần linh tu ngọc tử. Tử sắc vầng sáng ở trước mặt hắn chậm rãi tiêu tán, không cách nào tới gần hắn mảy may. Ông, Ninh Nguyên chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay một sợi điểm sáng màu đen hiện hiện. Ám vực lại lần nữa bộc phát. Hắc ám giống như vô tận sóng biển đè lại tử sắc quang choáng, hắc ám ăn mòn lực lượng trong khoảnh khắc tiêu trừ tu ngọc tử thần thông. Cùng lúc đó, vô tận màu đen cự nhận từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa ba động bao trùm ở tu ngọc tử. Tu ngọc tử thấy thế hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Chỉ một thoáng, đỉnh đầu tuyết trắng tiểu đỉnh đột nhiên tách ra kịch liệt quang mang, đem hắc ám lôi kéo nhập trong đỉnh. Hắn hai ngón như kiếm đột nhiên vung ra, tử mang như núi đổ treo mà lên, cùng những cái tia màu đen cự nhận quấn quýt lấy nhau. Chương 376, cực một chút chương 376, cực một chút ngập trời kinh khủng ba động quét sạch hết thảy, hủy diệt hết thảy. Hai cái thất giai cường giả liều mạng tranh đấu, mang đến hậu quả chính là hủy diệt hết thảy. Bọn hắn mỗi một lần toàn lực đụng nhau, đều không thua gì một lần vụ nổ hạt nhân. Đại kinh thành phố rất nhanh liền bị triệt để phá hủy, nhân loại yếu ớt sinh mệnh tại lúc này tựa như là thổi tức tán bụi bặm. Trên bầu trời, tựa như thiên lôi giống như tiếng vang không ngừng xuất hiện. Linh Nguyên tóc dài của vũ, hắn đấm ra một quyền, hắc ám lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng cùng tu ngọc tử đụng vào nhau. Tu ngọc tử đồng dạng huy quyền, chói mắt hào quang màu tím hiện hiện, cùng hắc ám đan vào với nhau. Hai người liều mạng chém giết, không ngừng chằn chọc xê dịch di động. Cùng Ninh Nguyên không có quá nhiều biến hóa thủ đoạn so sánh. Tu ngọc tử hiện ra thần thông càng ngày càng nhiều. Vô luận là ngũ hành chi lực, vẫn là thần thức công kích, hoặc là các loại bảo vật công kích. Nguyên bản đây đều là tu ngọc tử ưu thế. Nhưng lệnh tu ngọc tử nội tâm bất an là, Ninh Nguyên hắc ám năng lực lại có thể xóa đi hắn tuyệt đại bộ phận công kích, điều này làm hắn ưu thế không còn sót lại chút gì, mà đây cũng là hắn không thể nào hiểu được sự tình. Cho dù hắn biết siêu phàm đường là cái gì, cho dù hắn đối siêu phàm giả cũng biết một hai, nhưng có thể xóa đi các loại thần thông bao quát bảo vật siêu phàm năng lực, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, cho dù là tông môn cổ tịch bên trên cũng đều chưa từng có ghi chép qua. Hai người những nơi đi qua hóa thành phế tích, vô số người vì đó mất mạng. May mắn người còn sống quỷ trên mặt đất kêu khóc, có người trong tuyệt vọng tinh thần sụp đổ, cũng có người đem tự mình giấu vào phế tích bên trong ý đồ tránh thoát một kiếp, đây là mạt nhật. Một trận giáng lâm tại hòa bình mỹ hảo tuế nguyệt bên trong mạt nhật, khiến cho mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Linh Uyên, ngươi mở to mắt nhìn xem đồng bào của ngươi nhóm, bọn hắn đều là bởi vì ngươi mà chết. Tu ngọc tử thanh âm dường như sấm sét trên bầu trời nổ vang, quanh quẩn tại thiên địa bên trong, vang ở trong thai của mọi người. Chỉ cần ngươi đầu hàng thần phục, ta có thể cam đoan khiến cái này người toàn bộ sống sót. Linh Uyên nghe vậy nhìn một chút phía dưới tràng cảnh, sau đó màu đen cự nhận từ hắn sau lưng chậm rãi hiện hiện, đột nhiên chém về phía Tu ngọc tử. Tu ngọc tử thấy thế nghiến răng nghiến lợi, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kiếm mang màu tím lại lần nữa hiện hiện, kinh khủng kiếm ý bao phủ thiên địa. Ầm ầm, hắc ám bị di tán, kiếm mang màu tím cũng bị xóa đi. Vũ ba tử trên cao đi xuống phá hủy hết thảy, mang đi đến không hết sinh mệnh. Tu Ngọc Tử không biết là ở phía dưới người chết đi thời điểm, trên mặt đất cái bóng cũng đem bọn hắn thi thể cho triệt để thôn phệ. Trong ngay mắt, hắc dạ giáng lâm. Tại bốn phía quang mang chiếu rọi không đến địa phương, trên bầu trời chiến trường vẫn như cũ bị hào quang màu tím chỗ chiếu rọi. Linh Nguyên từ đầu đến cuối một mực tại quan sát đến Tu Ngọc Tử. Hắn hiểu được thực lực của đối phương một mực không có yếu bớt, có thể nói đối phương khoảng cách suy yếu kỳ còn sớm. Điểm này cùng kiếp trước thất giai dị tộc rất tương tự. Bởi vì vô luận là siêu phàm giả vẫn là dị tộc, chỉ cần bước vào thất giai cấp độ này, nghĩ như vậy muốn dựa vào tiêu hao đối phương đạt thành đánh giết mục đích của đối phương căn bản không làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, thất giai linh nguyên nhiều lắm, muốn mài chết đối phương cần không ngừng cường độ cao liều mạng tranh đấu mấy ngày mới có thể. Khả thi ở giữa một khi kéo dài sẽ xuất hiện các loại không xác định nhân tố. Dù sao Ninh Nguyên không cách nào xác định Tu Ngọc Tử phải chăng có bài tẩy gì chưa ra. Muốn giết chết một cái cường đại như thế đối thủ, biện pháp tốt nhất chính là có thể làm được nhất kích tất sát. Nhưng nhất kích tất sát sao mà chi nạn? Linh Nguyên ánh mắt nhìn về phía Tu Ngọc Tử đỉnh đầu tuyết trắng tiểu đỉnh. Chiếc đỉnh nhỏ kia quá quỷ dị kinh khủng, nó một mực tại hấp thu không ngừng hiện hiện huyết sắc lôi điện, còn tại hấp thu tự mình hắc ám, làm chính mình ám vực đều bị chống lại. Mặc dù tiểu đỉnh mặt ngoài có 2/3 đều bị huyết sắc bao trùm, nhưng chiếc đỉnh nhỏ này bản thân nhưng như cũ tản ra lệnh Linh Nguyên cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Rất hiển nhiên, tiểu đỉnh này có lẽ chính là Tu Ngọc Tử át chủ bài. Chậm rãi thở ra một hơi, Linh Nguyên kéo ra cùng Tu Ngọc Tử khoảng cách, cho đến rời đi Tu Ngọc Tử hào quang màu tím phạm vi bao phủ. Hắn hiểu được, đối mặt loại địch nhân này, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn cược một chút. Thành công liền hết thảy kết thúc, nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tu Ngọc Tử giờ phút này cũng là nội tâm phẫn nộ lo lắng, hắn hiểu được tự mình không cách nào đánh giết Ninh Nguyên, mà Ninh Nguyên cũng đánh giết không được chính mình. Có thể như thế hao tổn cũng không phải biện pháp, bởi vì không bao lâu hắn liền bị bách rời đi nơi này. Tuyết Trắng Tiểu Đỉnh mặc dù có thể thu nạp công kích hắn thiên địa quy tắc, nhưng là có cực hạn. Một khi cực hạn đến, Tu Ngọc Tử nhất định phải rời đi viên tinh cầu này, nếu không huyết sắc lôi điện chỉ cần một sợi liền có thể làm hắn hình thần câu diệt. Dù sao nguyên một hành tinh thiên địa quy tắc lực lượng không phải hắn có thể chống đỡ. Chẳng lẽ nói muốn xám xịt rời đi? Sau đó hướng lao tổ bọn hắn nói tình huống nơi này, mời bọn họ lại nghĩ biện pháp xuất thủ. Nếu là Ninh Nguyên mạnh hơn ta thì cũng thôi đi, có thể thực lực của hắn thậm chí còn hơi kém tại ta. Không được, nếu như những đại nhân vật kia biết được tình huống cụ thể sau sẽ nhìn ta như thế nào, ta cái này Thái Bạch Phong chủ cũng đừng cầm cố, lao tổ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Nhất định phải giết Ninh Nguyên, chỉ có giết Ninh Nguyên mới có thể để cho ta danh lợi đều thu, chỉ có giết Ninh Nguyên mới có thể tốt hơn giao nộp. Nghĩ đến cái này, Tu Ngọc Tử không khỏi nghĩ đến đỉnh đầu của mình bảo vệ mình tuyết trắng tiểu đỉnh. Lão tổ món chí bảo này chỉ cần một lần công kích, tất nhiên có thể để Linh Nguyên hình thần câu diện, nhưng món chí bảo này nếu là rời đi ta cũng sẽ bị thiên địa quy tắc trong nháy mắt xóa bỏ. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, trên người của ta có bảo vật gì có thể ngăn trở thiên địa quy tắc, dù là chỉ có ba hơi cũng được, chỉ cần ba hơi. Tu Ngọc Tử trong đầu các loại suy nghĩ thoáng qua liền mất. Nhìn qua cách mình càng ngày càng xa Linh Nguyên, hắn cũng không truy kích, điểm ấy khoảng cách đối với bọn hắn mà nói chỉ là một ý niệm liền có thể đến. Linh Nguyên dừng bước, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn xem Tu Ngọc Tử, sau đó chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng hắn. Thấy tình cảnh này, Tu Ngọc Tử nheo lại mắt. Linh Nguyên trung quanh cũng không quá lớn ba động chập trùng, cũng không có cái gì đặc thù hiện tượng xuất hiện. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Tu Ngọc Tử vẫn là âm thầm đề cao cảnh giác, hắn gắt gao nhìn chăm chú lên Linh Nguyên nhất cử nhất động. Linh Nguyên liền duy trì động tác này, chỉ vào Tu Ngọc Tử. Một lát sau, dị biến đột khởi. Ông, nguyên bản đen nhánh thiên địa trong khoảnh khắc trở nên sáng lên. Liên phảng phất trong nháy mắt từ hắc dạ chuyển thành ban ngày. Vĩnh tịch. Linh Nguyên trong miệng chậm rãi nói ra hai chữ này. Tu Ngọc Tử khó có thể tin nhìn xem một màn này, hắn giờ khắc này tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng thôi động tiểu đỉnh. Nhưng mà, coi như hắn suy nghĩ vừa mới dâng lên lúc, đầu của hắn trống rỗng xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm huyết động, sau đó hắc ám tại huyết động bên trong chậm rãi xuất hiện, cho đến đem hắn thôn vệ. Chương 377, tội ác đầu nguồn chương 377, tội ác đầu nguồn minh lượng ban ngày dần dần trở nên hắc ám. Tu Ngọc Tử đến chết cũng không nghĩ đến Linh Nguyên lại có thể thi triển ra công kích kinh khủng như thế. Cho dù là Linh Nguyên cũng không nghĩ tới tự mình một kích này thế mà thật giết Tu Ngọc Tử. Hắn một mực nhìn chăm chú lên Tu Ngọc Tử, cho đến Tu Ngọc Tử thân thể dần dần khô cạn, cảm thụ được lực lượng của mình phi tốc bay lên về sau, Linh Nguyên nội tâm lúc này mới thở dài một hơi. Đoạn đường này đi tới, chỉ có tên địch nhân này chân chính làm hắn đem hết toàn lực. Tu Ngọc Tử quá kinh khủng, hắn chỗ hiện ra thủ đoạn cùng lực lượng hoàn toàn không thua tại Linh Nguyên. Mà Linh Nguyên cũng không biết đối phương phải chăng có cái gì đòn sát thủ, cho nên một khi thất giai năng lực giết không được Tu Ngọc Tử, như vậy Linh Nguyên cũng làm xong bại lui mà chạy che giấu chuẩn bị. Theo Tu Ngọc Tử chết đi, mất đi điều khiển tuyết trắng tiểu đỉnh một mình lơ lửng ở giữa không trung. Mà màu đỏ lôi điện cũng bởi vì Tu Ngọc Tử chết đi dần dần biến mất. Linh Nguyên nhìn cách đó không xa một mình lơ lửng tuyết trắng tiểu đỉnh. Dị tộc bảo vật hắn cũng đã gặp không ít, nhưng vô luận cái nào đều không có chiếc đỉnh nhỏ này mang cho hắn cảm giác gáp bách mạnh. Trầm tư một lát, Linh Nguyên sau lưng một đạo màu đen hư ảnh xúc tu chậm rãi đưa về phía tiểu đỉnh. Ầm. Ngay tại màu đen hư ảnh xúc tu còn chưa tiếp cận lúc, tuyết trắng tiểu đỉnh bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng vang. Đạo này tiếng vang phảng phất quanh quẩn tại tiên địa bên trong tiếng trống, làm cho người nội tâm vì thế run lẩy bẩy. Sau một khắc, tiểu đỉnh đột nhiên xông về bầu trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Linh Nguyên gặp này nhíu nhíu mày, hắn cũng không rõ ràng chiếc đỉnh nhỏ này rời đi ý vị như thế nào, cũng không biết nó đi hướng nơi nào, mà lại hắn cũng không ngăn cản được. Ngăn chặn nội tâm bất an, Linh Nguyên nhìn về phía dưới. Hắn bây giờ thân ở Đại Hán thành phố trên không. Phía dưới đầy dây phế tích, các loại tiếng la khóc liên miên bất tuyệt, còi báo động chói tai không ngừng vang lên. Hắn cùng Tu Ngọc Tử từ Đại Kinh thành phố chiến đấu đến Đại Hán thành phố, đối dọc đường thành thị tạo thành hủy diệt tính đặc kích, tạo thành đến không hết thương vong. Trên mặt đất, may mắn tích chữ người tới ôm chết đi thân nhân kêu trời trách đất. Thương Thiên A, ngươi mở mắt ra xem một chút đi. Thủ hộ thần, ngươi cũng bảo vệ cái gì? Thê tử của ta, con của ta, a a a. Ẩn vào trong bóng tối, Ninh Nguyên chỉ là trầm mặc nhìn xem. Tình cảnh này, cùng tiếp trước sao mà tương tự. Chính như câu nói kia, quá trình mặc dù sẽ có biến hóa, nhưng kết quả sớm tối đều là giống nhau. Ở thời đại này bên trong, nhân mạng như cỏ rác. Nhìn một hồi, Ninh Nguyên biến mất tại trong giữa không trung. Hắn cũng không về Đại Kinh thành phố chủ trì đại cục, cũng chưa dẫn đầu tiến hành cứu viện, càng không có ra mặt ổn định lòng người. Bởi vì những thứ này đều không có chút ý nghĩa nào. Hoa Hạ, Tần Linh dãy núi chỗ sâu, Linh Nguyên gặp được ngồi một mình ở bên hồ bất tịch. Bây giờ vẫn là ban đêm, mặt hồ sóng nhỏ dập dờn, phản chiếu lấy trên bầu trời tinh hà ánh trăng. Hắn đi vào vân tịch bên cạnh ngồi xuống. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Linh Nguyên nhìn xem mặt hồ trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Vân tịch nghe vậy từ bên cạnh nhặt lên một viên cục đá, sau đó ném vào trong hồ. Mặt hồ bị cục đá kích thích gợn sóng, sau đó phản chiếu tinh hà tùy theo lay động và mèo. Trong lòng ngươi đã biết đáp án. Vân tịch nghiêng đầu nhìn xem Linh Nguyên. Linh Nguyên, ta rất sớm đã nói với ngươi, kết cục sẽ không thay đổi, một ngày này sớm tối đều sẽ tiến đến. Chuyện cho tới bây giờ ngươi hẳn là minh bạch, cho dù ngươi đột phá thất giai cũng không cải biến được hết thảy. Cho dù ngươi mạnh hơn số lượng gấp 10 cũng không cải biến được hết thảy. Đây là quy tắc chế định hạ tuyệt cảnh. Kỳ thật bên ngoài những người kia cũng không rõ ràng viên này thí luyện tinh bên trong có siêu phẩm giả, bọn hắn bị thần tổ ảnh hưởng, chỉ là tuần hoàn theo thần dụ, đem viên tinh cầu này trở thành một cái viễn cổ thí luyện tinh. Thần tổ sợ hãi siêu phàm đường, cho nên muốn làm rõ siêu phàm đường hết thảy căn nguyên, ý đồ tìm ra một cái có thể triệt để phá giải siêu phàm đường phương pháp. Cho nên viên tinh cầu này được tuyển chọn, thần tổ đem viên tinh cầu này bố trí thành một cái hoàn mỹ thí nghiệm LOG giam, lại ngụy trang thành thí luyện tinh. Sau đó thường cách một đoạn thuế nguyệt liền sẽ có cái gọi là thí luyện giả bị phong ấn lại ký ức giáng lâm nơi này, cùng siêu phàm giả chấm giết, một khi rời đi, liền sẽ bị quy tắc ảnh hưởng, quên mất có quan hệ này tinh bên trong hết thảy. Như thế lặp lại không ngớt, cho đến một ngày kia đạn sinh ra một cái đủ cường đại siêu phàm giả, một cái có thể giết chết tất cả thí luyện giả, sau đó bằng vào tự thân ý đồ rời đi viên tinh cầu này siêu phẩm giả. Thần tổ muốn có được một người như vậy. Nói đến đây, Vân Tịch ánh mắt tĩnh tĩnh nhìn xem Linh Nguyên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Gió nhẹ chậm rãi thổi lên, đem bọn hắn sợi tóc quấn ở cùng một chỗ. Vân Tịch đống nhiên tựa vào Ninh Nguyên trên bờ vai, nàng trong hốc mắt nổi lên lệ thủy. Dạ Lăng, hắn thông qua thời gian trường hà thấy được hết thảy, sau đó liền đem chuẩn bị ở sau toàn bộ đặt ở trên viên tinh cầu này. Bởi vì ngoại trừ nơi này bên ngoài, vạn giới lại không một chỗ có thể để siêu phàm giả có thể an ổn trưởng thành. Bây giờ vạn giới một khi xuất hiện siêu phàm giả, liền sẽ bị coi là tội ác đầu nguồn, toàn bộ sinh linh đều sẽ hợp nhau tấn công, không đem diệt sát tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Linh Nguyên an tĩnh nghe. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi hôm nay nói thế nào nhiều như vậy, trước đó ngươi không phải nói tự mình một khi tiết lộ một ít sự tình, liền sẽ đưa tới kinh khủng tồn tại sao? Vân Tịch nghe vậy chỉ là nhẹ giọng đáp lại. Hiện tại không đồng dạng, có ngươi tại, ta không sợ. Linh Nguyên thở dài một hơi. Nói cho ta một chút chuyện bên ngoài đi. Vân Tịch trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng. Thế giới bên ngoài được xưng vạn giới. Thần giới, tiên giới, linh giới, nhân giới, yêu giới. Cái này ngũ đại giới bên trong có ẩn chứa vô số tiểu thế giới, cho nên gọi chung là vạn giới. Trong đó thần giới cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, tiên giới thì là các đại đỉnh cấp tông môn, thần tộc, tiên tộc có được vô cực tài nguyên tu luyện. Linh giới nội sinh linh tại trên con đường tu hành dãy rủa tiến lên, vì tài nguyên, vì phi thăng tiên giới, giữa lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Nhân giới tài nguyên càng cỗi, đa số nghèo nàn khu vực, bây giờ đã rất ít sinh linh sinh tồn ở cái này. Về phần yêu giới, nói đến đây hai chữ Vân Tịch dừng lại một chút, sau đó trong mắt lóe lên một vòng đau thương. Yêu giới đã không có. Linh Nguyên nghe vậy nhớ tới tự mình đột phá ngũ giai lúc nhìn thấy một bức tranh. Kia là Dạ Lăng mời yêu tộc chi chủ cộng đồng tiến công thần vực hình tượng. Tu hành đường cùng siêu phàm đường khác nhau ở chỗ nào? Linh Nguyên đổi một đề tài. Vân Tịch nhẹ giọng mở miệng. Tu hành đường chia làm 11 cái đại cảnh giới, mỗi một cái đại cảnh giới phân tiền trung hậu 3 tầng. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, chân tiên, thần. Siêu phàm đường thì lại khác, quyết định bởi vu linh loại tư chất hạn chế, mỗi một cái linh chủng hạn mức cao nhất đều không giống nhau. Ta biết siêu phàm đường cảnh giới tối cao có 22 cấp. Nói đến đây, Vân Tịch chậm rãi bắt lấy Linh Nguyên tay. Không sai, siêu phàm đường mỗi 2 giai, liền đối ứng tu hành đường một cái đại cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Nhị giai siêu phàm giả đối ứng luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ. Ngươi thì đối ứng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù siêu phàm giả cảnh giới muốn so tu sĩ nhiều gấp đôi, nhưng siêu phàm giả tấn thăng tốc độ nhưng lại xa xa muốn so tu sĩ nhanh nhiều lắm, cũng đơn giản nhiều. Mà lại siêu phàm giả không cần linh căn, cho dù là một người bình thường cũng có thể có xác suất đạt vào siêu phàm đường, trở thành siêu phàm giả. Mà cái này cũng chính là siêu phàm giả bị vạn giới tu sĩ liên hợp diện sát nguyên nhân một trong. Chương 378, phản phất giống như cách một ngày chương 378, phản phất giống như cách một ngày Vân Tịch đêm nay cùng Linh Nguyên giảng rất nhiều chuyện. Theo cuối chân trời dần dần dâng lên chiều dương, Linh Nguyên hỏi hắn muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Ngươi có phải hay không biết có biện pháp có thể rời đi viên tinh cầu này? Nghe được Linh Nguyên lời nói, Vân Tịch trầm mặc một hồi, sau đó nàng đống nhiên cười. Chiều dương dư huy dưới, càng thêm chiếu rọi ra nàng cái kia xinh đẹp vô song đẹp. Nếu như ngươi có thể giết Linh Tiểu Lạc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Linh Nguyên nghe vậy sững sờ, hắn nhìn kỹ Vân Tịch, thấy đối phương cũng không có đang nói đùa về sau, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Ngươi biết, ta không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Vân Tịch thấy thế rũi ra ngón tay vuốt vuốt mái tóc của mình, sau đó thở dài một hơi. Vậy ta liền không có biện pháp. Linh Nguyên nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Một nơi hiếm biết người nơi núi rừng sâu xa. Linh Tiểu Lạc an tĩnh đứng tại vách đá bên cạnh, nàng một mực tại nhìn về chân trời cuối cùng, từ hắc dạng đến ban ngày. Cũng như khi còn bé, tại một chút chuyện quan trọng trước, nàng đều sẽ nghe Linh Nguyên. Mà mỗi một lần Linh Nguyên đều sẽ đúng giờ tới đón nàng. Đúng lúc này, Linh Tiểu Lạc hình như có nhận thấy, bên nàng thân nhìn về phía một bên. Linh Nguyên trở về, cũng như đã từng, trên mặt nụ cười nhìn xem nàng. Tiểu Nguyên. Linh Tiểu Lạc lo âu trong lòng tiêu tán, nàng thanh thuần trên mặt tươi cười, vội vàng chạy chậm đến đi tới Linh Nguyên trước mặt. Ngươi không sao chứ, có bị thương hay không? Linh Nguyên lắc đầu. Ta không sao, đi thôi, chúng ta về nhà. Sau một khắc, Linh Nguyên mang theo Linh Tiểu Lạc rời đi mảnh rừng núi này. Sau đó thời gian bên trong, bởi vì tu ngọc tử tạo thành tổn thương, Hoa Hạ Lâm vào dung chuyện. Đại kinh thành phố gần như bị triệt để hủy đi, tổng bộ cũng biến mất. Trừ cái đó ra, đại lượng siêu phàm giả thương vong càng là phá hủy tổng bộ căn cơ. Trừ bỏ một chút nước ngoài tứ giai siêu phàm giả chưa kịp gấp trở về may mắn thoát khỏi tại khó bên ngoài, Trịnh Quang, Cố Dương, Trần Hiểu Song, Hạ Mộng. Những thứ này hòa bình niên đại vững chắc một phương tứ giai siêu phàm giả, toàn bộ bởi vì chạy đến trợ giúp nguyên nhân chết tại tu ngọc tử trong tay. Ngoại trừ những thứ này tứ giai siêu phàm giả, còn có đại lượng tam giai siêu phàm giả cùng nhị giai nhất giai siêu phàm giả. Mà người bình thường thương vong càng là thảm trọng đến không cách nào tính toán. Có thể nói một trận chiến này cơ hồ phá hủy Hoa Hạ bảy thành siêu phàm chiến lực, mà càng làm cho người ta tuyệt vọng là Linh Nguyên từ đầu đến cuối đều không có lộ diện. Có người suy đoán hắn cùng Tu Ngọc Tử đồng quy vu tận, cũng có suy đoán hắn bị trọng thương, núp ở một nơi nào đó, không người có thể liên hệ đến hắn, càng không người nào biết tung tích của hắn. Mấy trăm năm qua lớn nhất loạn thế, cứ như vậy lấy tất cả mọi người không thể nào đoán trước tràng cảnh bỗng nhiên giáng lâm tại tất cả mọi người trên thân. Cùng lúc đó, Linh Nguyên cùng Linh Tiểu Lạc về tới Đại Chu thành phố. Tại Linh Nguyên chủ đạo dưới, hai người trở về nhất nguyên bản sinh hoạt, buông xuống hết thảy. Linh Nguyên an tĩnh nhìn xem tại trong phòng bếp bận rộn Linh Tiểu Lạc, cũng như lúc trước như thế, người một mực truy tìm đồ vật, kỳ thật ngay từ đầu liền có được. Linh Nguyên có hai đời nhân sinh, nhìn chung cái này hai đời, nếu như nhất định phải nói một cái để hắn cảm thấy an tâm buông lòng thời khắc, có lẽ chính là bây giờ chẳng cảnh. nhưng cảnh tượng như thế này hắn có thể một mực có được cả tựa hồ từ dung hợp ám linh một khắc kia trở đi, hắn liền không xứng. Báo thù đường đi đến cuối cùng về sau, lại không cách nào quay đầu, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước hướng phía không biết đường tìm tòi tiến lên. Giang giác. Đúng lúc này, biệt thự cửa bị đẩy ra, sau đó một cái vóc người thấp bé, bị cuốn cực kỳ chặt chẽ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt còn nhỏ tâm cẩn thận đi đến. Nhìn thấy Linh Nguyên về sau, đại hoàng cậu thở dài một hơi, nó đóng cửa lại, sau đó tháo xuống ngụy trang. Ta liền biết ngươi ở đây. Đại hoàng cậu có chút bận tâm nhìn xem Linh Nguyên, gặp hắn tựa hồ không có theo như đồn đại bản thân bị trọng thương sau thở dài một hơi. Ngươi tại sao trở lại? Linh Nguyên nhìn xem ngồi tại đối diện đại hoàng cậu. Hoa Hạ phát sinh chuyện lớn như vậy, ta đương nhiên muốn trở về. Đại hoàng cậu than thở. Xong, hết thảy đều xong. Trăm năm bố cục khoảnh khắc đổ sụp. Có thể đoán được nước ngoài tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn loạn, dù sao rất nhiều thế lực ngầm đều đang đợi lấy một ngày này. Nói đến đây, đại hoàng cậu thăm dò tính hỏi thăm Linh Nguyên. Lão đại, người đến nay cũng không lộ diện, có phải hay không không có ý định quản? Linh Nguyên nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận. Không có thời gian, cũng không cần phải vậy. Nghe nói lời ấy, đại hoàng cậu nội tâm run lên, nó thanh âm đều có chút run rẩy lên. Chẳng lẽ nói, giống loại kia cường đại dị tộc sẽ còn xuất hiện? Linh Nguyên chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem đại hoàng cậu. Hắn không nói gì, nhưng lại phảng phất cái gì đều nói. Đại hoàng cậu thở ra một hơi, nó toàn bộ thân thể đều ngồi phịch ở trên ghế. Nó cỡ nào thông minh, tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Bởi vì cái gọi là tiên nhân đánh nhau phàm nhân gặp nạn, một trận chiến đấu liền liên lụy mấy cái thành thị, tạo thành mấy chục triệu người thương vong, nhiều như vậy đến mấy lần lại sẽ là hậu quả gì? Chắc không được Ninh Nguyên không lộ diện, cũng không ngay ngắn bỗng nhiên thế cục. Lạc tỷ, trong nhà còn có rượu sao? Đại hoàng cậu có chút thất hồn lạc phép nói. Linh tiểu Lạc từ trong phòng bếp nô đầu ra, nàng cười đáp lại. Có, thật lâu trước đó người khác tặng, tại phòng chứa đồ bên trong, không biết còn có thể hay không uống, chính ngươi đi lấy. Đại hoàng cậu lên tiếng, sau đó đi đến phòng chứa đồ, chuyển ra mấy dương lớn danh kỷ. Đem cái dương mặt ngoài thật dày cho bụi lau sạch sẽ, sau đó mở ra đóng gói, đại hoàng cậu đầu tiên là cho Linh Nguyên một bình, sau đó tự mình lại phá hủy một bình, trực tiếp há một ngụm. Ngấp nhìn Linh Nguyên không động, ở rượu đại hoàng cậu có chút bi thương mở miệng. Lão đại ngươi không uống sao? Kỳ thật cồn có thể gây tê liệt người thần kinh, có thể giảm bớt người phiền não. Linh Nguyên nghe vậy chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Cồn đối bây giờ ta đã không có tác dụng, cho dù ta khống chế lại thể nội linh nguyên cũng không được. Đại hoàng cậu thấy thế cười khổ một tiếng. Được thôi, vậy ta liền tự mình say. Duy nhất một lần uống xong một bình về sau, đại hoàng cậu lại mở ra một bình tiếp tục uống. Lão đại, không có cách nào sao? Nếu có thể lời nói, vẫn là rất nhiều người nguyện ý liều mạng một cái. Hôm nay kiếm không dễ, ta mặc dù chỉ là một con chó, nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy tĩnh tĩnh chờ lấy tử vong, ta tin tưởng rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Cho dù là sâu kiến, cũng sẽ trước khi chết dãy rủa cầu sống. Linh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu. Ta không biết. Đại hoàng cậu thấy thế không nói thêm gì nữa. Nó trong lòng rõ ràng, Linh Nguyên thật không biết, cũng không có cái gì biện pháp. Theo từng đạo đồ ăn mang lên bàn ăn, cơm trưa bắt đầu. Nhìn xem không ngừng cho Linh Nguyên gấp thức ăn Linh Tiểu Lạc, nhìn xem trên mặt cô gái tiểu dung, đại hoàng cậu đông nhiên có chút hoảng hốt. Thời gian qua đi hồi lâu, bọn hắn phảng phất lại về tới ban sơ thời điểm. Chương 379, nhân quả tuần hoàn chương 379, nhân quả tuần hoàn trong nháy mắt, mấy tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, Linh Nguyên mang theo Ninh Tiểu Lạc qua bình thường nhất sinh hoạt. Bọn hắn đi rất nhiều đã từng trong hồi ức địa phương. Một tòa xoay chậm chậm đu quay bên trên, Ninh Tiểu Lạc an tĩnh ngồi tại Linh Nguyên bên cạnh, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, tĩnh tĩnh nhìn xem ngoại giới trời chiều. Dù cho nàng không có hỏi tham qua Linh Nguyên cái gì, nhưng nàng trong lòng cũng có thể đại khái đoán được sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Tựa hồ là cảm nhận được nỗi lòng của cô bé, Linh Nguyên nội tâm thở dài một tiếng, hắn không khỏi nội tâm hỏi thăm chính mình. Nếu như biết sẽ có một ngày như vậy đến, tự mình là chọn để Ninh Tiểu Lạc trở thành người bình thường, sau đó hạnh phúc khoái hoạt vượt qua cả đời. Vẫn là để nàng trở thành siêu phàm giả, vô lực chờ đợi một đoạn thời khắc đến. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên không tự chủ được nhìn về phía trong cơ thể mình đạo cây. Giống như tơ lụa giống như quang hà vờn quanh chảy xuôi, lộng lẫy. Cho dù trở lại một thế lại có thể đổi lấy cái gì? Trừ phi mình nguyện ý quên đi tất cả an ổn chịu chết, bằng không thì vẫn như cũ sẽ đi đến hôm nay, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Cả đời này hắn như dẫm trên băng mỏng, khắp nơi tính toán, đã làm được tốt nhất, cho dù một lần nữa cũng không thể so với hiện tại càng tốt hơn. Nhân quả tuần hoàn. Đây là một mình mạnh lên đại giới. Tiểu Yên. Đúng lúc này, Linh Tiểu Lạc chậm rãi nắm chặt Linh Nguyên tay. Nàng ngẩng đầu tĩnh tĩnh nhìn xem Linh Nguyên, sau đó đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Ta chưa từng có hối hận qua. Linh Nguyên hiểu rõ nàng, nàng lại làm sao không hiểu rõ Linh Nguyên. Hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, kinh lịch các loại nhân gian ấm lạnh, tình cảm giữa bọn họ đã sớm vượt qua thân tình, tình yêu. Nhìn xem nữ hải, Linh Nguyên chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Mấy ngày sau, Linh Nguyên lại đi một chuyến Tần Lĩnh. Lần này hắn không có nhìn thấy Vân Tịch, người nữ nhân thần bí này tựa hồ cứ thế biến mất. Lại qua mấy ngày, một ngày này ban đêm, nguyên bản có thể thấy được tinh nguyệt bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, tựa như trường long tráng kiện thiểm điện liên miên bất tuyệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thương khung phân liệt ra tới. Cùng lúc đó, huyết sắc lôi điện cũng bắt đầu hiện hiện, một đạo lại một đạo, không ngừng cùng ngân sắc lôi điện dây dưa. Ầm ầm, nổ vang tiếng vang triệt thiên địa, lệnh toàn thế giới tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Hai loại nhan sắc hoàn toàn khác biệt lôi điện, đây là có chuyện gì? Giờ khắc này, vô luận là quốc gia nào người đều ngẩng đầu lên, bọn hắn gắt gao nhìn lên bầu trời này tấm mạc nhật cảnh tượng. từ xưa đến nay vẫn còn chưa qua như thế hiện tượng ghi chép. Và anh, một tiếng trèo đến đỉnh phong tiếng vang quanh quẩn tại thiên địa bên trong, tia chớp màu bạc cùng tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, một con đen nhánh tựa như cự sơn giống như sinh linh chậm rãi xé rách bầu trời. Nó vô cùng to lớn, chỉ là gần nửa đoạn thân thể liền so trên viên tinh cầu này lớn nhất sơn nhạc còn muốn khổng lồ nguy nga mấy chục vạn lần. Trên bầu trời, càng ngày càng nhiều màu đỏ lôi điện hiện, hung hăng bổ vào trên người của nó. Đây là thứ quỷ gì? Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, phảng phất như lạc vào giấc mộng. Giống. Đúng lúc này, rít lên một tiếng đột nhiên truyền ra, chấn vỡ hư không, lệnh những cái kia màu đỏ lôi điện cũng vì đó chậm chạp rất nhiều. Giang giác. Ba đạo nhân ảnh thừa dịp cái này đứng không, từ to lớn sinh linh trong miệng xuất hiện, sau đó đồng thời rời đi thiên cung. Trên mặt đất, nhìn qua trên bầu trời bị lít nha lít nhít hồng sắc thiểm điện bao trùm to lớn sinh linh, ba người bên trong, lão giả dẫn đầu híp híp mắt. Không hổ là thạch yêu, coi là thật có thể chịu. Chớ có lãng phí thời gian, chúng ta khí tức mặc dù bị chân quân bọn hắn dùng đại thần thông dẫn dắt đến thạch yêu trên thân, nhưng táng cổ chân quân đầu này yêu nô cho dù cường đại, cũng không kiên trì được quá lâu. Mái tóc màu tím trung niên nam nhân lạnh giọng mở miệng. Chia ra hành động đi, một khi đạt được manh mối, chúng ta lập tức thông chi lẫn nhau. Duy nhất nữ tử chậm rãi nói. Lão giả cùng tóc tím trung niên nhân nhẹ gật đầu. Sau một khắc, ba người biến mất tại chỗ không thấy. Hoa Hạ, đỉnh núi Thái Sơn. Vân Tịch một mình đứng thẳng ở đây, gió chậm rãi gợi lên nàng váy. Nhìn xem trên trời cao bị huyết sắc lôi điện bao trùm to lớn sinh linh, nghe nó thống khổ gào thét, Vân Tịch chậm rãi nắm chặt song quyền, trong mắt của nàng bên trong ẩn ẩn có kim quang hiện hiện. Hoa Hạ, Đại Chu thành phố. Linh Nguyên tự nhiên cũng nhìn thấy trên bầu trời một màn này, ánh mắt của hắn lạnh lùng. Giờ khắc này trung quy đã tới. Linh Tiểu Lạc đi tới bên cạnh hắn, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch nhìn lên bầu trời. Tiểu Lạc. Linh Nguyên nhìn xem bên cạnh nữ hải, ngữ khí hòa hoãn nói: "Ngươi ở nhà chờ lấy, ta đi đem phiền phức giải quyết hết liền trở lại." Nghe nói lời ấy, Linh Tiểu Lạc chỉ là hé miệng không nói, nước mắt im ắng rơi xuống. Gặp nàng bộ dáng này, Linh Nguyên sờ lên đầu của nàng an ủi: "Yên tâm đi, nếu như ta không giải quyết được, khẳng định sẽ trước tiên đào tẩu, đến lúc đó hai người chúng ta người tìm một chỗ giấu đi." Dứt lời, Linh Nguyên còn nói sang chuyện khác: "Ngươi có thể dọn dẹp một chút đồ vật, đúng, đem ta máy chơi game mang lên, bằng không thì rất nhàm chán." Tính toán thời gian đại hoàng cầu hẳn là cũng sắp xếp xong xuôi nói chuyện bên kia, đến lúc đó chúng ta còn cùng lúc trước đồng dạng sinh hoạt. Linh Tiểu Lạc một bên khóc một bên gật đầu. Linh Nguyên cuối cùng ôm lấy nàng, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhất định phải đi, bởi vì Linh Nguyên trong lòng rõ ràng lần này giáng lâm đồ vật chính là tới tìm hắn, tại không biết đối phương có cái gì thủ đoạn tình huống phía dưới, từ trước đến nay Linh Tiểu Lạc cùng một chỗ sẽ chỉ hại nàng. Thời khắc này hải ngoại đã loạn thành một đoàn. Thiên ngoại giáng lâm ba người khi biết trên viên tinh cầu này sinh linh thế mà bước vào siêu phàm đường về sau, liền làm giống nhau quyết định, tàn sát. Bọn hắn thực lực muốn vượt xa Tu Ngọc Tử. Lão giả khuôn mặt khô héo, thần sắc che lấp, người mặc áo bào đen, tay hắn cầm một cây đen nhánh cây quạt nhỏ, ẩn chứa tiếng khóc nồng vụ bao phủ phương biên bạn giảm, một thành người trong khoảnh khắc liền tiêu vong hầu như không còn. Tóc tím trung niên nhân tướng mạo lạnh lùng, dáng người vĩ ngạn cao lớn, hai con ngươi ẩn ẩn có ngọn lửa nhấp nháy, hắn môi tiến về một nơi, nơi đó liền sẽ bị kim sắc hỏa diễm bao phủ tiêu hủy, không có một mảng cỏ. Nữ tử khí chất thanh lãnh, chân trần không dính bụi bặm, tuyết trắng cái trán có một viên màu đỏ chu sa ấn ký, nàng chỉ là tố thủ bấm niệm pháp quyết, hào quang đầy trời chạy xuôi, vô số người trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Mấy người một bên đồ sát, một bên siêu hồn các loại tin tức. Rất nhanh bọn hắn liền biết được tất cả sự tình, cũng biết Tu Ngọc Tử đại khái suất là bị Linh Nguyên giết chết. Cứ như vậy, mấy người đều đi đến Hoa Hạ. Cùng lúc đó, Linh Nguyên một mình đứng tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ sa mạc trên đỉnh bãi. Hắn tĩnh tĩnh nhìn lên trên bầu trời đầu kia còn tại bị hồng sắc tiệm điện tiến công to lớn sinh linh. Bây giờ đã là ban ngày, cái này to lớn sinh linh cũng hiển lộ ra nó chân chính bộ dáng. Đây là một con cự quy, nó phảng phất là một cái thạch đầu biến thành, giờ phút này ngay tại hồng sắc thiểm điện bên trong không ngừng kêu rên, mảng lớn hòn đá từ trên người nó chốc ra, tựa như từng tòa như ngọn núi hướng xuống đất rơi xuống. Chương 380, máu truy chương 380, máu truy vẹn vẹn thời gian qua đi mấy tháng mà thôi, lại một lần dị tộc tập kích bao phủ Hoa Hạ. Mà lại lần này muốn so lần trước càng khủng bố hơn, càng thêm tàn bạo. Một chút thật vất vả đang động loạn cục thế bên trong cuộc thời, vọng tưởng từ đây nắm giữ đại quyền đi hướng nhân sinh đỉnh phong siêu phàm giả, tại thời khắc này bị vô tình giết chóc. Ta đầu hàng, đừng giết ta. Cứu mạng, van cầu ngươi thả ta một mạng, chỉ cần ngươi thả ta một mạng, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Càng ngày càng nhiều siêu phàm giả trong tuyệt vọng bắt đầu đầu hàng. Nhưng mà đối diện với mấy cái này từ ngoại giới giáng lâm cường đại dị tộc, bọn hắn kêu khóc cầu xin tha thứ căn bản không có mảy may ý nghĩa. Sâu kiến, các ngươi cầu xin sắc mặt làm cho người chán ghét, các ngươi duy nhất có thể làm chính là thanh thản ổn định đi chết, để cho ta vì đó cảm thấy vui vẻ. Tóc tím trung niên nhân một chỉ điểm ra, mấy đạo hỏa diễm bao phủ lại quỳ trên mặt đất mấy cái siêu phàm giả, trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn tiêu thành cho tàn. Thế nào, có tìm được hay không Linh Nguyên? Cầm trong tay cây quạt nhỏ lão giả nhíu mày nói, tóc tím trung niên nhân nghe vậy chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Những thứ này sâu kiến cũng không biết Linh Nguyên hạ lạc, có chút sâu kiến còn nói Linh Nguyên đã chết. Chân trần nữ tử lắc đầu. Không có khả năng, Bạch Tổ đại nhân thôi diễn sẽ không sai, Tu Ngọc Tử chết rồi, nhưng giết chết hắn Linh Nguyên vẫn còn sống, Bạch Tổ đại nhân chí bảo Huyền Thiên đỉnh cũng xác nhận đây hết thảy. Nhìn một chút trên bầu trời thạch yêu, lão giả trầm tư một lát mở miệng nói, thời gian không đợi người, đã như vậy, vậy ta liền dùng máu truy thuật. Tóc tím trung niên nhân cùng chân trần nữ nhân nhẹ gật đầu. Được. Sau một khắc, ba người chia ra hành động. Nửa giờ, ba người một lần nữa về tới nơi này. Lần này bọn hắn đều bắt rất nhiều hoa hạ người, mà những người này phần lớn đều lấy các loại phương thức gặp qua Ninh Nguyên. Có người bình thường, cũng có siêu phàm giả. Trọn vẹn trên vạn người nét chung một chỗ, tiếng la khóc liên tiếp, tất cả mọi người rõ ràng những thứ này dị tộc sẽ đối với mình làm cái gì. Lão giả ba người liếc nhìn nhau, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở ba cái khác biệt nơi hẻo lánh. Vì ta lực trận. Lão giả cười quái dị một tiếng, sau đó trong tay huyết quang lóe lên hiện hiện một vật. Đây là một cái màu xám đầu lâu, mặt ngoài có khắc hoa văn phức tạp. Nhân quả máu truy, vô cực khép mở. Lão giả ngón tay tại đầu lâu bên trên liên tục khoa tay, sau đó hai con ngươi huyết quang lóe lên. Cùng lúc đó, đầu lâu cũng chậm rãi há miệng ra. Gặp một màn này, chân trần nữ tử hai tay kết ấn, tố thủ hướng phía dưới đột nhiên nhấn một cái. Bèn, tiếng la khóc im bặt mà dừng, trên bạn người trong nháy mắt bị lực vô hình đập thành thịt nát. Sau một khắc, đại cổ máu tươi tự động đảo lưu mà lên, tuôn hướng đầu lâu trong miệng. Lão giả nhắm mắt lại liên tục bấm niệm pháp quyết, sau đó đem đầu lâu nâng lên, bỏ vào bên hai. Một lát sau, lão giả đột nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh mang tùy theo bắn ra. Tốt, tìm được. Nghe nói lời ấy, tóc tím trung niên nhân cười ha ha một tiếng. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh máu truy thuật, tương truyền này thuật ẩn chứa một loại nào đó nhân quả chi lực, có thể tối tâm ở trong cảm ứng được mục tiêu vị trí, là truy sát đỉnh cấp thần thông, hôm nay gặp mặt coi là thật bất phàm. Lão giả có chút thụ dụng đuốt đuốt sợi râu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng tiến đến chu sát này tặng, cũng tốt cho chư vị chân quân một cái công đạo. Theo lão giả dẫn đầu độc thủ, mấy người thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hoa hạ, cợt mở nở bãi. Ngồi một mình ở một cái trên tảng đá, Ninh Nguyên chậm rãi mở mắt ra. Hắn đem trong tay cục đá vứt bỏ, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Sau một khắc, trên bầu trời ba đạo nhân ảnh tuần tự hiện lộ mà ra. Cảm thụ được mấy người chỗ triển lộ ra khí tức, Ninh Nguyên không khỏi thở dài một tiếng. Ba người này hắn thế mà nhìn không thấu. Ánh mắt rơi xuống, nhìn thấy lão giả trong tay đầu lâu, Ninh Nguyên nhíu nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, bộ xương này đầu tựa hồ cùng hắn ẩn ẩn có liên hệ nào đó. Nhìn thấy Ninh Nguyên ánh mắt, lão giả cười ha ha. Tiểu tử cảm ứng cũng không tục, thế mà có thể phát giác huyết khô lâu cùng ngươi ở giữa liên hệ. Các ngươi là thông qua vật này tìm tới ta sao? Ninh Nguyên lạnh giọng hỏi thăm. Không tệ, may mắn mà có ngươi những cái kia đồng bào hỗ trợ, nếu không chúng ta còn phải tốn phí không ít thời gian. Một bên tóc tím trung niên nhân một mực tại đánh giá Ninh Nguyên, sau đó không khỏi cảm khái lên tiếng. Kẻ này thế mà có thể tại siêu phàm trên đường đi đến một bước này, đơn giản kinh khủng như vậy. Chân trần nữ tử cũng mở miệng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đi đến bước này, viên tinh cầu này quá nhỏ, nơi này tài nguyên không đủ để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Ninh Nguyên. Chân trần nữ nhân nhìn xem Ninh Nguyên. Chúng ta lần này đến đây chính là phụ mệnh chu sát ngươi, nhưng ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, phối hợp chúng ta tại thần hồn của ngươi bên trên gieo xuống cấm chế, như vậy chúng ta cũng có thể mang ngươi ra ngoài giao cho chân quân xử lý. Chỉ cần ra ngoài, lấy thiên phú của ngươi là vô cùng có khả năng sống tiếp. Ninh Nguyên nghe vậy chỉ là cười ha ha. Loại chuyện hoang đường này cũng liền lừa gạt một chút những cái kia người không có đầu óc, lấy hắn những năm này làm sự tình, chỉ cần ra ngoài, như vậy hạ chẳng tất nhiên đó là một con đường chết. Thậm chí có cực lớn khả năng muốn sống không được muốn chết cũng không thể. Nhìn thấy Ninh Nguyên bất vi sở động, chân trần nữ tử cũng minh bạch hắn ý nghĩ, không khỏi thở dài một tiếng. Đối với mấy người mà nói, nếu như có thể bắt sống Ninh Nguyên hiển nhiên càng tốt hơn, nhưng đối phương nếu như không đồng ý, bọn hắn cũng vô pháp cưỡng ép tại đối phương thần hồn bên trên thiết hạ cấm chế. Bởi vì bây giờ Ninh Nguyên hoàn toàn có năng lực có thể tự diệt thần hồn. Nghĩ đến cái này, chân trần nữ tử chợt lời nói xoay chuyển. Đã như vậy ngươi chỉ có thể chết đi. Theo chân trần nữ tử thanh âm rơi xuống, ba người đồng thời xuất thủ. Đối mặt viễn siêu tự mình cảnh giới địch nhân, Ninh Nguyên xoay người bỏ chạy. Ừm. Nhìn xem Ninh Nguyên thoáng qua bóng lưng biến mất, ba người hiển nhiên đều sửng sốt một chút. Sau đó lão giả dẫn đầu phản ứng lại, không khỏi cười nhạo một tiếng. Con tưởng rằng là một cái tự ngạo thiên tiêu, sâu kiến chính là sâu kiến, cho dù thiên phú mạnh, nhưng tâm tính cũng là sâu kiến. Đối mặt ta chờ ngươi còn muốn trốn, quả thực là si nhân nằm mơ. Truy. Tóc tím trung niên nhân bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Chân trần nữ tử đồng dạng biến mất tại chỗ không thấy. Giữa không trung, Linh Nguyên cảm thụ được sau lưng nhanh chóng tới gần ba động, ám vực trong khoảnh khắc bộc phát, cả người hắn bị hắc ám bao khỏa, sau đó chia ra làm ba, hướng phía ba cái phương hướng khác nhau phi tốc mà chạy. Thấy tình cảnh này, trong bóng tối ba người nhíu nhíu mày. Đối với ba người mà nói, bọn hắn đều có thể xuyên thấu qua ba động phân biệt ra được Linh Nguyên chân thực vị trí. Nhưng chẳng biết tại sao cái này ba phương hướng đều có Ninh Nguyên khí tức ba động, liền phảng phất hắn thật đồng thời xuất hiện ở ba cái khu vực. Ha ha ha, muốn dùng loại thủ đoạn này đem chúng ta tách ra, cái này Ninh Nguyên chẳng lẽ lại còn muốn phân mà phá đi. Tóc tím trung niên nhân ha ha cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lão giả cũng là thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Không thể không nói Ninh Nguyên hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, cũng được, chúng ta liền tách ra như ước nguyện của hắn. Ba người rất nhanh liền riêng phần mình khóa chặt một cái khu vực, sau đó hướng phía riêng phần mình tuyển định khu vực phóng đi. Chương 381, chôn cùng chương 381. Chôn cùng cảm nhận được ba người tách ra, ẩn vào trong bóng tối, Ninh Nguyên thấy thế chậm rãi thở ra một hơi. Sau một khắc, vô số đạo nhân hình hư ảnh hiện hiện, sau đó từng cái linh khí từ cái bóng bên trong bay ra, rơi xuống những này hình người hư ảnh trong tay. Đi. Ninh Nguyên tâm niệm vừa động, lít nha lít nhít hình người hư ảnh hướng phía tóc tím trung niên nhân quét sạch mà đi. Mà bản thân hắn thì là hướng phía lão giả phóng đi, trong mắt tràn đầy sát ý oanh. Nơi xa, tóc tím trung niên nhân điên cuồng gào thét một tiếng, ngập trời kim sắc hỏa diễm phần thiên diệt địa, mảng lớn hình người hư ảnh trong khoảnh khắc liền bị xóa bỏ. Nhưng mà chỉ muốn Ninh Nguyên tại tối như vậy vượt bên trong hư ảnh liền có thể liên tục không ngừng xuất hiện. Những thứ này hư ảnh cùng hắc ám gắn bó cùng tồn tại, mỗi một cái đều có ngũ giai siêu phàm giả lực lượng. Bọn chúng mặc dù không cách nào đối tóc tím trung niên nhân tạo thành tổn thương, nhưng loại này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ hy sinh hành vi lại thành công ngăn cản lại tóc tím trung niên nhân. Một bên khác, chân trần nữ tử cũng tao ngộ giống nhau hư ảnh bầy giết. Nàng Liễu Mi nhẹ trao lại, không ngừng đưa tay bắt ấn oanh sát những thứ này liên tục không ngừng hư ảnh. Ngay tại hai người bị ngắn ngủi dây dưa kéo lại trong cái thời gian này, Linh Nguyên thành công đi tới trước mặt của lão giả, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, đưa tay ở giữa hắc ám ăn mòn lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng đột nhiên một phát. Tiểu Nhi muốn chết. Lão giả thấy thế cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa huyết quang ngập trời, vô số tiếng la khóc vang vọng không dứt, lệnh Linh Nguyên linh hồn vì đó run rẩy. Nhưng mà sau một khắc huyết quang trong khoảnh khắc liền bị hắc ám ăn mòn triệt tiêu hơn phân nửa, lão giả thấy thế con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Linh Nguyên thế mà còn có thể triệt tiêu tự mình thần thông thủ đoạn. Liền lão giả ngắn ngủi khiếp sợ trong nháy mắt, đầy trời hắc ám tự nhận chút xuống, mỗi một kích đều là Linh Nguyên toàn lực công sát. Huyết quỷ ngũ chuyển. Lão giả không kịp quá nhiều suy nghĩ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng hướng lên hung hăng đẩy, chỉ một thoáng một đạo khô lâu huyết diện hiện, há mồm phát ra thê lương bi thảm âm thanh, đánh tan hắc ám, chôn vùi những hắc nhật đó. Lại đến. Linh Nguyên gầm hét, hắc ám ăn mòn toàn lực bộc phát, những cái kia bị khô lâu huyết diện xóa đi hắc ám lại lần nữa hiện lên, ngược lại bắt đầu nhanh chóng xóa đi khô lâu huyết diện. Lão giả thấy thế nội tâm kinh hãi. Đây là năng lực gì? Ta bản mệnh thần thông thế mà cũng có thể bị xóa đi. Sau một khắc, lão giả trong tay màu đèn cây quạt nhỏ đột nhiên rung động, sau đó một đạo lại một đạo quỷ ảnh hiện hiện, xông về Linh Nguyên. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, khô lâu huyết diện đột nhiên biến lớn mấy lần, há mồm phun ra từng đạo huyết sắc trường hạ, không ngừng đem hắc ám lôi cuốn trong đó. Vô tận hắc nhận không ngừng chặt đứt quỷ ảnh, nhưng những thứ này quỷ ảnh phảng phất bất tử bất diệt rất nhanh vừa trọng tổ ở cùng nhau xông về Linh Nguyên. Cách đó không xa, cuồng bạo ba động càng lúc càng lớn. Trước mặt khô lâu huyết diện còn tại biến lớn, huyết sắc trường hạ không ngừng lan tràn, sắp triệt để vây lại Linh Nguyên. Linh Nguyên thần sắc âm trầm vô cùng. Hắn giờ phút này xem như triệt để minh bạch, tự mình căn bản không phải ba người này ở trong bất kỳ người nào đối thủ. Tiểu tử, ngươi vô cùng ghê gớm, thế mà thật đúng là có thể dây dưa kéo lại chúng ta. Lão giả thanh âm vang lên, lần này thần sắc của hắn rất nghiêm trọng, không còn có lúc trước khinh thị. Tại tuyệt đối cảnh giới áp chế xuống, hắn vừa mới kém chút bị Linh Nguyên liên tiếp công kích cho giết chết. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như bọn hắn ở vào ngang hàng cảnh giới dưới, như vậy kết quả của bọn hắn sẽ là cái gì? Đáng tiếc ngươi đi lầm đường, nếu không lão phu ngược lại là nguyện ý thu ngươi làm đồ. Huyết sát trường hà đem lão giả vây quanh. Hắn tĩnh tĩnh nhìn cách đó không xa bị quỷ ảnh vây giết Linh Nguyên. Linh Nguyên nghe vậy chỉ là trầm mặc. Lão giả phảng phất tại nhìn một cái vùng vây dây chết con mồi giống như tiếp tục mở miệng. Tiểu tử, vô luận là ở đâu, đều là thực lực vi tôn. Dựa theo siêu phàm đường cảnh giới phân chia, lão phu hẳn là trong miệng các ngươi cựu giai siêu phàm giả. Tại ngoại giới, lão phu được người xưng là hóa thần tôn giả, cũng coi là một phương cự phách. Ngươi chết tại tay của lão phu bên trong cũng không tính thua thiệt. Yên tâm đi, chờ ngươi chết, chúng ta sẽ diệt sát đi viên tinh cầu này bên trong tất cả mọi người vì ngươi chôn cùng. Cùng lúc đó, Linh Nguyên nhìn một chút ngoại giới đã triệt để biến thành đen ban đêm, hắn đột nhiên phát ra một trận tiếng cười. Lão giả, ta càng hy vọng ngươi có thể vì ta chôn cùng. Sau một khắc, hắc ám ăn mòn đột nhiên bộc phát ra, tại Linh Nguyên thôi động dưới, cố lực lượng này hóa thành một điểm trực tiếp xuyên thấu huyết sắc trường hạ, đã thông một cái có thể thẳng tới lão giả con đường. Chết đi cho ta! Linh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Ông! Thất giai năng lực vĩnh tịch bộc phát ra, chỉ một thoáng thiên địa màu đen tiêu tán không còn, trong khoảnh khắc từ hắc chuyển bạch. Cái gì? Lão giả thấy thế con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, nội tâm kinh hãi, tê cả da đầu. Linh Nguyên một chỉ điểm ra, ầm, một đạo cực hạn điểm đen bạch phá không gian, xuyên qua thời gian, kích phá hết thể quy tắc thần thông, cho đến xuyên thấu lão giả mi tâm, đem nó đầu lâu đánh nát, đem nó thần hồn chôn bụi. Lão giả giơ cánh tay lên chỉ vào Linh Nguyên, nhưng rất nhanh hắn liền bị chỗ cổ hắc ám lôi cuốn ở, cả người cấp tốc khô cát, nghiệt xúc muốn chết. Đúng lúc này, một đạo vừa kinh vừa sợ thanh âm vang lên, tóc tím trung niên nhân khó có thể tin nhìn xem một màn này, hắn một quyền hướng phía Linh Nguyên hư không anh ra, ầm ầm, một đầu hỏa long trực tiếp nhào về phía Linh Nguyên, không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Cách đó không xa, chân trần nữ tử cũng từ bàn sơ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nàng gương mặt xinh đẹp chấn kinh, đưa tay bấm niệm pháp quyết, đầy trời không gian vì đó rung động không ngớt, từng đạo hào quang từ Linh Nguyên trung quanh hiện hiện, tuôn hướng hắn. Linh Nguyên thấy thế đành phải đem hết toàn lực ngăn cản. Hắc ám ăn mòn lực lượng lại lần nữa thi triển, hắc ám lấy hắn làm trung tâm hóa thành phòng ngự. Giang giác, tại hai đại cường giả một kích toàn lực dưới, hắc ám từng khúc vỡ vụn, hắc ám ăn mòn đã đạt cực hạn. Cùng lúc đó, tóc tím trung niên nhân đã đi tới Linh Nguyên trước người, hắn tóc dài cuốn vũ, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, đấm ra một quyền, đem hắc ám triệt để đánh nát. Linh Nguyên thấy thế bản năng nên quyền ngăn cản. Vâng. Hai người hai quyền tấn công, Linh Nguyên lập tức cảm nhận được một cô nóng bỏng cường đại lực đạo truyền khắp thân thể của hắn. Phúc. Linh Nguyên há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, trong cơ thể hắn đạo cây đều đang rung động kịch liệt. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hào quang đánh tới. Linh Nguyên cực lực trốn tránh, nhưng hào quang tựa hồ sớm có đoán trước giống như, dự đoán trước vị trí của hắn, trực tiếp bắn thủng lỗ ngực của hắn. Lại có mấy đạo hào quang đánh tới. Linh Nguyên điều động tất cả lực lượng bảo vệ được yếu hại, nhưng vẫn có vô số đạo hào quang xuyên thủng thân thể của hắn, làm hắn thân thể trong nháy mắt bị tuôn trào ra máu tươi ướt nhẹp. Vâng. Tóc tím trung niên nhân lại là một quyền đánh tới, Linh Nguyên cắn răng ngăn cản. Giang giác. Hỏa diễm nóng rực đốt cháy hắc ám, xâm nhập thân thể của hắn, cường đại lực đạo đánh nát hắn xương cốt, làm hắn kêu rên lên tiếng. Hào quang lưu chuyển lại lần nữa hiện hiện. Chân trần nữ tử trong mắt hàn ý như băng, nàng minh bạch tuyệt không thể cho Ninh Nguyên cơ hội thở dốc. Cái này siêu phàm giả quá kinh khủng, thế mà vượt biên trong nháy mắt diện sát một cái hóa thần tôn giả. Ninh Nguyên, đi chết đi! Nàng quát một tiếng, mấy đạo hào quang triệt để đem Ninh Nguyên bao phủ, phong kín hắn tất cả đường lui. Tóc tím trung niên nhân cũng là một quyền so một quyền cường đại, cuồn bạo nhiệt lượng hòa tan chung quanh núi đá, xâm nhập vào Ninh Nguyên thể nội, cấp tốc phá hủy lấy hắn tất cả sinh cơ. Chương 382, trời không tuyệt đường người. Chương 382, trời không tuyệt đường người. Hai đại cường giả cuồng bạo công kích không ngừng đánh vào Ninh Nguyên trên thân, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cho đến đem phiến khu vực này triệt để hủy đi. Vâng. Tóc tím trung niên nhân một quyền đánh vào Ninh Nguyên trên đầu. Một quyền này Ninh Nguyên không có ngăn cản, hắn phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, cả người đầu lâu nổ bể ra tới. Chết sao? Tóc tím trung niên nhân thấy thế nheo lại mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thi thể không đầu, song quyền lần nữa huy động, cho đến đem Ninh Nguyên thân thể triệt để đánh nát. Không đúng, Ninh Nguyên tại thời khắc cuối cùng tựa hồ không có chút nào chống cự. Chân trần nữ tử nhíu mày. Cùng lúc đó, hai người tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tóc tím trung niên nhân một trường vỗ ra, nóng rực kim quang lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng. Sau một khắc, không gian giống như vải vóc giống như bắt đầu cấp tốc bắt đầu và mèo, sau đó đột nhiên vỡ vụn. Đây là? Chân trần nữ nhân nhìn xem chung quanh có chút biến hóa cảnh sắc, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thứ này lại có thể là huyễn thuật, có người dùng huyễn thuật lừa gạt chúng ta. Ninh Nguyên, người kia khẳng định cứu đi Ninh Nguyên. Tóc tím nam nhân nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến, sau đó hắn lập tức cắn răng lên tiếng. Ghê tởm, những thứ này đáng chết sâu kiến. Chân trần nữ tử ánh mắt nhìn bầu trời, nàng đem tự mình cường đại thần thức toàn bộ thả ra. Rất nhanh, nàng thở dài một hơi. Tìm được, cái này thi triển huyễn thuật người thực lực cũng không mạnh. Là chúng ta chủ quan, đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Ninh Nguyên trên thân, này mới khiến nàng có thời cơ lợi dụng. Dứt lời, hai người biến mất tại chỗ không thấy. Tiểu Lạc, thả ta xuống, ngươi đi mau, bọn hắn đã phát hiện ngươi. Trên mặt đất, Ninh Tiểu Lạc cong Ninh Nguyên, nàng mỗi một bước ra không gian và mèo, thuấn gian di động mấy ngàn mét. Nghe Ninh Nguyên hư nhược lời nói, Ninh Tiểu Lạc hé miệng không nói, chỉ là lắc đầu. Ai? Ninh Nguyên thở dài một tiếng, hắn toàn thân máu tươi không ngừng chảy ra, chân trần nữ tử thần thông phảng phất có được có thể để cho vết thương không cách nào khép lại đặc tính, cái này dẫn đến Ninh Nguyên cho dù sử dụng Xuân Ngọc Giới cũng chữa trị không được thương thế của mình. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn còn tồn giữ lại không ngừng phá hư hắn sinh cơ nóng dược khí lãng. Chỉ có thể đến cái này à? Ninh Nguyên nhìn xem Ninh Tiểu Lạc chắc nhan, nội tâm của hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Không cam lòng, bị thương, hối hận, hoặc là đều có. Ninh Tiểu Lạc chậm rãi dừng bước, tại tiền phương của nàng, tóc tím nam nhân một mặt âm trầm nhìn xem hai người. Ở phía sau hắn, chân trần nữ tử hư không đứng thẳng. Nhìn xem Ninh Tiểu Lạc, nữ tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Đáng tiếc, tại sao phải đi siêu phàm đường? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tóc tím nam nhân cùng chân trần nữ nhân trực tiếp động thủ. Ninh Nguyên ám vực thi triển mà ra. Ninh Tiểu Lạc thì là thi triển huyễn linh loại ngũ giai năng lực, hư ảo. Cuồng bạo công kích lại lần nữa bao phủ lại bốn phương tám hướng. Ninh Nguyên đem hết khả năng bảo vệ Ninh Tiểu Lạc, nhưng hắn thương tích quá nặng. Đi chết đi. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, tóc tím nam nhân nhắm ngay thời cơ, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt kim quang tăng vọt. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Kim quang nổ tung, kinh khủng sóng nhiệt trong nháy mắt thiêu hủy tất cả phòng ngự, ánh lửa bao trùm hai người. Chân trần nữ tử thấy thế trong mắt tinh mang bùng lên, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, hào quang như kiếm, trong khoảnh khắc liền phá vỡ không gian, đâm về phía Ninh Nguyên tim. Phúc. Đúng lúc này, Ninh Tiểu Lạc ngăn tại Ninh Nguyên trước mặt, bị đạo này công kích đâm xuyên qua tim. Muốn định thi triển quang linh phòng ngự, bại lộ tự mình có được hai loại năng lực, Ninh Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn đưa tay ôm lấy Ninh Tiểu Lạc. Ninh Tiểu Lạc sinh cơ cấp tốc tiêu tán, nàng há to miệng, lại chỉ là không có máu, cái gì đều nói không nên lời. Không, không. Ninh Nguyên không ngừng thôi động Xuân Ngọc Giới, ý đồ kéo về nữ hài mệnh. Cách đó không xa, tóc vàng nam nhân cùng chân trần nữ tử lại lần nữa liên thủ công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ninh Nguyên trên thân đột nhiên bộc phát ra trắng loáng quang mang, tựa như một LOG ánh sáng giống như bao phủ lại bọn hắn. Hai người công kích đánh vào lồng ánh sáng bên trên, nhất thời làm nó kịch liệt lay động. Đây là cái gì? Lại có cường đại như thế phòng ngự? Chân trần nữ tử chấn kinh lên tiếng. Tóc tím nam nhân cũng là nhíu mày, sau đó hắn tựa hồ là phát hiện cái gì, hai con ngươi đột nhiên trừng lớn, kinh thanh mở miệng. Cái này, cỗ này cùng trước đó hắn năng lực hoàn toàn khác biệt khí tức, đây chẳng lẽ là hắn loại thứ hai siêu phàm năng lực? Cái gì? Chân trần nữ tử đồng dạng trừng lớn hai con ngươi. Đây không có khả năng, nào có siêu phàm giả có hai loại năng lực, cho dù là cổ tịch bên trên cũng chưa từng ghi chép qua. Ta không nhìn lầm, đây tuyệt đối là hắn loại thứ hai năng lực. Tóc tím nam nhân run giọng mở miệng. Nghe được tóc tím nam nhân nói như vậy, chân trần nữ tử cũng có chút miệng đắng lưỡi khô. Loại thứ hai siêu phàm năng lực, cái này không thua gì một cái tu sĩ đồng thời tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt bản mệnh công pháp. Đây quả thực trái với bản giới quy tắc tu luyện. Hai người liếc nhau một cái, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau nhẹ gật đầu. Cái này Linh Nguyên nếu như không thể bị nô dịch, vậy thì nhất định phải muốn giết, tuyệt đối phải chết. Bởi vì loại này siêu phàm giả một khi trưởng thành, vậy sẽ là tất cả ác mộng của tu sĩ. Nghĩ đến cái này, hai người đem hết toàn lực bắt đầu điên cuồng tiến công lồng ánh sáng. Rất nhanh, lồng ánh sáng bắt đầu hiện hiện vết rách. Linh Nguyên không có đi quản chuyện ngoại giới phát sinh, hắn chỉ là ôm Linh Tiểu Lạc. Nữ hải chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve mặt của hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu, khóe miệng mang theo ý cười, tựa hồ muốn nói không quan hệ. Rất nhanh, Linh Tiểu Lạc đôi mắt u ám lên, nàng há mồm nhẹ nói lấy cái gì. Linh Nguyên xoay người, đem lỗ tai dán tại nàng bên môi. Tiểu Uyên, ở trường học chiếu cố tốt tự mình, nhớ kỹ ăn cơm chờ ngươi trở về, tỷ tỷ làm cho ngươi ăn ngon. Nghe nói lời ấy, Linh Nguyên trầm mặc một lát, sau đó hắn ôm thật chặt ở Linh Tiểu Lạc, nhẹ giọng trở về một cái tốt. Rất nhanh, trong ngực nữ hài hai con ngươi triệt để đã mất đi hào quang, thân thể cũng mềm nhũn xuống dưới. Linh Tiểu Lạc, chết rồi. Cái này hắn kiếp trước thua thiệt sâu nhất nữ hài, một thế này cuối cùng vẫn chết tại dị tộc trong tay. Giang giác. Đúng lúc này, lồng ánh sáng triệt để vỡ vụn. Tóc tím nam nhân cùng chân trần nữ tử thấy thế thần sắc vui mừng. Linh Nguyên, chuyện cho tới bây giờ ngươi đã là hẳn phải chết tuyệt cảnh, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý bung ra thần hồn bị ta gieo xuống cấm chế, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Không sai Linh Nguyên, ngươi đã mất đường có thể đi. Từ bỏ phản kháng đi, còn sống không tốt sao? Hai người y đổ cuối cùng nếm thử thu phục Linh Nguyên. A ha 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 ha. Đồng nhiên, Linh Nguyên cười, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tùy ý tuyệt cảnh, không đường có thể đi. A ha ha ha. Các ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Tóc tím nam nhân cùng chân trần nữ tử giữa lẫn nhau lướt nhau, sau đó tóc tím nam nhân nhíu mày hỏi thăm. Lời gì? Linh Nguyên ôm Linh Tiểu Lạc chậm rãi đứng dậy, nụ cười của hắn dần dần biến mất, thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Há không nghe trời không tuyệt đường người, chỉ cần ta muốn đi, đường ngay tại dưới chân. Theo thanh âm rơi xuống, tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, Linh Nguyên ngang nhiên tự bạo, thúc giục quang linh thời gian quay lại năng lực. Sau một khắc, một đạo bạch quang đâm rách thời gian quy tắc, vọt vào thời gian trường hạ. Dừng lại một lát, đạo này bạch quang hướng phía một cái thời gian tiết điểm vào tới.